Chương 2163 dụng ý ở đâu? Chương 2163 dụng ý ở đâu? Đường đường Vũ nhà Vũ công tử Vũ Phong lại bị người mắng 3 lần xuất sinh. Hắn làm sao nhịn chịu được? Vũ Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đứng lên, trong con ngươi phun ra lửa giận đến, "Tiểu tử, vả miệng 3 lần, không phải vậy đừng trách ta vô tình tàn nhẫn." Giờ phút này, cho dù vừa rồi đi ra làm người khuyên can trung niên nhân ánh mắt đồng dạng âm trầm, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Người này đơn giản không biết tốt xấu. Nếu không có trước đó xuất thủ, người đã sớm chết. Lần này, trung niên nhân không còn lựa chọn trợ giúp Diệp Khinh Vân. Vả miệng 3 lần. "Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, chính ngươi vả miệng 3 lần đi, ngoan ngoãn động thủ, không phải vậy, đến phiên ta động thủ thời điểm, bảo đảm trưởng được ngươi thổ huyết." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, lườm Vũ Phong một chút. Trước đó, Vũ Phong miệng thật thối, đối với tiểu thanh mở miệng vũ nhục, đơn giản đáng hận. "Mạc quan, cái này coi như không oán ta được, ta là rất muốn nể mặt ngươi, có thể ra hỏa này không biết tốt xấu, hoàn toàn không nể mặt ta, đã như vậy, ta cần phải động thủ." Vũ Phong rõ ràng tức giận đến không nhẹ. Sau lưng hai vị kia tráng hán cùng nhau bước ra một bước, ánh mắt đồng dạng bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Chỉ cần Vũ Phong một tiếng mệnh lệnh, như vậy hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, lôi đình một kích, cho hắn biết lợi hại. "Mạc quan, hắn chính là đã từng huyết sát quốc đại tướng quân Mạc quan a." Có người thấp giọng nói, nhìn xem trung niên nhân dáng vẻ, lập tức trở nên kính sợ đứng lên. "Mạc quan, đã từng huyết sát quốc đại tướng quân." khó trách hắn vừa ra trận liền dẫn thiết huyết sát khí, loại người này tuyệt đối là trên sa trường chém giết qua người, trong miệng không biết liếm lấy bao nhiêu máu tươi. Giờ phút này, Mạc quan lạnh lùng lườm Diệp Khinh Vân một chút, cả giận, "Các hạ, ta trước đó mở miệng giúp ngươi, nếu không có như vậy, thời khắc này ngươi sớm đã bị Vũ Phong công tử xử lý, ngươi không cảm kích ta thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn gây sự. Nó dụng ý ở đâu?" "Gây sự? Dụng ý ở đâu?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, con mắt trực tiếp trở nên sắc bén lại. Người trước mắt vừa rồi tại cùng Vũ Phong nói chuyện thời điểm, có thể từng cân nhắc qua hắn, có thể từng nghĩ tới cảm thụ của hắn, còn có, đem tiểu thanh bán cho Vũ Phong, có thể từng cân nhắc qua tiểu thanh cảm thụ. Ở trong mắt người nọ, Vũ Phong không thể đắc tội, như vậy Diệp Khinh Vân liền có thể đắc tội. Bên khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh lùng đường cong, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc quan, đồng dạng dùng ngữ khí băng lãnh nói ra, "Ta có thể từng cầu ngươi vì ta mở miệng, giúp ta." Mạc quan nghe nói như thế, lập tức ngây ngốc ngay tại chỗ. Hoàn toàn chính xác, đối phương cũng không có cầu tình mở miệng giúp hắn. Giúp hắn là Mạc quan hoàn toàn tự nguyện. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ như thế không tức thời. Không biết tốt xấu. Mạc quan lạnh lùng mở miệng nói, đối với bên người Vũ Phong nói ra, "Vũ công tử, người này xác thực đến giáo huấn một chút một chút. Người ra tay đi, ta xem như nhìn không thấy." Hắn là hoàn toàn bị chọc giận, vậy mà xem như nhìn không thấy. Quy tắc dù sao cũng là quy tắc, lại thế nào làm cũng là người chế định đi ra. Mạc quan là nơi này quản sự, chỉ cần hắn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, như vậy chuyện lớn hơn nữa cũng sẽ như gió tiêu tán. Hiển nhiên, Mạc quan cũng không có ý định buông tha Diệp Khinh Vân. Bốn phía, Mạc Lộng Lẫy võ giả nghe nói như thế, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt đều là mang theo một vòng nghiền ngẫm chi quang. Người ta Mạc quan ôn tồn tới giúp ngươi giải nạn, kết quả, ngươi lại không biết tỉnh, không những lần nữa đắc tội Vũ Phong, còn đem Mạc quan đắc tội, đây không phải tìm chết sao? Trong đám người, Tiểu Thanh thân thể mềm mại run lên bần bật, nàng biết Diệp Khinh Vân tại sao phải làm như vậy. Cái kia hoàn toàn là bởi vì nàng a nàng ngẩng đầu, ánh mắt khẽ run lên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nước mắt rưng rưng, rất là kích động. Làm một cái nữ buộc, từ loại không có người sẽ giúp nàng, không có người cho nàng tôn trọng. Người trước mắt là cái thứ nhất, mà lại, vì nàng, cam nguyện đắc tội đến từ Vũ gia Vũ Phong. Công tử nàng vừa muốn nói cái gì, đắc tội Vũ Phong liền tương đương đắc tội toàn bộ Vũ gia, kết cục này cũng không tốt. Bất quá, bên người Lý Khuynh Tâm kéo nàng một chút, nói, "Tiểu Thanh, tin tưởng chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Tiểu Thanh nghe thấy lời này, trong nháy mắt lần nữa cảm động, nhẹ gật đầu. Có lẽ, người trước mắt thân phận cũng rất lớn, không phải vậy, ở đâu ra dũng khí đi đắc tội Vũ Phong. Trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy. Bất quá, nàng lại nghĩ sai, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có thân phận gì, chỉ là hắn không sợ trời, không sợ đất, sao lại sợ sệt một cái Vũ Phong. Chớ nói Vũ Phong tới, cho dù là Vũ gia gia chủ tới, hắn Diệp Khinh Vân cũng không sợ hãi chút nào. Sai chính là sai, đối với chính là đối với. Vũ Phong làm sai sự tình, không cần trừng phạt. Vũ Phong vũ nhục người, không nên nhận báo ứng. Đây coi là cái gì? Có Mạc thuốc lời này, vậy ta an tâm. Tại Vũ Phong trên khuôn mặt nổi lên vẻ tươi cười đến, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nhờ một vòng trào phúng, một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân dáng vẻ. Người tới, đem hắn đè xuống. Nữ nhân bên cạnh đưa đến trước mặt ta để hắn nhìn một chút nữ nhân của mình bị người đùa bỡn là dạng gì cảm giác. Vũ Phong âm trầm cười, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lùng ý cười. Chỉ là, hắn không biết khi hắn nói ra lời này thời điểm, mang ý nghĩa mệnh của hắn không còn thuộc về hắn, mà không còn thuộc về là trời, mà là thuộc về Diệp Khinh Vân. Tại Diệp Khinh Vân trong con ngươi hiện lên lấy một đạo không gì sánh được sáng chói tinh quang, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho người giận sôi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn chằm chằm Vũ Phong, sát ý cuồn cuộn. Vũ Phong không chút nào không sợ, làm Vũ gia đệ tử, hắn quen thuộc cao cao tại thượng, quen thuộc ca du đỉnh hót, quen thuộc phách lối bất thường, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nụ cười kia nhìn đều đặc biệt tiện, ta nói đợi lát nữa nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Oanh một tiếng, một đạo trưởng ấn hướng thẳng đến trên bàn đá vút tới. Lập tức, bàn đá kia run lên bần bật, xuất hiện một cái khe, nhanh chóng quyết trường. Chỉ một lát sau, cái này bàn đá chính là răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, trực tiếp thành một phấn. Đạo này tiếng oanh minh lại lần nữa hấp dẫn không ít người. Những người này có thể đến nơi đây, nói rõ bọn hắn đều là có mặt mũi người, rất có thân phận bối cảnh. Bọn hắn đồng dạng biết Vũ Phong thân phận, bối cảnh, cũng biết Vũ gia là gia tộc gì. Vũ gia là một cái không thể đắc tội, cũng là không đắc tội nổi gia tộc. Nhưng bây giờ có người vậy mà tại trước công chúng đối với Vũ Phong đập nát bàn, không cố kỵ gì. Đây là cái gì? Là đang gây hấn với Vũ Phong, khiêu khích Vũ gia. Tại mọi người hồ nghi phía dưới, Diệp Kinh Vân trực tiếp là bước ra một bước, khí thế trên người đều tản mát ra. Trong mắt của hắn trực tiếp là híp lại, từng kia hàn ý rung động, như đại dương mênh mông. Nếu không có người dạy ngươi làm người, như vậy ta liền đến dạy ngươi hảo hảo mà làm người. Thanh âm rơi xuống, thân hình run lên, sau một khắc, chính là biến mất ngay tại chỗ, tựa như là một đạo trưởng hồng hướng phía trước bắn tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên, cũng không nghĩ tới Diệp Kinh Vân vậy mà lại xuất thủ. Chương 2164 cho thể diện mà không cần. Chương 2164 cho thể diện mà không cần. Ai cũng nghĩ không ra Diệp Kinh Vân sẽ như thế kịch liệt, đem sự tình làm lớn chuyện. Lúc trước, Mạc Quan xuất mã, khi cùng sự tình lão, Vũ Phong cũng xem ở Mạc Quan mặt mũi đối với chuyện này tiếp nhận, chỉ có một cái điều kiện, mua xuống Tiểu Thanh. Tại trong mắt mọi người, Tiểu Thanh bất quá là Chu Linh hội đấu giá một cái nữ buộc, thân phận hèn mọn. Không người nào nguyện ý là Tiểu Thanh ra mặt, càng không có người nguyện ý vì Tiểu Thanh mà đắc tội Vũ gia Vũ Phong. Nhưng Diệp Kinh Vân lại nguyện ý. Giờ phút này, hắn còn lớn hơn đánh võ. Vũ Phong sắc mặt hung hăng biến đổi, trong một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy như là tính thực chất sát ý ở phía sau hắn, hai vị đại hán cùng nhau bước ra một bước, trong mắt đều là hiện lên lấy một đạo hàn quang, thân hình nhao nhao hóa thành một đạo huyết ảnh. Hai vị này đại hán khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt. Một người quanh thân tràn ngập nóng bỏng ánh lửa, như là một đoàn gió lốc màu đỏ, hướng phía Diệp Kinh Vân chạy đi, song quyền đều thiêu đốt lên hỏa diễm, như thiên ngoại rơi xuống hỏa cầu, không gian đều phảng phất bị thiêu đốt một dạng. Một người khác toàn thân tản ra khí tức băng lãnh, cả người giống như bị đông cứng một dạng, hàn khí bức người, nhưng hắn tốc độ cũng rất nhanh, một bộ băng quyền đánh ra. Song phương khí tức tuy nói khác biệt, nhưng nắm đấm vung vẩy đằng sau, ở trong hư không, lại là tạo thành một cái thái cực đồ án. Hiển nhiên, hai người này công pháp có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, uy lực to lớn gia tăng. Đây tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hỏa diễm bay cuồng, sóng nhiệt cuồn cuộn, hàn khí bức người, băng phong ngàn dặm. Nhìn qua hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt giờ phút này lại kết hợp đến hoàn mỹ như vậy, thịnh đại thanh thế làm cho bốn phía võ giả sắc mặt đều là biến đổi. Hai người này là Vũ gia tương đối nổi danh song tu võ giả. Hai người quyền pháp cách ra uy lực đã không tầm thường, nếu là kết hợp với nhau, uy lực càng lớn. Có ánh mắt độc các người nhìn thấy một màn này, âm thầm kinh hãi, nói như vậy, lần này thanh niên xong đời, hắn đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội Vũ Phong. Đây không phải muốn chết sao? Có người lắc đầu, cảm thấy Diệp Kinh Vân đắc tội Vũ Phong là ngu ngốc hành vi. Nhưng mà, giờ phút này, đối mặt hai vị đại hán liên hợp chiêu thức, Diệp Kinh Vân cũng không tránh né, hắn trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, trực tiếp là bước ra một bước, hai tay nắm chặt, song quyền hình ra, như song long ra vực sâu. Chợt, đám người chính là rõ ràng phát hiện hai đạo tráng hán thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Hai bóng người nặng nề mà đập xuống đất. Tê! Người xung quanh nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Kinh Vân tu vi trên mặt đất thần cảnh ngũ trọng, mà hai vị kia đại hán tu vi đã trên mặt đất thần cảnh thất trọng, vậy mà mặc dù như thế, hai người kia đại hán cũng không phải Diệp Kinh Vân đối thủ. Đã ngươi chính mình không muốn bả miệng, như vậy ta liền giúp ngươi bả miệng, thanh âm băng lãnh từ Diệp Kinh Vân trong cổ họng nhấp nô đi ra. Vũ Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, tu vi của hắn còn không có trên mặt đất thần cảnh thất trọng, tuyệt không phải là Diệp Kinh Vân đối thủ, hắn cũng là nhìn lầm, rõ ràng tu vi của đối phương trên mặt đất thần cảnh ngũ trọng, nhưng mà lại có thể so với địa thần cảnh bát trọng, thậm chí cửu trọng uy lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Coi như Diệp Kinh Vân muốn bước ra một bước thời điểm, ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió, không bao lâu, tại Vũ Phong trước người đã là nhiều hơn một bóng người. Nhìn qua đạo thân ảnh này, Diệp Kinh Vân con ngươi có chút co rụt lại. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Mạc Quan. Buồn cười là, trước đó Mạc Quan đối với Vũ Phong nói thỏa thích chém giết, hắn làm như không nhìn thấy. Dưới mắt, hắn lại bỏ ra. Làm như không nhìn thấy. Buồn cười. Diệp Kinh Vân không chút lưu tình nói ra, trong thanh âm mang theo niệm ai. Nơi này không được chém giết. Mạc Quan nghe nói như thế, da mặt có chút run rẩy. Hắn làm như không nhìn thấy điều kiện tiên quyết là Vũ Phong không có việc gì, ai biết trước mắt thanh niên này cường đại như thế, đơn giản biến thái, bất quá, hắn vẫn như cũ nói, không được chém giết. Vừa rồi, bọn hắn giết ta thời điểm, ngươi đứng ở nơi đó, cười lạnh liên tục, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, nhưng trông thấy hai người kia đều không như ta, lại nhìn thấy ta muốn tìm xuất sinh này tính sổ sách, ngươi nói với ta lời này. Buồn cười. Diệp Kinh Vân lạnh lùng rêu cợt nói. Bốn phía võ giả đều là nhẹ gật đầu, cổ quái nhìn về phía Mạc Quan, trong mắt mang theo xem thường. Mạc Quan sắc mặt hơi đổi, hắn ngược lại là bị Diệp Kinh Vân lời này cho tức ngã, nổi giận nói: "Tiểu tử, ngươi muốn có chừng có mực, không cần không biết tiến thối, không phải vậy hạ chẳng sẽ rất phiền phức. Không cần cho thể diện mà không cần." Cuối cùng câu nói kia cơ hồ từ hắn trong kẽ răng gạt ra. "Cho thể diện mà không cần." Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, chỗ nào nghe không ra đối phương trong giọng nói uy hiếp cùng ác độc, lạnh lùng rêu cợt nói: "Cho thể diện mà không cần người kia là ngươi đi. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết." Mạc Quan cũng là hoàn toàn nổi giận, nói địa bàn này, chỉ có ta nói tính. "Tiểu tử, ngươi công nhân vi phạm Chu Linh hội đấu giá quy tắc, dựa theo quy tắc, lẽ ra chu sát." "Chết." Đây là hoàn toàn nói xấu. Trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện vô số đạo bóng dáng. Những nhân thủ này nắm lấy binh khí, ánh mắt tốt sát mà nhìn chằm chằm vào Diệp Kinh Vân. Đây cũng là Chu Linh hội đấu giá đạo đại khách. Diệp Kinh Vân lạnh lùng chào phúng lấy. Giết hắn. Mạc Quan không muốn nói nhiều, trực tiếp hạ giết mệnh lệnh. Bất quá, ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Giết cái gì giết? Mạc Quan, ngươi còn dám nói một chữ giết nhìn xem. Chẳng biết lúc nào, một đạo mập mạp thân ảnh chậm rãi đi ra. Đứng tại Lý Khuynh Tâm Hương trên vai quạ đen nhìn thấy cái này mập mạp thân ảnh sau, lập tức sững sờ, bản năng mở miệng nói, "Đại mập mạp." Đại mập mạp này không phải người khác, chính là Hải Đại Ăn. Giờ phút này, Hải Đại Ăn người mặc một kiện cực kỳ lộng lẫy trang phục, vừa nhìn liền biết không phải cái gì người bình thường. "Ân." Diệp Kinh Vân nhìn về phía Hải Đại Ăn, cũng là hơi sững sờ. Gia hỏa này không phải nói chính mình không có thân phận sao? "Hải công tử, người này Mạc Quan còn muốn ngậm máu phun người." Bất quá, Hải Đại Ăn đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng, "Mạc Quan, bọn hắn là bằng hữu của ta." Nói, Hải Đại An còn lườm Mạc Quan một chút. Mạc Quan ánh mắt trong nháy mắt âm trầm, hắn biết có Hải Đại An xuất hiện, như vậy việc này chỉ có thể tạm thời tính toán. "Các ngươi còn cầm vũ khí làm gì? Nhanh đi về." Hải Đại An ngẩng đầu, nhìn qua đạp ở trong hư không, cầm trong tay binh khí, toàn thân tản ra túc sát khí tức võ giả, quát lớn. Những võ giả này nghe nói, cũng là tranh thủ thời gian thu hồi binh khí, trên người sắc bén khí tức cũng là biến mất vô tung vô ảnh, mau chóng rời đi. Vừa rồi túc sát không khí giờ phút này không còn sót lại chút gì, lại khôi phục bình tĩnh. "Ngươi là ai? Cũng dám hỏng đại sự của ta giờ phút này?" Muốn nói phẫn nộ nhất không ai có thể hơn Vũ gia Vũ Phong. Vũ Phong nhìn chằm chằm Hải Đại An. "Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám đắc tội ta, có tin ta hay không để Chu Linh hội đấu giá biến mất?" Vũ Phong dùng tràn đầy uy hiếp ngữ khí nói ra. "Chương 2165 ta, ngươi càng không thể đắc tội. Chương 2165 ta, ngươi càng không thể đắc tội." Tại Vũ Phong xem ra, nơi này không người nào dám đắc tội hắn, dám đắc tội Vũ Phong. Nhưng bây giờ tốt, vừa rồi Diệp Khinh Vân đắc tội hắn, hiện tại lại tới một tên mập cũng dám đắc tội hắn. Một mà tiếp, lại mà tam địa đắc tội hắn. Mặt mũi của hắn để vào đâu? Việc này nếu là truyền cho người Vũ gia, những người kia tuyệt đối sẽ cười hắn. "Hải công tử, người này là Vũ gia Vũ Phong công tử." Mạc Quan đi vào biển rộng lớn ăn bên người, cung cung kính kính nói ra. Từ một điểm này liền nhìn ra, biển rộng lớn ăn tại cái này Chu Linh trong đấu giá hội thân phận cũng không thấp. Biển rộng lớn ăn chỉ là khẽ gật đầu, chính là đối với Vũ Phong nói ra, "Nơi này là Chu Linh hội đấu giá, nơi này là địa bàn của ta, dám ở địa bàn của lão tử Dương Oai, không quan tâm ngươi là ai, lão tử làm theo không dung tha. Ngươi muốn diệt ta Chu Linh hội đấu giá, có thể thử một lần." Cũng không phải không có cùng loại ngươi dạng này ý nghĩ người, nhưng chưa từng có diện qua ta Chu Linh hội đấu giá. Biển rộng lớn ăn thân phận tựa hồ thật không đơn giản, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Quan, không khách khí nói ra, "Mạc Quan, đây là huynh đệ của ta, ngươi còn không đối hắn nói xin lỗi." Cái này Mạc Quan diện lộ vẻ làm khó, đối với một cái tu vi kém xa người của mình xin lỗi, đây là tuyệt đối xỉ nhục. "Xin lỗi." Biển rộng lớn ăn lạnh lùng nói ra, nói lời này lộ ra không thể nghi ngờ. Mạc Quan sắc mặt trầm xuống, nhưng biết người sau thân phận, bất đắc dĩ đối với Diệp Khinh Vân nói ra, "Lúc trước là ta xúc động nhất thời, ta sai rồi." Thanh âm của hắn lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ, đủ kiểu không muốn. Cũng bởi vì hắn là người Vũ gia, cho nên ngươi liền muốn đứng ở bên cạnh hắn. Cũng bởi vì hắn là người Vũ gia, cho nên ngươi liền đối với ta khi dễ. Bởi vì ngươi không dám đắc tội Vũ gia, ngươi cho là đắc tội ta không có vấn đề, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta là một cái càng thêm không thể đắc tội người. So Vũ gia còn không thể đắc tội người. Diệp Kinh Vân lạnh lùng lườm Mạc Quan một chút, hắn há có thể không biết người sau tâm tư. Mạc Quan nghe nói như thế, ánh mắt khẽ run lên. "Hảo tiểu tử, vậy mà thoáng cái liền xem thấu ý nghĩ của hắn." "Hừ." Giờ phút này, muốn nói phẫn nộ nhất thuộc về Vũ Phong, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm đại mập mạp biển rộng lớn ăn, không khách khí chút nào nói ra, "Đại mập mạp, ta nhớ kỹ ngươi, ngày khác ta ắt tới trả thù." Lời nói được rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha việc này. Chỉ là, tại hắn sắp lúc rời đi, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, "Vũ Phong, ngươi quên làm một việc." "Sự tình gì?" Vũ Phong bản năng nói ra, chỉ là sau một khắc, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn, giơ cánh tay lên, đột nhiên vung dậy, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay vỗ qua. Ba đạo tiếng bạt thai cực kỳ vang dội, quanh quẩn không gian. Cùng lúc đó, liên tục tiếng kêu thê thảm cũng là vang lên. Chính là nhìn thấy Vũ Phong khuôn mặt xương phồng lên, đau đến hắn ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, giận dữ hét, "Ngươi dám đánh ta?" "Vì cái gì không dám?" Diệp Khinh Vân hỏi ngược lại, tiếp lấy lại một cái tát đánh tới, đánh cho Vũ Phong thổ huyết, thậm chí một chiếc răng đều rớt xuống. "Ngươi có gan, có loại." Tại Vũ Phong trong con ngươi lóe ra sát ý lạnh như băng, mang theo hai vị đại hán, như chó nhà có tang giống như rời đi. Ai nấy đều thấy được hắn trong hai mắt có nồng đậm oan hồn chi quang. Ai cũng biết lần này Vũ Phong cùng Diệp Khinh Vân quan hệ tuyệt đối là không chết không thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt đều mang kính sợ chi quang. Không thể nghi ngờ, Diệp Khinh Vân phiến Vũ Phong bốn bàn tay một màn cho những người này lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. "Biển rộng lớn ăn, người này, người tốt nhất chiếu cố." Diệp Khinh Vân nhìn về phía Biển rộng lớn ăn, nói ra. "Ân." Biển rộng lớn ăn nhìn Tiểu Thanh một chút, nói, "Tiểu Thanh, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do." "Tự do?" Tiểu Thanh nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt mang theo nồng đậm ý cảm kích. Nếu không phải Diệp Khinh Vân, chắc hẳn giờ phút này nàng sớm đã bị Vũ Phong lăng đục mấy lần. Sau đó, hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Mà cuối cùng, tấm kia Chu Linh bảo hình bị Diệp Khinh Vân lấy 50 triệu khối thần thạch giá cả mua đi. Giờ phút này, một gian xa hoa trong phòng, Diệp Khinh Vân, Biển rộng lớn ăn ngồi. "Biển rộng lớn ăn, ngươi thân phận thật sự là?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Biển rộng lớn toàn phần nhưng có thể mệnh lệnh Mạc Quan, chắc hẳn thân phận cực kỳ không đơn giản. ta liền một phổ thông thân phận thôi, cái này Chu Linh hội đấu giá có 3 vị chủ nhân, bên trong một cái là của ta phụ thân biển rộng lớn ăn nói ra, ta phụ thân kia thân phận tựa hồ cực kỳ đặc thù, bất quá, hắn cũng không có nói với ta quá nhiều, ta à, từ nhỏ đã thích ăn đồ vật, đối với tu luyện là hoàn toàn không thích à. Hoàn toàn không thích. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem biển rộng lớn ăn, hắn biết người sau tu vi thế nhưng là trên mặt đất thần cảnh cửu trọng bên trong. Con mẹ nó, hoàn toàn không thích, tu vi còn có thể đạt tới tình trạng này. Đúng vậy à, không có hứng thú, từ nhỏ đã không có tu luyện, biển rộng lớn ăn nói ra, tại bàn của hắn trước mặt có mỹ vị thức ăn, giờ phút này, hắn chính cầm một cái đùi gà lớn, từng ngụm ăn. Trừ hắn bên ngoài, Quả Đen, Nhỏ Kỳ Lân, Hỏa Diễm Chí Tôn cũng là chạy ra, ăn như hổ đói ăn. Hảo huynh đệ, Lỗ Thượng Tiên giờ phút này đã sớm cùng biển rộng lớn ăn xưng huynh gọi đệ, nói về sau, bản Lỗ Thần nếu là ăn thịt rồng, tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Tốt, vậy cứ thế quyết định, biển rộng lớn ăn nghe nói như thế, con mắt đống nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần, đạo. Nhìn qua mấy cái này ăn hàng, Diệp Kinh Vân cùng Lý Khuynh Tâm nhìn nhau một chút, đều là không còn gì để nói. Đúng rồi, biển rộng lớn ăn đống nhiên nghĩ tới điều gì, nói ngươi muốn cái này Chu Linh bảo hình, nhưng là muốn tiến về Chu Linh chi địa. Chính là, Diệp Kinh Vân cũng nghiêm túc, nói thẳng, ta tới đây chính là vì đi Chu Linh chi địa. A, vậy ngươi có thể có Chu Linh lệnh bài, biển rộng lớn ăn lại lần nữa hỏi. Có. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, mở ra bàn tay, ở nơi đó có một tấm lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy hai chữ. Chu Linh. Đây chính là Chu Linh lệnh bài. Cái kia Chu Linh chi địa nguy cơ hiểm rất, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, biển rộng lớn ăn nói ra, bất quá, nói đi thì nói lại, ta cũng muốn đi một chuyến Chu Linh chi địa đâu. Phụ thân ta nói ta lần này nhất định phải đi Chu Linh chi địa. Con mẹ nó, đây không phải để nhi tử đưa vào hổ khẩu thôi. Biển rộng lớn ăn trận trận im lặng, hắn nhưng là nghe nói Chu Linh chi địa truyền thuyết. Truyền thuyết, tại cái kia Chu Linh chi địa bên trong buộc mấy cái thần linh, những thần linh này bị trấn áp tại Chu Linh chi địa, tuy nói bị trấn áp, nhưng thần linh chi khí còn tại, cũng chính là bởi vì cái này thần linh chi khí, khiến cho toàn bộ Chu Linh chi địa sinh ra bảo vật, dược liệu quý giá. Vô số người mắt đỏ đi, chính là đỏ mắt bên trong bà bối. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Bất quá, cái này Chu Linh chi địa chính là cựu tử nhất sinh tồn tại, tiến vào nhân đại bộ phận chết tại bên trong. Chương 2166 ngươi nói cái gì? Chương 2166 ngươi nói cái gì? Sáng sớm hôm sau, càng ngày càng nhiều người tràn vào đến Chu Linh trấn bên trong. Hôm nay là Chu Linh chi địa mở ra thời gian. Chu Linh chi địa, thần linh rộng vực tam đại chí hung chi địa, cựu tử nhất sinh, nhưng bên trong bảo vật đông đảo. Vô số người đều để những bảo vật này mà đi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân, Lý Quân Tâm, Hải Đại Thực hướng phía Chu Linh chi địa mà đi. Chu Linh chi địa ở vào Chu Linh trấn phía sau núi trong sơn cốc. Giờ phút này, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mảnh sơn cốc này hiện ra huyết sắc. Một tòa to lớn động phủ chậm rãi từ dưới nền đất bật khởi, mang theo ầm ầm thanh âm. Nguy nga động phủ xuất hiện, phản phất là một đầu yêu thú miệng máu. Lại tới đây, Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, bởi vì nơi này bốn phía có cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi. Tu vi chưa đủ người ngu ở chỗ này, hô hấp đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, phát hiện đến chỗ này người lại có hơn 600 người. Có thể dựa theo Long cung cung chủ Hoa Ảnh Long lời nói, Chu Linh lệnh bài chỉ có 500 mai, nói cách khác, chỉ có 500 người có thể tiến vào Chu Linh chi địa bên trong. Cái này thêm ra tới 100 người là tình huống như thế nào? Bất quá, rất nhanh, Diệp Kinh Vân liền biết được đáp án. "Tiểu tử, thực lực ngươi quá kém, đi bên kia cũng là muốn chết, đem Chu Linh lệnh bài giao ra, cho ngươi 3 giây thời gian." Một vị khôi ngô võ giả đối với một vị thanh niên nói ra. Thanh niên lạnh lùng nhìn lướt qua, liền không nói thêm gì nữa. Xem ra, cái này khôi ngô võ giả là đang đánh cướp tại đoạt Chu Linh lệnh bài. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân con ngươi tình quang lóe ra. Chu Linh chi địa tuy nói nguy hiểm cực lớn, đi là cựu tử nhất sinh tồn tại, nhưng vẫn như cũ có vô số người đi, như bay nga dập lửa mở dạng, biết rất rõ ràng đi sẽ chết, nhưng cũng muốn đi, cũng là bởi vì bên trong chỗ tốt quá nhiều. Trong truyền thuyết, trong này có cải tử hồi sinh đan dược. Đúng vậy, cải tử hồi sinh đan dược, loại đan dược này đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Cũng tỉ như nói đến từ huyết bằng bang bang chủ huyết hỏa, giờ phút này đứng tại phía sau hắn có một đội nhân mã. Trong đó có 4 vị đại hán giơ lên một chiếc quan tài. Trong quan tài nằm con trai độc nhất của hắn, Huyết Hạo Nhiên. Từ khi con của hắn sau khi chết, hắn chính là mang theo huyết bằng bang đám người mà đến, muốn tìm kiếm sát thủ kia, chỉ là hắn đến nay chưa từng tìm tới sát thủ kia. Huyết Hỏa con ngươi chìm xuống một chút, ngẩng đầu, nhìn qua đó cũng chưa mở ra độc phủ, trong con ngươi toát ra trở mong chi quang. Truyền thuyết, tại cái kia Chu Linh chi địa bên trong có cải tử hồi sinh đan dược, nếu là hắn đạt được, như vậy con của hắn liền được cứu rồi. Huyết Hỏa thủ hạ đều có Chu Linh lệnh bài, đây là bọn hắn vừa rồi đoạt người khác. Những cái kia bị cướp đi Chu Linh lệnh bài người vừa tức vừa giận, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Bọn hắn biết Huyết Hỏa là một cái thế nào tu vi người. Giờ phút này, Huyết Hỏa cũng không phát hiện Diệp Kinh Vân, nếu là phát hiện, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, làm thịt Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân, Lý Quân Tâm, Hải Đại Thực đứng tại một cái cũng không thu hút vị trí. Hải Đại Thực trong tay có 2 khối Chu Linh lệnh bài, đem một khối đưa cho Lý Quân Tâm. Nguyên bản, Diệp Kinh Vân là dự định để Lý Quân Tâm không nên tiến vào Chu Linh chi địa, dù sao nói Chu Linh chi địa không phải địa phương tốt gì, rất là nguy hiểm, nhưng người sau lại kiên quyết đi theo, hắn nói không lại đối phương, cũng liền tùy ý hắn tiến vào. Nếu phụ thân của mình để hắn tiến về Chu Linh chi địa, chắc hẳn lại nguy hiểm cũng sẽ không uy hiếp được sinh mệnh mình. Trên đời này, tàn nhẫn, không nhân tính phụ thân có là có, nhưng vẫn là vô cùng ít ỏi đến được. Mà lại phụ thân của mình là ai, Diệp Kinh Vân rất rõ ràng. Bất quá, không biết có phải hay không Lý Khuynh Tâm dáng dấp thật xinh đẹp, hay là bởi vì Hải Đại thực quá béo, gây nên người khác nhìn chăm chú. Rất nhanh, có mấy người chính là để mắt tới Diệp Khinh Vân. Phát giác được có người đến, Diệp Khinh Vân trên mặt bình thản rất, không có chút nào bối rối cùng sợ hãi. Hắn không tìm người phiền phức coi như chuyện tốt, người khác vẫn còn muốn tìm hắn phiền phức. Đây là đang muốn chết. Tiểu tử, hai bóng người chậm rãi đi tới, hai người này dáng người đều cực kỳ khôi ngô, bày ra một bộ cực kỳ khinh thường dáng vẻ, bọn hắn thấy rõ ràng Diệp Khinh Vân tu vi, người sau bất quá là địa thần cảnh ngũ trọng mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân liền giống với là thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý xâm lược. Một vị giống như thiết tháp thân thể, có một mặt râu quai nón đại hán hướng phía Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt nổi lên vẻ trầm trọng, nói: "Tiểu tử, ngươi chỉ là địa thần cảnh ngũ trọng tu vi, cũng dám tới này Chu Linh chi địa, chẳng lẽ ngươi cũng không biết Chu Linh chi địa chính là tà ác nhất địa phương sao? Đi cửu tử nhất sinh, lấy ngươi dạng này tu vi, thực lực, đi tương đương chính là muốn chết." Cho nên, Diệp Khinh Vân một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào vị này đại hán râu quai nón, nói ra: "Cho nên, ngươi đến đem Chu Linh lệnh bài giao ra." Đại hán nói ra: "Ta không có." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra, hắn tuy nói không sợ phiền phức, nhưng không muốn nhiều phiền phức. "Không có. Ngươi đánh rắm, ngươi coi ta mù à?" Đại hán chỉ vào Diệp Khinh Vân bên hông, tại cái kia bên hông chỗ chính treo một tấm lệnh bài, vô cùng bắt mắt, tại trên lệnh bài kia viết Chu Linh, chính là Chu Linh lệnh bài. "Cái này đều bị ngươi phát hiện a?" Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm nói, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện được phi thường bình tĩnh, không có sợ hãi. "Ân, ngươi đang chơi ta?" Đại hán sắc mặt giận dữ, nói: "Ngươi cũng dám chơi ta? Tốt, tốt, vậy ta liền ngay trước mặt của ngươi chơi nàng." Tay chỉ đứng tại Diệp Khinh Vân bên người duyên dáng yêu kiều nữ tử, đại hán trong hai mắt bắn ra dâm quang, lửa nóng chi quang như là cháy hừng hực lên hỏa diễm. "Ngươi nói cái gì?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trong con ngươi lóe ra quần quần sát ý. "Ta nói đại hán vừa muốn nói." Diệp Khinh Vân chính là không chút do dự giơ tay lên cánh tay, trực tiếp đối với đại hán quạt một cái to lớn cái tát. "Oanh" một tiếng, đại hán thân thể tựa như là người rơm một dạng bay ra ngoài. Một vị khác đại hán nhìn thấy đồng bạn của mình bị người hành hung, lập tức trên mặt nổi lên tức giận, quát: "Ngươi muốn chết!" Nói, đại hán này chính là bước ra một bước, cường hãn trong thân thể tản ra sát khí cuồn cuộn. Đối mặt khí thế hung hăng đại hán, Diệp Khinh Vân trên khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh rất, không hề bận tâm, hắn không tránh không né, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, một quyền lại lần nữa vung ra. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, chợt, không trung chính là vang lên xương cốt đứt gãy thanh âm. Chính là nhìn thấy vị đại hán này thân thể rung động mạnh, vụt 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 lui về phía sau mấy bước, cánh tay trực tiếp gãy xương, đau đến hắn hét to vài tiếng. "A! A! A! Cánh tay của ta, ngươi thật là ác độc tâm, vậy mà phí hết cánh tay của ta." Đại hán tiếng kêu rên liên hồi, trong nháy mắt đưa tới bốn phía võ giả nhìn chăm chú. "Nếu muốn cướp ta Chu Linh lệnh bài, vậy sẽ phải làm tốt bị ta tay cụt hạ tràng." Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, lườm đại hán một chút, không khách khí chút nào nói ra. Bốn phía võ giả ánh mắt cũng là trong nháy mắt ngưng kết tại Diệp Khinh Vân trên thân. Người này, thật là khí phách. Tại thời khắc này, một đạo ánh mắt lợi hại như trong hắc ám ngân xà giống như đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Là hắn. Chương 2167 sát ý lăng nhân, chương 2167 sát ý lăng nhân a. 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 Vị võ giả kia kêu thẳng một tiếng, phát ra như rết heo chu lên, toàn bộ cánh tay bị Diệp Khinh Vân một quyền đánh nát. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn nhìn Diệp Khinh Vân tu vi cũng liền trên mặt đất thần cảnh ngũ trọng, nhưng không có nghĩ đến người sau như vậy biến thái. Đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. "Là ngươi?" Chỉ là, sau một khắc, một đạo thanh âm âm lãnh băng lên. Một đạo túc sát ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân. Đạo thân ảnh này rõ ràng là đến từ huyết bằng bang bang chủ huyết hỏa. Huyết hỏa vẫn ở tìm kiếm Diệp Khinh Vân, nhưng không tìm ra đến. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Khinh Vân sẽ đến cái này Chu Linh chi địa. Bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực độ băng lãnh độ cong, huyết hỏa trong con ngươi phun ra nồng đậm hàn quang, sát ý lăng nhiên. Mắt con thống khổ, như liệt hỏa tại trong ngực thiêu đốt. Huyết hỏa trong đôi mắt sát ý như là thực chất. Diệp Khinh Vân tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng huyết hỏa trong mắt sát ý, lại cũng không để ý tới, tại giết huyết hạo nhiên thời điểm, là hắn biết chính mình cùng huyết bằng băng người đã thủy hỏa bất dung. Quan hệ của song phương không phải người chết ta chính là chết. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến mấy đạo âm thanh xé gió. Chính là phát hiện, ở nơi đó từng đạo bóng dáng cấp tốc mà đến. Tinh tế xem xét, cái này vậy mà không phải bóng người, mà là quan tài bóng dáng. Hết thảy 6 cái quan tài, mỗi một cái quan tài đều toàn thân huyết hồng, tản ra trận trận hoảng sợ khí tức, âm trầm khủng bố. Tại trong quan tài, một đạo xích sắt kết nối lấy, hình thành một loạt. Rất nhanh, cái này 6 chiếc quan tài chính là lơ lửng tại sơn cốc thượng phòng. Nhìn qua cái này 6 chiếc quan tài, huyết bằng bang bang chủ huyết hỏa con ngươi chỉ một chút, hắn biết chiếc quan tài này là ai, đây là tới từ huyết sát tông. Huyết sát tông, thần linh rộng được thập đại siêu cấp thế lực một trong. Huyết sát tông chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể có quan tài. Quan tài tại huyết sát tông bên trong là cường giả biểu tượng. Duy nhất một lần xuất động 6 chiếc quan tài, huyết sát tông người muốn làm gì? Chúng ta nơi này kém 4 khối Chu Linh lệnh bài, các vị có ai tự nguyện tính dâng đi ra? Nếu như không có, như vậy chúng ta liền theo cơ chọn lựa người. Cái thứ nhất trong quan tài nhân vật thần bí phát ra thanh âm âm trầm, tựa như là một trận âm phong đánh tới, thổi tới phía dưới trên thân người, khiến cho những người này phía sau sinh ra một cỗ lạnh ý đến, dùng mình. Người phía dưới nghe nói như thế, đều là sửng sợ. Bọn hắn đều muốn đi Chu Linh chi địa, ai sẽ nguyện ý đem chính mình Chu Linh lệnh bài kính dâng ra ngoài? Có thể tất cả mọi người không người nào nguyện ý tự động kính dâng đi ra, vậy đợi lần nữa. Nghĩ đến cái này, đám người lại lần nữa dùng mình. Đều không có người sao? đây là xem thường ta Huyết Sát Tông sao? Vậy xin lỗi, ngẫu nhiên, cô quan tài kia bỗng nhiên nắp quan tài có chút mở ra, chợt một đoàn màu đỏ như máu khí lưu từ đó xông ra. Đoàn kia khí lưu màu đỏ ngòm biến hóa thành một cái huyết nhân. Huyết nhân rỗi ra huyết sắc móng vuốt, hướng phía trong đám người một người chụp tới. Người kia nhìn thấy một màn này, bản năng phản kháng, thi triển lôi đình thủ đoạn. Chỉ là đối phương huyết sắc móng vuốt tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ chốc lát sau, cái kia màu đỏ như máu lợi chảo chính là trực tiếp bắt lấy cổ của người nọ bên trên, răng rắc một tiếng. Vị võ giả kia trực tiếp tắt thở. Đáng sợ một màn làm cho bốn phía võ giả rùng mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh buốt lên đến càng nhiều. Quá huyết tinh. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày. Huyết Sát Tông người cũng quá không có nhân tính, quá không nói đạo lý. Còn kém ba khối Chu Linh lệnh bài, bóng người màu đỏ ngòm âm trầm mở miệng nói, như một trận âm phong đánh tới. Chợt, màu đỏ như máu thân ảnh khẽ run lên, sau một khắc, chính là lại lần nữa tìm đúng một người. Người kia nhìn thấy một màn này, trong lòng mãnh liệt rung động, không có mảy may phản kháng, trực tiếp hai tay giơ ra, đem Chu Linh lệnh bài đem ra, cung kính nói ra, đại nhân, ta nguyện ý đem Chu Linh lệnh bài cho ngươi. Trễ. Cái kia màu đỏ như máu thân ảnh âm cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hai tay trực tiếp bắt lấy vị võ giả này đầu, luồn léo, cả viên đầu lâu hiện lên 360 độ xoay tròn. Võ giả hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi là nổi lên vẻ kinh ngạc, con ngươi rung động mạnh, sợ hãi nhìn xem. Thật mạnh. Màu đỏ như máu thân ảnh chẳng những mạnh, mà lại thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày. Còn kém hai cái. Thanh âm âm trầm kia từ đạo huyết này sắc thân ảnh truyền đến, như là địa ngục trung tam tại mọi người trong lòng gõ lên. Còn kém hai cái, lấy bóng người màu đỏ ngòm thủ đoạn tàn nhẫn, chính là còn muốn chết hai người. Bốn phía võ giả lập tức dùng mình, nhưng không người nào nguyện ý đem trong tay Chu Linh lệnh bài giao ra, bọn hắn cũng rất muốn đi Chu Linh chi địa thử thời vận. Bạn nhất đạt được nghịch thiên đồ vận, vậy nhưng gọi là cá chép hóa rồng, có ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này? Dù là biết tiến nhập sẽ cựu tử nhất sinh, nhưng vô số người một dạng như bay nga dập lửa giống như đi vào, cũng là bởi vì có hy vọng. Bóng người màu đỏ ngòm tìm đúng một người, lại lần nữa ra tay. Người kia không giống trước đó võ giả không chút nào phản kháng, hắn liên tục ra chiêu, lại thủ đoạn không tầm thường. Có thể đến nơi đây người tự nhiên có chút thực lực, không phải vậy, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Chỉ là, bóng người màu đỏ ngòm kia quá cường đại. Đang chiến đấu 15 cái hội hợp sau, người kia liền vụt 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 lui về phía sau mấy bước. Một đạo huyết sắc trưởng ấn bỗng nhiên vút tới. Mãnh liệt thần lực quần quật đánh tới, tựa như là bông dương đại hải. Võ giả bộ ngực trực tiếp tiếp nhận một trường này, vang một tiếng, toàn bộ thân hình như đạn pháo một dạng hướng phía sau tối lui. Cái kia đạo thủ trưởng ấn ký còn mang theo kịch liệt độc tố, không ngừng mà mục nát lấy. A a a. Từng đợt tiếng kêu thê thảm từ võ giả trong miệng truyền đến, như rết heo tiếng gào thét. Vị võ giả này tu vi không sai, trên mặt đất thần cảnh bắt trọng bên trong, nhưng vẫn như cũ đánh không lại bóng người màu đỏ ngòm. Còn kém một cái, bóng người màu đỏ ngòm lên tiếng lần nữa, nhưng mà, bốn phía võ giả nghe nói như thế, trong lòng không khỏi là sợ hãi, khẩn cầu không nên bị bóng người màu đỏ ngòm này coi trọng. Mập mạp, chúc mừng ngươi, ta nhìn chúng ngươi, bóng người màu đỏ ngòm đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đối với biển rộng lớn ăn nói ra. Biển rộng lớn ăn nghe nói như thế, phía sau lưng dùng mình, toàn thân đều là run lên, thật giống như mình bị một con rắn độc coi trọng, phía sau hắn đều là toát ra mồ hôi lạnh, không ngừng mà lui về sau. Bóng người màu đỏ ngòm liền muốn đến đây. Bất quá, một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Vô số huyết sắc xích sắt như là từng đầu xúc tu, hướng phía mập mạp mà đi, nhanh như thiểm điện, lấy phô thiên cái địa chi thế mà đi. Có thể ngay vào lúc này, tại thanh niên gầy gò thân ảnh phía dưới, xuất hiện chín đầu to lớn long ảnh, những này long ảnh thoát ly mặt đất, hướng phía trên huyết sắc xích sắt mà đi, giao thoa va chạm, phát ra âm vang thanh âm. Bốn phía võ giả đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, một màn này, bọn hắn trước đó từng nhìn qua. Lúc đó người kia dùng chiêu này chém giết huyết bằng bang thiếu gia Huyết Hạo Nhiên, là hắn. Diệp Khinh Vân, có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt mang theo kính sợ chi quang. Huyết bằng bang bang chủ Huyết Hỏa con ngươi triệt để âm trầm, tràn ngập quần quật sát ý chính là người này, giết hắn con trai độc nhất. Chương 2168 kính thần linh. Chương 2168 kính thần linh. Không nghĩ tới bóng người màu đỏ ngòm sẽ đem chủ ý đánh vào biển rộng lớn ăn trên thân. Biển rộng lớn ăn là Diệp Khinh Vân bằng hữu, Diệp Khinh Vân tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Thân hình hắn run lên, thi triển ảnh long quyết, chín đầu ảnh cùng huyết sắc xích sắt quấn quanh ở cùng một chỗ, phát ra âm vang thanh âm. Sau đó tách ra, hai bóng người đều là run lên, lui ra phía sau mấy bước. Bóng người màu đỏ ngòm một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, giống như cảm nhận được cái gì, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, tại phía sau hắn vô số huyết sắc xích sắt như mãng xà loạn vũ, tản ra trận trận hoảng sợ khí tức. Tại cùng đối phương trong giao chiến, Diệp Khinh Vân liền cảm nhận được rõ ràng một cỗ khí tức ấm lãnh. Cỗ khí tức kia phi thường đáng sợ. Ngươi giết ta Huyết Sát Tông người. Không sai, ngươi giết ta Huyết Sát Tông người, đạo huyết này sắc thân ảnh một ngụm liền nhận định Diệp Khinh Vân giết Huyết Sát Tông võ giả. Sau lưng, Huyết Bằng giúp bang chủ Huyết Hỏa nghe nói như thế, một mặt cười lạnh, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang cực hạn sát ý, hắn biết Diệp Khinh Vân giết một vị Huyết Sát Tông võ giả, phàm là giết Huyết Sát Tông võ giả, như vậy trên thân sẽ thêm ra một cỗ cổ quái khí tức, loại khí tức này một khi bị Huyết Sát Tông võ giả ngửi được, liền sẽ xem người trước mắt là giết chết Huyết Sát Tông người hung thủ. Tiểu tử, chết. Hiển nhiên, bóng người màu đỏ ngòm này đã không có ý định buông tha Diệp Khinh Vân, muốn cho người sau một kích chí mạng. Nắp quan tài bỗng nhiên nhấc lên, phun ra một đạo khí lưu màu đỏ ngòm, dung nhập vào bóng người màu đỏ ngòm này, khiến cho đạo huyết này sắc thân ảnh càng thêm ngưng tụ. Theo đoàn này khí lưu dung nhập, đạo huyết này sắc thân ảnh từ từ ngưng tụ, sát khí trùng thiên. Huyết sát trưởng. Đạo thân ảnh kia quát lớn một tiếng, nâng lên cánh tay phải, thân hình run lên, cùng bạo trưởng lực trực tiếp đánh ra, thanh âm ầm ầm tựa như cựu tiêu lôi đỉnh. Huyết sát quang mang từ trong lòng bàn tay tỏa ra, hóa thành dấu bàn tay khổng lồ nhớ, hướng phía Diệp Khinh Vân hoành sát. Đối mặt một trường này, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, chín đầu ảnh long như chín đạo trưởng hà mà đi, hắn đạp ở một dòng sông dài phía trên, cầm trong tay lợi kiếm màu vàng, thẳng hướng một trường kia mà đi. Hoảng sợ kiếm khí trực tiếp là đâm vào trên bàn tay của đối phương. Khí tức sắc bén gào thét mà đến, không đến một lát, cái kia đạo thủ trưởng ấn ký chính là tầng tầng phá giải. Bóng người màu đỏ ngòm vụt 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 lui về phía sau mấy bước. Giờ phút này, vô số người đều tại mật thiết chú ý trận chiến này, khi phát giác được Diệp Khinh Vân vậy mà có thể lấy địa thần cảnh ngũ trọng tu vi đánh lui bóng người màu đỏ ngòm, trên mặt không khỏi là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ như vậy cường đại. Ân, trong đám người, có một người hơi nhướng mày, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, ở trong tay của hắn có một cái hạt châu, giờ phút này hạt châu đang phát ra quang mang. Người này đến từ tinh vực Tam Tinh Diệp tộc Diệp Thượng. Hạt châu phát sáng, người này là Diệp Thượng đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong đôi mắt hiện lên lấy một đạo hạt quang, là ta muốn bắt người. Hắn lần này tới đây, trừ là muốn tìm kiếm Tam Đại Thần Quả một trong Huyền Dương Quả bên ngoài, còn muốn giết một người. Tại trong đầu của hắn vang lên Diệp Hùng từng nói với hắn lời nói, phàm là có thể làm cho hạt châu này phát sáng người, liền bắt hắn. Mà Diệp Khinh Vân có thể làm cho châu này phát sáng, hiển nhiên là hắn hẳn là muốn bắt đi người. Thật sự là trời không phụ người có lòng, nghĩ không ra ta ở chỗ này liền gặp ngươi. Diệp Thương nét miệng cười một tiếng, trong con ngươi lạnh lẽo hàn quang điên cuồng tuôn ra, khiến cho không gian đều ngưng kết lấy. Chu Linh Chi địa bên trong có một khối địa phương, chính là Chí Dương Chi địa, không biết ở nơi đó có hay không Tam Đại Thần Quả Huyền Dương Quả. Hắn con ngươi tinh quang bùng lên lấy, thật là tinh diệu thân pháp. Đúng lúc này, có người ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, không khỏi cảm thán nói. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân thân hình lấp lóe, trên không trung dạo bước, rất là xảo diệu tránh khỏi đối phương chiêu thức. Nhìn ra được, hắn cũng không sử dụng toàn bộ thực lực, một mực tại cùng đối phương dây dưa. Trong tay lợi kiếm màu vàng quơ, kiếm khí ở trong hư không tỏa ra, cùng đối phương ngăn cản. Bóng người màu đỏ ngòm gặp người sau bất quá là địa thần cảnh ngũ trọng, lại có thể liên tục ngăn cản chiêu thức của hắn, một trận nổi nóng, liều mạng xuất thủ. Chỉ là ngay vào lúc này, thân ảnh áo trắng kia đột nhiên biến mất. Diệp Khinh Vân lóe lên một cái rồi biến mất, lại thẳng hướng lấy đối phương kia ngụm máu sắc quan tài mà đi. Cùng huyết sát tông người giao chiến, hắn tự nhiên biết nhược điểm của đối phương ở nơi nào. Chỉ cần phá cố quan tài kia, cái này huyết sát tông võ giả cũng liền chết. Đáng chết. Bóng người màu đỏ ngòm nhìn thấy một màn này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, tại phía sau hắn cố quan tài kia hiện ra vô số huyết sắc xích sắt, thẳng hướng Diệp Khinh Vân, mỗi một đầu xích sắt đều mang xâm nhiên khí tức, tràn ngập không gian, khiến cho không gian đều ngưng kết lấy. Diệp Khinh Vân lấy kiếm ngăn cản. Vô tình Thánh Long kiếm lại lần nữa bộc phát ra trận trận kiếm khí. Kiếm khí cùng xích sắt kịch liệt đụng chạm. Kiếm quang vô số, nhưng một lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Chín đầu ảnh long gào thét mà đến, trực tiếp là thành một cái ảnh long hộ thuẫn, dài đến 5 mét, ngăn trở cái kiếm như râu rồng giống như đánh tới xích sắt. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân trường kiếm đống nhiên vung lên. Hoảng sợ kiếm mang rơi thẳng kia ngụm máu sắc quan tài. Không. Bóng người màu đỏ ngòm nhìn thấy một màn này, phát ra bén nhọn thanh âm. Tất cả mọi người từ trong âm thanh của hắn nghe được sợ hãi, sợ sệt. Đó là đứng trước sợ hãi tử vong, sợ sệt. Bất quá, ngay vào lúc này, trong hư không, đống nhiên xuất hiện một cái cự đại kinh thiên bàn tay màu đỏ ngòm ấn ký. Bàn tay màu đỏ ngòm ấn ký tựa như là một tòa huyết sắc dãy núi hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Nặng nghề lực lượng tựa như là gấp 10 lần trọng lực, làm cho Diệp Khinh Vân động tác tốc độ đều trở nên chậm chạp. Bóng người màu đỏ ngòm kia nhìn thấy một màn này, vừa rồi nặng nghề mà thở ra một hơi, hắn thấy, vị đại lao kia ra tay với mình cứu rút, như vậy mình tuyệt đối không chết được. Chỉ là ý nghĩ của hắn cũng chính là trong nháy mắt như vậy. Giang giác. Hắn không nghĩ tới, Diệp Khinh Vân vậy mà lại trực tiếp tiếp nhận cái kia đạo to lớn trọng lực, sau đó trong tay lợi kiếm màu vàng đỗng nhiên vung lên. Kiếm mang trực tiếp là rơi vào trong quan tài. Sau một khắc, chính là nhìn thấy hắn trên quan tài xuất hiện một đạo to lớn vết tích, sau đó, càng ngày càng nhiều, giống như là một tấm lưới nện khổng lồ, đang không ngừng lan tràn. Không. Bóng người màu đỏ ngòm phát ra một đạo bén nhọn thân ảnh. Nhưng mà, hắn quan tài vang một tiếng vỡ vụn hết, mảnh gỗ vụn rời ra. Từng điểm sinh mệnh tinh hoa ở trong cơ thể hắn nhanh chóng trôi qua. Trong mắt của hắn trừng tròn xoe tròn vo, sau một khắc, cả người hóa thành một đạo khí lưu màu đỏ ngòm, biến mất vô tung vô ảnh. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là nổi lên vẻ kinh hãi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Khinh Vân vậy mà tình nguyện tiếp nhận áp lực cực lớn kia, cũng muốn để người kia chết. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt kính sợ chi quang. Dạng như vậy liền phảng phất đang nhìn một cái thần linh. Kính thần linh. Diệp Khinh Vân thân thể rung động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng nhìn qua là có chút chật vật, nhưng lại chưa nhận quá mức nghiêm trọng thương thế. Chương 2169 Chu Linh Chi Địa chương 2169 Chu Linh Chi Địa bốn phía võ giả ngẩng đầu, nhìn qua giờ phút này chính thi triển một loại nào đó võ kỹ Diệp Khinh Vân, trên mặt không khỏi là hiện ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Khinh Vân sẽ tình nguyện chính mình tụ thương, cũng muốn chém giết người kia. Người muốn chết. Cho dù trước đó xuất thủ huyết sát tông cường giả cũng không có nghĩ đến Diệp Khinh Vân sẽ không để ý mặt của hắn, trực tiếp giết hắn tiểu đệ. Đây quả thực là không thể nhịn. Nhất chiêu ngưng linh, làm cho Diệp Khinh Vân thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục được 7-8 phần. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua vậy còn chỉ còn lại có 5 thanh huyết sắc quan tài, khi nhìn về phía cái kia cuối cùng một lúc, hắn hơi nhướng mày. Cố quan tài kia cùng phổ thông quan tài khác biệt. Chiếc quan tài này lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân huyết hồng, chỉ là loại này huyết hồng càng thêm sâu, lại tản ra càng thêm nồng đậm sát khí. Bên trong khí tức âm lãnh cũng là đều phóng xuất ra. Cố khí tức này vô cùng đáng sợ. Đây tuyệt đối là năm cỗ quan tài bên trong lợi hại nhất tồn tại. Giờ phút này, một đạo khí lưu màu đỏ ngòm từ trong quan tài hiện ra đến, thời gian dần qua, đoàn này khí lưu chính là biến thành một cái đầu người. Một đôi tựa như độc xà con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt tràn ngập quần quật sát ý, dạng như vậy hận không thể trực tiếp cắn một cái lá nát Khinh Vân. Giết thủ hạ ta, ngươi có phải hay không rất muốn chết? Thanh âm băng lãnh tử trong miệng hắn phun ra, để cho người ta cảm thấy như là một trận âm phong đánh tới, dùng mình. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng, nói hắn muốn giết bằng hữu của ta, ta chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn giết bằng hữu của ta? Hải Đại Thực nghe nói như thế, một mặt cảm kích nhìn xem Diệp Khinh Vân. Nếu như không phải mới vừa Diệp Khinh Vân xuất thủ, cái mạng nhỏ của hắn đã sớm khó giữ được. Người kia nghe nói như thế, trong con ngươi sát ý càng nồng nặng, đây là bằng hữu của ngươi vinh hạnh. Ngớ ngẩn. Diệp Khinh Vân chảo phúng một tiếng. Ngươi mới ngớ ngẩn, bất quá, trong đám người, một đạo cực kỳ thanh âm băng lãnh vang lên. Ngươi mở miệng là huyết bằng bang bang chủ huyết hỏa. Huyết hỏa mắt lạnh nhìn người xung quanh, sau đó đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, khóe miệng lộ ra từng tia thần sắc chảo phúng, cười lạnh nói ra, ngớ ngẩn, ngay cả huyết sát tông hộ pháp cũng dám đắc tội, thật là xuống án. Huyết sát tông, có trên mặt người nổi lên vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là chưa nghe nói qua huyết sát tông tông phái này. Huyết Hỏa nhìn thấy một số người biểu lộ hiện ra mê hoặc chi sắc, lại lần nữa cười lạnh vài tiếng, bên khóe miệng trào phúng càng sâu, ngớ ngẩn, thật sự là một đám ngớ ngẩn, thậm chí ngay cả Huyết Sát Tông đều không có nghe qua. Thanh âm của hắn phi thường cao ngạo, đồng thời nói chuyện đều là ngẩng đầu nói, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nguyên bản, Diệp Kinh Vân đối với tông phái này cũng không hiểu biết, bất quá, trước đó không lâu giết Huyết Hạo nhân sau, là hắn biết tông phái này. Huyết Sát Tông, thần linh rộng được thập đại siêu cấp thế lực một trong, môn hạ đệ tử vô số. Người kia bị Huyết Hỏa xưng là hộ pháp, hiển nhiên tên địa tại Huyết Sát Tông địa vị không thấp. Ngươi chính là giết ta con trai độc nhất Diệp Khinh Vân, huyết hỏa con ngươi ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, đám người rõ ràng trông thấy tại hắn trong con ngươi tràn ngập quần quật sát ý, trên mặt lướt qua một vòng hàn quang lạnh lẽo. Giết ta con trai độc nhất, mệnh của ngươi, ta giữ lại. Thật là bá đạo nói. Có người khác cũng phó thác ta muốn giết ta, ngươi đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực, đầu óc là cỏ dại sao? Đối với huyết hỏa lời nói, Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới. Ngươi muốn giữ lại mệnh của hắn, nhưng ta sẽ không. Đương nhiên, chiếc kia xâm nhiên quan tài truyền đến một đạo thanh âm âm trầm, chính là nhìn thấy trong hư không nhanh chóng ngưng tụ một đạo bàn tay màu đỏ ngòm ấn ký. Tại dấu bàn tay kia nhớ phía dưới, vậy mà chậm rãi nổi lên một đầu huyết sắc cự long, sát khí mười phần, xâm nhiên không gì sánh được. Coi như khi bàn tay này sắp ngưng tụ thời điểm, đột nhiên, phía trước, sơn động đột nhiên run dậy. Tất cả mọi người biết Chu Linh Chi Địa là muốn mở ra. Ầm ầm, cực kỳ thanh âm vang dội từ trong động phủ kia quần quần truyền đến, đại địa tại kịch liệt loạn choạng. Vô số người đông đưa. Sau một khắc, chính là phát hiện ở phía trước xuất hiện 10 phiến quan môn. Đây cũng là tiến vào Chu Linh Chi Địa cổng truyền tống. Một số võ giả ngẩng đầu, một mặt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào một cánh kia phiến quan môn. Chu Linh Chi Địa, tuy bị thần linh rộng được người ca tụng là chí hung chi địa, nhưng ở trong này có rất nhiều kỳ ngộ. Vẫn là câu nói kia, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ lại càng lớn. Từng có người tiến vào Chu Linh Chi Địa, kết quả lấy được một bộ công pháp đi tiên, từ đó cá chép hóa rồng, tu vi phóng đại, trở thành thần linh rộng được tồn tại chí cao vô thượng. Một số người đỏ mắt vọt tới. Bất quá, khi những người này vọt vào sau, một vệt sáng đột nhiên từ đó nổ bắn ra đến, như con mắt tại quét tới quét lui, vang một tiếng, có ít người thân thể trực tiếp bạo tạc, máu thịt bé bét. Trước mắt một màn này cũng là làm cho kích động đám người trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chuyện gì đây? Những người kia cũng không có Chu Linh lệnh bài, cho nên bị chùm sáng này trực tiếp phá hủy, có ánh mắt độc ác người lập tức liền nhìn ra vấn đề, nói thẳng, thì ra là thế. May mà ta có Chu Linh lệnh bài, bất quá, cũng là, nếu là đều có thể tiến vào, như vậy muốn cái này Chu Linh lệnh bài có làm được cái gì? Ân, những yêu thú kia cũng không có Chu Linh lệnh bài, cũng có thể đi vào a. Có người nhìn thấy vài đầu to lớn huyết sắc chim bằng phe phẩy cánh, hướng phía chùm sáng kia mà đi, cũng không bạo tạc. Hiển nhiên, yêu thú có thể không nhìn những quy tắc này. Huyết Hỏa đạp ở một đầu huyết sắc chim bằng bên trên, tóc dài theo gió tung bay, dương mắt lạnh lẽo phía dưới thanh niên áo trắng, khóe miệng đi lên giơ lên, nhấc lên một vòng cực độ âm trầm đường cong, trong con ngươi tràn ngập huyết tinh chi quang, sát ý nồng đậm, rất hiển nhiên, hắn sẽ không bỏ qua Diệp Khinh Vân, nhưng hắn sẽ không lập tức giết Diệp Khinh Vân. Ta sẽ không dễ dàng như vậy địa sát ngươi, ta sẽ để cho ngươi tại vô biên vô tận trong thống khổ chết đi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Nói xong lời này, Huyết Hỏa chính là mang theo một đám tiểu đệ xông vào đến trong vòng sáng. Trong hư không, một cái huyết sắc trưởng ấn hướng phía một vị võ giả mà đi, trực tiếp chụp chết vị võ giả này, sau đó đem Chu Linh lệnh bài lấy rơi, sau đó, năm cỗ quan tài lơ lửng ở trong hư không, hướng phía trước quang môn mà đi. Cuối cùng thanh kia trong quan tài tản ra huyết tinh chi khí, sát khí quần quật tựa như là thủy triều một dạng tràn vào đến Diệp Khinh Vân trên thân. "Tiểu tử, tạm thời thả ngươi, đợi lát nữa đi bảo, cái kia Chu Linh chi địa chính là nơi chôn thay ngươi." Nói xong lời này, cỗ quan tài kia chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một trận âm lãnh chi phong đánh tới, thổi tới võ giả trên thân, khiến cho bọn hắn rùng mình, phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Lại có người hướng phía một cánh quang môn mà đi. Đệ tử tinh tại Tam Tinh Diệp tộc Diệp Thượng chính là lẫn vào trong đám người, bất quá tại sắp bước ra trong môn, quay người, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong con ngươi màu đen lóe ra lạnh lẽo chi quang, xem ra, cũng là không có hảo ý. Chương 2170 huyết linh huyễn chuột, chương 2170 huyết linh huyễn chuột, chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Kinh Vân đối với Lý Quỳnh Tâm, biển rộng lớn ăn nói ra. Tốt. Hai người đều là nhẹ gật đầu. Một nhóm ba người hướng phía một cánh quang môn mà đi. Đi vào, chính là cảm giác được một cỗ lạnh ý đánh tới, nhiệt độ của nơi này cứ thấp, trên bầu trời hơi lạnh chạy thổi tới. Một số võ giả đi vào, liền chịu không được cái này một cỗ lạnh ý, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Nơi đây phi thường giá lạnh, xương trắng mờ mịt. Bốn phía thỉnh thoảng vang lên hung thú âm thanh bén nhọn, khủng bố như vậy. Cái kia tê tâm liệt phế thanh âm làm cho tiến đến võ giả trong lòng đều là run lên. Chu Linh chi địa, không hổ là thần linh rộng vực tam đại chí hùng chi địa. Phía trước, trung điệp dãy núi, mê vụ lở lở. Giờ phút này, đám người nhìn qua dãy núi kia, trên mặt đều là nổi lên vẻ kinh ngạc. Đi vào cái này Chu Linh chi địa ước chừng 500 người, mỗi một người thực lực cũng sẽ không vượt qua thiên thần cảnh, nhiều lắm thì địa thần cảnh cửu trọng. Cho dù những thiên thần kia cảnh cấp bậc võ giả tiến đến cũng sẽ bị nơi đây đè ép, nhiều lắm là phát huy ra địa thần cảnh cửu trọng thực lực. Cái kia, đó là một con rồng. Cự Long, có người ngẩng đầu, nhìn qua tòa kia biết di động dãy núi, há to miệng, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh hãi, con mắt đều trừng tròn xoe tròn vo. Chỉ gặp, ở nơi đó, một tòa khổng lồ dãy núi bay vọt lên trời, thanh thế cuồn cuộn, tinh tế xem xét, tại dưới núi kia lại là có một đầu dài đến vạn mét cự long. Đầu kia cự long lại là tại con lấy dãy núi to lớn tiến lên. Cự Long con mắt ảm đạm không gì sánh được, không có chút nào thần sắc, mặc dù đang du động, nhưng cho người cảm giác giống như đang ngủ say. Có thể càng thêm quái dị chính là tại cái này cự long sau lưng có vô số cổ thi thể lạnh băng, những thi thể này bị xích sắt kết nối cùng một chỗ, dưới chân còn mang theo linh đang, tiến lên thời điểm, phát ra đinh linh linh thanh âm, bên tai không dứt. Con rồng kia thân thể thật dài, thân hình cao lớn, đầu rồng thân rắn, lân phiến dày đặc trên toàn thân. Long nhãn tuy nói ảm đạm vô thần, lại ẩn ẩn lộ ra uy hiếp. Trên thân rồng tản ra trận trận huyết tinh sát khí. Hậu phương, một loạt thi thể theo long tiến lên trước tiến. Thi thể cũng không mục nát. Đây là long, thật sự chính là long. Rồng này đang làm gì? Ngẩng đầu, chính là nhìn thấy con rồng kia hướng phía một chỗ mà đi. Đám người đi sát đằng sau. Diệp Kinh Vân lẫn trong đám người, ngẩng đầu, chính là nhìn thấy đầu kia cự long đã là hướng phía cái kia to lớn dãy núi mà đi. Đột nhiên, tại dãy núi kia phía trên, một cái màu đỏ như máu vật nhỏ chính nô ra một cái đầu nhỏ đến, hỏa diễm thiêu đốt, phát ra từ từ thanh âm. Vật nhỏ này toàn thân huyết hồng, giống như bị máu tươi nhiễm lấy một dạng, toàn thân hất lên bộ lông màu đỏ ngòm, toàn bộ bộ dáng như là một cái huyết sắc chuột một dạng. Đây là huyết linh huyễn chuột. Trời ạ, lại bị ta phát hiện huyết linh huyễn chuột, có võ giả ngẩng đầu, nhìn qua đầu kia có con mắt màu đỏ chuột, hai mắt phát sáng. Loài chuột có đủ nhất giá trị có 3 cái, một trong số đó chính là cái này huyết linh huyễn chuột. Huyết linh huyễn chuột có một đôi huyễn mắt, có thể tiến hành huyễn thuật công kích, để cho địch nhân ngắn ngủi mà xa vào đến trong mê hoặc, đồng thời, cái này huyết linh huyễn chuột còn có chứa trị liệu hiệu quả. Tỷ như nói ngươi thụ thương, huyết linh huyễn chuột liền sẽ đối với ngươi bắn vào một đạo huyết sắc quang mang đến trong cơ thể ngươi, trị liệu thương thế của ngươi. Trừ cái đó ra, huyết linh huyễn chuột còn có một cái trọng yếu bản sự, đó chính là hàm răng của nó, phàm là bị nó cắn qua một ngụm dược thảo, đều sẽ điên cuồng sinh trưởng. Tỷ như nói vốn là một gốc 50 năm nhân sâm, bị nó cắn một cái, liền thành 60 năm nhân sâm. Vô số người nhìn xem đầu này huyết linh huyễn chuột, trong đôi mắt từ từ nổi lên nóng bỏng chi quang, một mặt lửa nóng. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Những người này nhìn thấy huyết linh huyễn chuột, trong đầu liền nghĩ làm sao chiếm hữu. Cái này huyết linh huyễn chuột là của ta, có người nói, trực tiếp xuất thủ, phải bắt được huyết linh huyễn chuột. Chi chi. Huyết linh huyễn chuột phát ra âm thanh. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Liền gặp tòa kia to lớn trong dãy núi, nhô ra cái này đến cái khác đầu. Cái này vị võ giả kia há to miệng, nhìn qua trước mắt một màn này, trong hai mắt hiện ra mãnh liệt vẻ không thể tin được. Thật là nhiều huyết linh huyễn chuột, một cái lại một cái. Mọi người đều trợn tròn mắt. Lúc nào huyết linh huyễn chuột trở nên như thế không hiếm thấy? Phải biết, một cái huyết linh huyễn chuột tại ngoại giới liền có thể bán được giá trên trời. Hiện tại, duy nhất một lần ra nhiều máu như vậy linh huyễn chuột. Tất cả mọi người đỏ mắt, triệt để đỏ mắt. Vô số người tranh nhau muốn đi cướp đi máu me đầy đầu linh huyễn chuột. Đây chính là huyết linh huyễn chuột a. Biển rộng lớn ăn hai mắt cũng là đột nhiên phát sáng, sáng chói như tinh thần, hắn tự nhiên biết huyết linh huyễn chuột trình độ chân quý. Nếu là có thể đạt được cái này huyết linh huyễn chuột, đối với mình nhất định có chỗ tốt rất lớn. Đừng đi. Coi như biển rộng lớn ăn phải đi ra ngoài lúc, Diệp Kinh Vân tranh thủ thời gian bước ra một bước, hắn sắc mặt trầm xuống, luôn cảm thấy cái kia huyết linh huyễn chuột cũng không phải là giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ gặp cái kia vạn mét dáng dấp cự long bỗng nhiên phun ra một đạo khí lưu màu đỏ ngòm đang rơi xuống thời điểm lại hóa thân thành huyết sắc đồ vật. Nhìn kỹ, rõ ràng là huyết linh huyễn chuột. Cái này, biển rộng lớn ăn cũng phát hiện một màn này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn con ngươi chuyển động một chút, hắn mặc dù béo, nhưng hắn không đốc, lập tức liền biết cái này huyết linh huyễn chuột cũng không phải là chân chính huyết linh huyễn chuột, chỉ là một đoàn sát khí biến hóa đi ra. Chỉ là, hắn biết, người khác không biết. Đây là âm mưu. Diệp Kinh Vân con ngươi chuyển động một chút, tuy nói không biết âm mưu này đến cùng là cái gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể bắt những này huyết linh huyễn chuột, bởi vì những này căn bản cũng không phải là huyết linh huyễn chuột, chỉ là long sát khí biến hóa đi ra. Bất quá, vẫn như cũ có người đối với cái này điên cuồng, tốc độ của người nọ rất nhanh, liền muốn vươn tay, muốn bắt đi đứng tại trên dãy núi huyết linh huyễn chuột thời điểm, Diệp Kinh Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, chân phải bước ra một bước, thân hình run lên, tựa như là một đoàn gió lốc một dạng. Võ giả kia tốc độ là rất nhanh, nhưng so sánh Diệp Kinh Vân liền chậm nhiều. Hưu một tiếng, Diệp Kinh Vân trực tiếp xuất hiện tại võ giả trước người, cản trở võ giả đường đi. Không thể bắt đầu này huyết linh huyễn chuột. Vị võ giả kia nghe nói như thế, sắc mặt giận dữ, quắc, cung hay. Một thanh kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, kiếm mang đạt 5 mét, hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Diệp Kinh Vân sắc mặt hơi đổi, lui về phía sau mấy bước. Vị võ giả kia hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Kinh Vân nhiều một vòng xem thường chi quang, chợt trực tiếp bắt lấy huyết linh huyễn chuột. Có thể ngay vào lúc này, đầu kia huyết linh huyễn chuột đống nhiên biến thành một đạo khí lưu màu đỏ ngòm, thuận võ giả cánh tay tiến vào thể nội. Võ giả tại chỗ sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Cái kia đạo khí lưu màu đỏ ngòm lấy như lôi đỉnh tốc độ chui vào trong cơ thể của hắn, tùy ý khuấy động, toàn thân đều phảng phất bị đao chà sát một dạng. Cỗ sát khí kia xuất hiện tại thể nội, thật lâu không tiêu tan. Võ giả con mắt đống nhiên biến đỏ bừng đứng lên, toàn thân sát khí tăng vọt. Chương 2171 Ảnh Long Võ Vương, chương 2171 Ảnh Long Võ Vương, khí lưu màu đỏ ngòm dung nhập vào võ giả thể nội, khiến cho võ giả trên thân tản ra mùi máu tươi, toàn bộ ngũ quan đều dữ tợn, một đôi mắt đỏ bừng không gì sánh được, cả người ở vào nổi giận bên trong. Đột nhiên, thể nội khí lưu như một tiếng bắn ra ngoài, hướng phía trong hư không đầu kia vạn mét cự long mà đi. Võ giả thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mục nát, như cái xác không hồn một dạng đi theo cự long sau lưng. Một đầu huyết sắc xích sắt quấn quanh ở võ giả thân thể. Cái này, trước mắt một màn này, làm cho bốn phía võ giả dùng mình, phía sau lưng toát ra đại lượng mồ hôi lạnh đến. Thật quỷ dị. Những võ giả kia nhìn thấy một màn này, cũng là trong nháy mắt biết cái này huyết linh huyễn chuột tuyệt không phải bình thường. Bọn hắn dừng lại tay, chỉ là cái kia huyết linh huyễn chuột đống nhiên lộ ra một loạt tuyết trắng như cỡ nhỏ răng cưa giống như răng, xâm nhiên không gì sánh được, lại đống nhiên hướng phía võ giả mà đi, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo thiểm điện. Lao nhanh bên trong, một số võ giả như gặp quỷ một dạng, trên mặt hiện ra mãnh liệt sợ hãi chi quang. Bọn hắn quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là, huyết linh huyễn chuột tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt, chính là nhao nhao mà rơi vào đến võ giả thể nội. Như tình cảnh lúc trước lại lần nữa phát sinh. Đầu kia cự long bên trên vảy màu đỏ ngòm chiếu lấp lánh, sáng chói không gì sánh được. Cặp kia nguyên bản ảm đạm ánh mắt giờ phút này đột nhiên sáng lên, bắn ra quang mang màu đỏ như máu, hàn quang hiện lên lấy. Nhĩ đẳng tự tiện xông vào Chu Linh chi địa, đáng chết. Gầm lên giận dữ từ cự long trong miệng vang lên. Một đám nướng ẩn. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói. Nếu không phải những người này đỏ mắt muốn có được huyết linh huyết mắt, liền sẽ không bừng tỉnh con cự long này. Cự long vừa tỉnh, thiên địa đều muốn rung động run lên. Giống. Gầm lên giận dữ, chấn nhiếp bát phương. Tất cả võ giả tâm đều rung động lại rung động. Không thể không nói, trước mắt đầu này cự long cho người cảm giác thực sự quá kinh khủng. Cự long điên cuồng hướng lấy võ giả tắt tới, mở miệng một tiếng. Kinh Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Biển rộng lớn ăn hỏi. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe ra, cẩn thận suy nghĩ tình cảnh lúc trước. Con rồng kia giống như dựa theo một cái quy tích đặc biệt vận chuyển, ở trong đó phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong? Tinh tế tưởng tượng. Diệp Kinh Vân con ngươi bỗng nhiên sáng lên, âm thầm thầm nói, đây là một bộ trận pháp. Những khí lưu màu đỏ ngòm kia chính là vận chuyển trận pháp mấu chốt. Khi khí lưu màu đỏ ngòm đủ nhiều thời điểm, trận pháp liền sẽ tự động mở ra. Trận pháp trận nhãn tại ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía, đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại đầu kia cự long bên trên. Càng thêm chuẩn xác mà nói là tại đầu kia cự long cóng trong dãy núi. Trận pháp trận nhãn ngay tại sơn nhạc kia bên trong. Không sai, ngay tại cự long lưng đeo sơn nhạc. Nhưng muốn đi vào trong đó, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên, cần tới gần vạn mét cự long, thứ yếu, tại cái này cự long quanh thân có vô số đoàn hỏa diễm màu máu. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe ra, không do dự nữa, đối với Lý Khuynh Tâm đám người nói, các ngươi hiện tại ở lại đây, ta đi một chút liền về. Nói xong, hắn chân phải hướng phía trước bước ra một bước, thả người nhảy lên, thân hình hướng phía vạn mét cự long mà đi. Phía trước tiến thời điểm, đột nhiên, vạn mét cự long sau lưng thây khô trong con người bỗng nhiên nổi lên thăm thẳm chi quang, lại hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, thi triển võ kỹ. Muốn chết. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay vô tình thánh long kiếm không ngừng vung dậy. Kinh người kiếm khí quét ngang ra ngoài, rơi vào những thây khô kia bên trên, kiếm khí đem thây khô xuyên thủng. Từng bộ thây khô mất đi trọng tâm, từ trên trời giáng xuống, nện ở trong sương mù. Diệp Kinh Vân tiếp tục tới gần, hướng phía lưng rồng lấy sơn nhạc mà đi. Chỉ là đầu kia vạn mét cự long trên thân thể lóe ra hỏa diễm, đống nhiên biến đổi thành một hỏa nhân, cầm trong tay hỏa thương, một thương chính là hướng phía Diệp Kinh Vân bổ tới. Hỏa diễm dài đến 100 mét, trung trung điệp điệp, nóng bỏng liệt hỏa thiêu đốt lên không gian, phát ra từ từ thanh âm. Hỏa diễm bốc lên, hóa thành từng đầu hỏa diễm xúc tu, hướng phía Diệp Kinh Vân lan tràn mà đi. Phô thiên cái địa. Diệp Kinh Vân ánh mắt băng lãnh, dưới chân chín đầu ảnh long điên cuồng vận chuyển, thi triển ảnh long quyết. Ảnh long hội tụ thành một cái cự đại tâm chắn, ngăn cản đối phương hỏa diễm. Sau đó, Diệp Kinh Vân thân thể run lên, chân phải điểm nhẹ mặt đất, thân hình lăng không bay đi, tránh đi hỏa diễm, hướng phía dãy núi mà đi. Liền muốn đạt tới trong dãy núi. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ âm từ đầu rồng trong miệng truyền đến, cuồn cuộn như sấm, thanh thế cuồn cuộn. Sâu kiến, đừng muốn đi vào. Một ngụm hỏa diễm phun tới, như một đạo cổ sáng màu đỏ thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Đối mặt một chiêu này, Diệp Kinh Vân thân hình lấp lóe, lại xảo diệu né qua. Đạo hỏa quang kia rơi vào sau lưng thây khô bên trong, lập tức, những thây khô này tan thành mây khói, không còn tồn tại. Diệp Kinh Vân rốt cục đi tới sơn nhạc dưới chân. Vừa tiến đến, liền cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp từ trong đỉnh núi phát ra, ép tới hắn thở đều có chút khó khăn. Đây là một tòa băng sơn, có ít nhất vạn mét độ cao so với mặt biển, cao không thấy đỉnh, giữa sườn núi bên trong mây mù lở lở. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua tòa băng sơn này, sau một khắc, chính là hướng phía trước đi đến, Mỗi đi một bước, hắn đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Theo thời gian trôi qua, hắn đầu đầy mồ hôi. Ở phía trước có một đầu dùng băng điêu khắc mà thành cầu thang, nối thẳng đỉnh núi. Dẫm tại trên cầu thang, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục gặp được cửa vào. Diệp Kinh Vân không chút do dự đi vào, chính là phát hiện chính mình đi tới một tòa dùng băng tạo ra cung điện. Tráng lệ, lộng lẫy. Ở chỗ này, lại có vô số bảo bối, đủ loại vũ khí, thậm chí có võ kỹ. Những vật này đủ để cho người đỏ mắt, để cho người ta điên cuồng. Mà tại phía trước nhất, có một bảo tọa, cái kia bảo tọa cũng là do băng tạo ra, hàn khí bức người, khí lưu tràn ngập bốn phía. Diệp Kinh Vân nhìn qua bảo tọa này, hơi sững sờ. Ngay vào lúc này, trong cơ thể hắn không bị khống chế vận chuyển ảnh long quyết. Trên mặt đất xuất hiện 9 con rồng bóng dáng. 9 đạo long ảnh hướng phía cái kia bảo tọa núi mà đi, đan vào một chỗ, chợt tạo thành một tôn bóng người. Đó là một vị trung niên. Trung niên nhân phất ống tay áo một cái, phía dưới bảo vật đều bị diệt, hóa thành một đạo đạo khí chảy, ngưng tụ ở trên người hắn, khiến cho thân hình của hắn thời gian dần qua ngưng tụ, hóa thành thực thể. Làm xong đây hết thảy sau, trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, bên khóe mắt mang theo mỉm cười, nói ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi là? Diệp Kinh Vân sững sờ, tò mò hỏi. Đã từng ảnh long võ vương. Trung niên nhân mở miệng nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, làm cho Diệp Kinh Vân lập tức sững sờ. Võ vương? Thiên thần phía trên chính là võ vương, đó là chân chính cường giả, quát tháo phong vân. Tại thần linh rộng vực bên trong, đã thật lâu chưa từng xuất hiện võ vương. Cái này Chu Linh chi địa chính là ta sáng tạo xuống. Ảnh long võ vương nói ra, ta một mực chờ đợi người nào đó tiếp nhận ta ba kiện tạo hóa cấp bậc thần khí, hiện tại ngươi đã thông qua được cửa thứ nhất, có thể thu hoạch được máu của ta ảnh long khải. Trước ngươi lấy được là của ta ảnh long áo giáp, cái này ảnh long áo giáp chính là kêu gọi ta căn bản chỗ. Trung niên nhân khép cười một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra, quá trình này sẽ có một chút xíu thống khổ. Chương 2172 huyết ảnh long khải. Chương 2172 huyết ảnh long khải. Quá trình này sẽ có một chút xíu thống khổ. Ảnh long võ vương mỉm cười nói, sau đó một chỉ điểm ra, huyết sắc quang mang từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra đến, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Rất nhanh, một cỗ đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới. Cỗ năng lượng kia du động tại Diệp Khinh Vân toàn thân bên trong. Đau, đau vô cùng, loại này đau như sống không bằng chết. Mà mẹ nó, một chút xíu thống khổ. Cái này cũng gọi là một chút xíu thống khổ. Diệp Khinh Vân không còn gì để nói, nếu không phải mình tu luyện Cửu Long Bá Thể Quyết, chắc hẳn hắn giờ phút này đã sớm đã hôn mê. Ánh sáng màu đỏ ở trên người hắn lóe lên, khiến cho cả người hắn như là hỏa nhân một dạng. Thỉnh thoảng, luồng hào quang màu đỏ này biến thành màu vàng, như đường cong giống như sen lẫn tại trong thân thể hắn. Theo thời gian trôi qua, da của hắn lại là nhiều hơn từng mảnh lân phiến màu vàng, lóe lên. Mỗi một phiến lân phiến đều có dấu lấy một đầu ảnh long, mà đây cũng là huyết ảnh long khải. Đây không phải bình thường áo giáp. Phản phất Diệp Khinh Vân làn da chính là áo giáp, mà không phải mặc vào đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khinh Vân tu vi đúng là tăng vọt đến địa thần cảnh thất trọng chúng. Cuồn cuộn linh lực đánh tới. Cái này còn không phải huyết ảnh long khải. Ảnh long võ vương nói ra, chợt nói ra, sau đó vẫn sẽ có một chút xíu đau đớn. Nói, hắn phất ống tay áo một cái, liền gặp cả tòa băng sơn kịch liệt lung lay, vô số khối băng rớt xuống. Cả tòa băng sơn trực tiếp phá toái. Giống. Dài đến vạn mét cự long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Không. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy đầu kia cự long không bị khống chế hướng về một phương hướng mà đi, mục tiêu chính là Diệp Khinh Vân trên thân. Bốn phía còn sống sót võ giả nhìn thấy một màn này, ánh mắt há nhiên. Bọn hắn nhìn thấy đầu kia vạn mét dáng dấp cự long hướng phía Diệp Khinh Vân chỗ ngực mà đi, càng thêm chuẩn xác mà nói là hướng phía Diệp Khinh Vân huyết ảnh long khải chính trung tâm mà đi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều trợn tròn mắt. Khinh Vân, hắn không có sao chứ? Lý Khuynh Tâm nhìn thấy một màn này, trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một vòng lo âu nồng đậm chi sắc. Không có việc gì. Lỗ Thượng Thiên kiến thức rộng nhiều, nói chuyện tốt, gia hỏa này là đang tiếp thụ truyền thừa đi. Đây là một bên khác, một bóng người dẫm tại một đầu huyết sắc đại bàng bên trên, mang theo một đám tiểu đệ, hướng phía bên này chạy đến, khi thấy một màn này sau, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng, đây là tạo hóa cấp bậc thần khí. Tạo hóa cấp bậc thần khí, đó là thời đại viễn cổ thần khí. Loại vật này phi thường hiếm thấy, phi thường chân quý. Huyết hỏa trong hai mắt nổi lên lửa nóng chi quang, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói không thể để cho hắn đạt được, giết hắn. Sau lưng, vô số đệ tử hướng phía trước mà đi, ánh mắt sâm nhiên, trên thân sát ý nghiêm nghị, nhao nhao đối với Diệp Khinh Vân thi triển công kích. Đối diện với mấy cái này người công kích, phía dưới, Lý Khuynh Tâm trực tiếp đi lên, không chết thần nhãn trong nháy mắt mở ra, cầm trong tay lợi kiếm, cùng những người này kịch chiến. Hừ. Huyết hỏa hừ lạnh một tiếng, tu vi của hắn trên mặt đất thần cảnh cửu cảnh, trực tiếp xuất thủ, đối với Diệp Khinh Vân bỗng nhiên vô ra một trường. Huyết sát trưởng ấn đánh tới, trùng trùng điệp điệp, tựa như là một tòa huyết sắc dãy núi, hướng phía Diệp Khinh Vân ép đi. Lỗ Thượng Tiên nhìn thấy một màn này, thể nội linh lực nhấp nhô, thân thể đột nhiên biến lớn mấy lần, phe phẩy kinh thiên cánh, gió lốc đánh tới, tạo thành một cái gió lốc hộ thuẫn, dùng cái này để ngăn cản cái kia huyết sắc đại trưởng ấn. Huyết sắc đại trưởng ấn đè xuống, gió lốc hộ thuẫn lập tức tan thành mây khói. Không tốt. Lỗ Thượng Tiên biết Diệp Khinh Vân chính sử tại mấu chốt bên trong, nếu là bị người quấy rầy, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nó sức liệu toàn lực, ngăn cản huyết hỏa. Vô dụng. Một đầu xuất sinh cũng vọng tưởng ngăn cản ta, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Huyết hỏa lạnh như băng mở miệng nói, trong con ngươi hàn ý điên cuồng mà phun trào lấy, bên khóe miệng mang theo một vòng khinh thường độ cong. Tại chiêu thức của hắn bên dưới, Lỗ Thượng Thiên liên tiếp lui về phía sau, phun ra một miệng lớn máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật, mặt đều trắng bệch trắng bệch. Lý Khuynh Tâm cũng giống như thế. Thực lực của những người này đều không thấp. Huyết Hỏa đánh bại hai người này sau, liền đem túc sát ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong con ngươi sát ý điên cuồng mà phun trào lấy, một đoạn thời khắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cực độ tàn nhẫn vô tình dáng tươi cười. "Tiểu tử, giết ta con trai độc nhất, chết." Thanh âm băng lãnh rơi xuống. Huyết Hỏa trực tiếp bước ra một bước, cầm trong tay lợi kiếm, muốn đâm xuyên Diệp Khinh Vân cái trán. "Không!" Lý Khuynh Tâm nhìn thấy một màn này, phát ra âm thanh bén nhọn. Tại thời khắc mấu chốt này, đầu kia cự long đã là hoàn toàn tiến vào Diệp Khinh Vân thể nội. Tại cái kia hỏa ảnh trên long khải nhiều hơn một cái đầu rồng, sinh động như thật. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân đột nhiên mở mắt, bắn ra ánh sáng sáng chói, hắn nhìn qua trước đó tới Huyết Hỏa, thân hình có chút lùi lại. Hắn nhìn qua bốn phía, nhìn thấy máu me khắp người Lý Khuynh Tâm cùng Lỗ Thượng Thiên cùng biển rộng lớn ăn sau, con người hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn giờ phút này đã là hoàn thành hỏa ảnh long khải dung hợp. Tạo hóa cấp bậc thần khí có thể cùng võ giả dung hợp lại cùng nhau. Lân phiến màu vàng nổi lên, bao trùm tại toàn bộ thân hình bên trong. Tại ở giữa kia có một đầu rồng. Diệp Khinh Vân tu vi đã tăng tới địa thần cảnh bắt trọng chúng, so sánh thực lực trước đó năm chắc lần tăng lên, chẳng đánh giết trước mắt cái này Huyết Hỏa đơn giản dễ như trở bàn tay. "Tiểu tử, chết." Huyết Hỏa cũng biết Diệp Khinh Vân tu vi tăng lên, nhưng hắn không tin người sau có thể đánh bại hắn. Dù nói thế nào, hắn cũng là một vị bước vào địa thần cảnh cửu trọng thật lâu nhân vật. Tại Huyết Hỏa trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc lợi kiếm. Hắn liều mạng sử xuất huyết sắc lợi kiếm, vô số lợi kiếm thi triển đi ra, đạo đạo kiếm ảnh tràn ngập ở trong thiên địa. Những kiếm ảnh này mang theo cuồng bạo nhất kiếm khí, huyết ảnh kiếm khí vô số. Thế nhưng là, những kiếm khí này rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, một chút cảm giác đều không có. Đây cũng là Hỏa Ảnh Long Khải bá đạo chỗ. Hỏa Ảnh Long Khải là thuộc về tạo hóa cấp bậc thần khí, có thể không nhìn bất luận cái gì địa thần cảnh cửu trọng công kích. Nói cách khác, huyết hỏa thi triển bất kỳ võ kỹ đều đối với Diệp Khinh Vân vô hiệu. Đây cũng là tạo hóa cấp bậc thần khí chỗ lợi hại. Cái gì? Huyết Hỏa nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, một bộ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Không có cái gì không thể nào, đối mặt Huyết Hỏa hãi nhiên, Diệp Khinh Vân lạnh lùng rêu cợt nói, thúc dục Hỏa Ảnh Long Khải. Lập tức, tại Hỏa Ảnh trên Long Khải đầu rồng đột nhiên hiện lên đi ra, đầu rồng to lớn huyễn ảnh từ từ hóa thành thực chất, mở cái miệng rộng, một đạo hỏa diễm liền xông ra ngoài, trực tiếp là rơi vào Huyết Hỏa trên thân. Oanh một tiếng, Huyết Hỏa thân thể trực tiếp bị ngọn hỏa diễm này thiêu đốt, toàn bộ thân hình hoàn toàn chịu không được cái kia một cỗ năng lượng kinh khủng, trực tiếp nổ tung. Trước mắt một màn này làm cho bốn phía võ giả trên mặt vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt đều là tràn ngập cực hạn kính sợ chi quang. Thật mạnh, gia hỏa này lại mạnh lên. Sau đó, Diệp Khinh Vân thoải mái mà đem huyết bằng giúp những người còn lại toàn bộ chém giết. Chương 2173 tàn bạo tà linh, chương 2173 tàn bạo tà linh, chúc mừng ngươi thu được Hỏa Ảnh Long Khải. Lửa này Ảnh Long Khải tuy là tạo hóa cấp bậc thần khí, lại không phải vĩnh viễn không hư hao. Một khi hư hao, lửa này Ảnh Long Khải liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đạo thân ảnh kia nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói xong lời này, chính là tan thành mây khói. Chín đầu Ảnh Long một lần nữa trở lại Diệp Khinh Vân dưới chân. Diệp Khinh Vân đi vào Lý Khuynh Tâm, Lô Thượng Thiên, biển rộng lớn ăn bên người, từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra ba viên năng lượng, phân biệt đưa cho bọn hắn. Một đoàn người hơi vứt bỏ hơi thở, các loại khôi phục thể nội thương thế, chính là tiếp tục đi tới. Nói cũng kỳ quái, dọc theo con đường này, Diệp Khinh Vân ngược lại là không có gặp được đến từ huyết sát tông người. Cũng không biết những người này tới đây có như thế nào mục đích. Sau đó, Diệp Khinh Vân căn cứ Chu Linh bảo hình đạt được một kiện Chu Linh roi, đem roi này đưa cho Lý Khuynh Tâm. Chợt, hắn lại lấy được một kiện tạo hóa cấp bậc thần khí, đó là cự nhân cánh tay. Cánh tay phải của hắn là đồ long cánh tay trái là cự nhân cánh tay. Đạt được cự nhân này cánh tay sau, tu vi của hắn lại lần nữa có tăng lên, đạt tới địa thần cảnh cửu trọng bên trong. Giờ phút này, phía trước, vị kia Ảnh Long Võ Vương lại lần nữa xuất hiện, nhìn qua Diệp Khinh Vân, nói cự nhân này cánh tay đồng dạng là tạo hóa cấp bậc thần khí, đồng dạng có tổn thương, ngươi dùng đến càng nhiều, tổn thương lại càng lớn. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, liền đối với Ảnh Long Võ Vương nói ra, "Võ Vương, ngươi có thể thấy được qua năm cố quan tài đến đây." Năm cố quan tài? Ảnh Long Võ Vương ở chỗ này có thể quan sát Chu Linh chi địa mỗi một miếng đất, mỗi người, hắn nhẹ gật đầu, nghĩ tới điều gì, nói bọn hắn tựa như là hướng phía Chu Linh đảo tự mà đi. Đúng rồi. Hắn lại nghĩ tới cái gì, nói 10 năm trước, những người này cũng đến, mang theo một chiếc quan tài gần đây, để vào đến cái kia Chu Linh đảo tự sau, liền biến mất không thấy, 10 năm sau, bọn chúng lại tới. Bọn hắn tại sao muốn tại Chu Linh đảo tự bên trong buông xuống một chiếc quan tài? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân sững sờ, trên mặt hiện ra mê hoặc chi sắc. Tại Chu Linh đảo tự bên trong tràn ngập một loại khí thể, nơi đó thần lực của quận, mà lại ở nơi đó trấn áp một thần linh. Thần linh? Trên đời này thật có thần linh? Diệp Khinh Vân hỏi. Là thật có, ta khi còn tại thế chỉ thấy qua chân chính thần linh. Kỳ thật, thần linh cũng là loài người võ giả, chỉ là bọn hắn tu vi rất cao. Nhân thần cảnh, địa thần cảnh, thiên thần cảnh cái này thuộc về ngụy thần linh võ giả, mà võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, cái này ba cái cấp bậc là thuộc về chân thần linh cảnh võ giả. Nói cách khác, ngươi cũng là thần linh? Diệp Khinh Vân hỏi. Không, ta còn không tính là, năm đó ta tu vi khi tiến vào đến võ vương cảnh sau, còn không có ngưng tụ thần linh chi hồn, chính là tử vong. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta còn chưa không thuộc về thần linh. Ảnh Long Võ Vương nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Khinh Vân đạo. Ảnh Long Võ Vương đông nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng, bọn hắn rất có thể tại đoạt đi cái kia thần linh chi hồn. Chỉ cần bọn hắn có thể cướp đi thần linh chi hồn, hấp thu cái này thần linh chi hồn, liền có thể đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới võ vương cảnh bên trong. cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Coi như thanh âm hắn rơi xuống sau, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận sơn băng địa liệt thanh âm, tựa như là sóng biển đang gầm thét lấy, khủng bố như vậy. Tất cả mọi người thân thể rung động mạnh. Ầm ầm. Khói bụi cuộn cuộn, phía trước, tòa kia hòn đảo to lớn chia năm xẻ bảy, chìm vào biển cả. Bao la hùng vĩ tràng diện làm cho lòng người bên trong bỡ ngỡ, dù mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Một màn này làm cho người rất hoảng sợ. Khói bụi cuộn cuộn. Tại trong hư không kia, năm cỗ quan tài cùng nhau bay tới, ông ông tác hưởng. Tại trong bụi mù kia, một chiếc quan tài chậm rãi dâng lên, toàn thân huyết hồng, tại quan tài kia phía trên còn có một đoàn hồn phách, huyết sắc quang mang càng không ngừng lóe ra, lóa mắt đến cực điểm. Đó chính là thần linh chi hồn. Thần linh chi hồn dung nhập vào huyết sắc quan tài bên trong, lập tức, nguồn máu này sắc quan tài trở nên càng thêm sáng chói, lóa mắt. Khi huyết sắc quan tài chậm chậm lên cao thời điểm, phía dưới bông dương không ngừng mà quần quật lấy, sóng biển ngập trời. Đột nhiên, nguồn máu này sắc quan tài run lên bần bật, răng rắc một tiếng, khói bụi cuộn cuộn, từ đó bắn ra một đạo thân ảnh gầy gò. Đó là một tên thân ảnh vĩ nạn thanh niên tóc đỏ nam tử. Khi nam tử này vừa xuất hiện, phía trước, nam cố quan tài bên trong nhân vật thần bí cùng nhau phát ra thanh âm đến, bái kiến tôn chủ. Đạo thân ảnh vĩ nạn kia vừa xuất hiện, ảnh long võ vương chính là kinh hô một tiếng, cái gì? Là hắn? Tàn bạo tà linh, tà vô lượng. Tàn bạo tà linh. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, hơi sững sờ, nhìn ảnh long võ vương biểu lộ, liền biết gia hỏa này tuyệt không phải người lương thiện. Trăm năm trước, trên trời rơi xuống trứng vàng, khi đó, thiên địa dị tượng, từ cái kia trứng vàng bên trong sinh ra một con, kẻ này trời sinh tính tàn bạo, thôn phệ máu người nhục thân thể, dần dần cường đại. Toàn bộ thần linh rộng được sinh linh đồ thán, ta liên hợp cao thủ khác kiến tạo nơi này, dùng chấn này ép hồn phách của hắn, thi thể của hắn không biết bị người nào tìm tới, hiện tại xem ra, hẳn là bị huyết sát tông người tìm tới. Diệp Khinh Vân, ngươi tuyệt đối không thể để người này rời đi, cũng ngàn vạn không thể để cho hắn triệu hồi ra tà linh cửu long, không phải vậy toàn bộ thần linh rộng được sẽ lại lần nữa xa vào đến sinh linh đồ thán tình trạng. Cái này tàn bạo tà linh có thể triệu hồi ra vô số tàn bạo tà sĩ đi ra, mà tọa kỵ của hắn tà linh cửu long sẽ triệu hồi ra vô số tàn bạo yêu thú đi ra. Ảnh Long Võ Vương thầm thì nói ra. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân sắc mặt cũng là trong nháy mắt nghiêm trọng. Nếu thật như ảnh rồng võ vương lời nói, như vậy thần linh rộng được thật đúng là sinh linh đồ thán. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Ân, là ngươi. Ảnh Long võ giả, đột nhiên, cái kia mặt người mang túc sát chi ý, trong thân thể lộ ra quần quận sát ý, tràn ngập bốn phía, một đôi mắt tràn ngập xâm nhiên hàn ý. Năm đó, ngươi đem ta trấn áp nơi này, hiện tại không nghĩ tới ta còn có thể phục sinh đi. Năm đó ngươi vì trấn áp ta, cuối cùng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Hiện tại, bản tôn muốn đem ngươi tàn hồn tiêu đốt, để cho ngươi đau đến không muốn sống. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm trầm thấp từ tàn bạo tà linh tà vô lượng trong miệng truyền đến, thanh âm cực kỳ âm trầm, tựa như là một trận âm phong đánh tới. Hắn đưa tay phải ra, chỉ gặp tại trong tay phải của hắn có lít nha lít nhít phù văn, bàn tay có chút mở ra, một đoàn đũ hỏa chính là nổi lên, tựa như là tiểu tinh linh giống như toát ra. Hỏa diễm hướng phía bốn phía lướt tới, không bao lâu, trong hư không chính là vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. A a a. Âm thanh kia chính là tới từ ảnh long võ vương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Kinh Vân tranh thủ thời gian xuất thủ, trong tay nhiều hơn một đám lửa. Ma thánh hỏa diễm ở trong hư không phiêu độc lấy, toát ra, sau đó đột nhiên hướng về một phương hướng mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Tàn bạo tà linh tà vô lượng cười nhạo một tiếng, trong tay hỏa diễm nổi lên, hướng phía phía trước mà đi. Hắn thấy, chính mình U Minh hỏa diễm có thể trong nháy mắt thôn vệ Diệp Khinh Vân hỏa diễm. Bất quá, không có gì tuyệt đối. Sau một khắc, trên mặt của hắn chính là nổi lên vẻ kinh ngạc. Chương 2174 băng điều chương 2174 băng điều tàn bạo tà linh tà vô lượng trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ, kinh ngạc liên tục, hú lên quái dị. Nghĩ không ra ngươi tiểu tử này lại có ma thánh hỏa diễm. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Lý Khuynh Tâm trên thân, lại lần nữa kinh ngạc một tiếng, không chết thần nhãn. Ngươi bất tử tộc. Rất tốt, bản thiếu vừa bản thiếu khuyết một cái tiểu thiếp, liền ngươi. Bá đạo, không ai bị nổi, không thể nghi ngờ, phế lối. Coi trọng liền coi trọng, căn bản không để ý tới Lý Khuynh Tâm, Diệp Kinh Vân cảm thụ. Hắn một chỉ điểm ra, không gian có chút vặn mèo, một cái bàn tay vô hình hướng phía Lý Khuynh Tâm chụp tới. Lý Khuynh Tâm tế ra không chết thần nhãn, trận trận con ngươi chi lực như đại dương mênh mông một dạng quét sạch mà đi, rơi vào bàn tay lớn kia trên thân. Vô dụng. Ta vô lượng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng giơ lên, một mặt cao ngạo. Bất quá, ngay vào lúc này, chín đầu ảnh long gào thét mà đến, quét sạch tại toàn bộ trên cánh tay, điên cuồng quấn quanh. Diệp Kinh Vân tay phải bỗng nhiên dùng sức. Chín đầu ảnh long quấn quanh càng chặt hơn, răng rắc một tiếng, cái kia bàn tay vô hình tan thành mấy khói. Lý Khuynh Tâm lui ra phía sau mấy bước, đi vào Diệp Kinh Vân trước người, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nói người này thực lực không đơn giản. Lại là ngươi? Ta vô lượng lại gặp chính mình thủ đoạn bị cùng là một người phá bỡ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phản phất chính mình liên tục bị đối phương quạt hai cái tát. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có loại thủ đoạn này? Ta nhìn chúng nữ nhân liền không có một cái có thể chạy. Ta vô lượng cao ngạo nói, thanh âm rơi xuống, tay áo bung lên, lập tức, tại Lý Khuynh Tâm quanh thân không gian bóp méo đứng lên, nguồn lực lượng này là trước kia gấp 10 lần. Gia hỏa này chính là thời kỳ thượng cổ võ giả, tuy nói tu vi cũng không hồi phục đỉnh phong, nhưng thực lực lại so bình thường địa thần cảnh cửu trọng võ giả phải cường đại hơn nhiều. Diệp Kinh Vân liều mạng ngăn cản, lần này làm thế nào đều không thể đột phá đối phương chiêu thức. Như một dòng sông dài cuốn tới, trong nháy mắt đem Lý Khuynh Tâm kéo vào đến Tà Vô Lượng bên người. Tà Vô Lượng mê đắm nhìn Lý Khuynh Tâm một mặt, sờ lên gương mặt của nàng, liếm môi một cái, nói nghị không ra vừa đến đã nhìn thấy không chết võ đế hậu đại. Ha 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 ha. Ta nhổ vào. Lý Khuynh Tâm đối với Tà Vô Lượng phun ra từng ngụm nước. Tà Vô Lượng sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Đùng. Thanh âm thanh thúy vang vọng tại toàn bộ Chu Linh Chi địa bên trong. Lão cậu, người muốn chết. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nổi giận, nữ nhân của mình bị người đánh, hắn có thể nào không giận. Vũ quan bặm mẹo, hắn xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào đối phương, trực tiếp tế ra hỏa ảnh long khải, bàn tay mở ra, bàng bạc hỏa diễm từ đó dâng lên, sau đó hung hăng hướng phía đối phương đập tới. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đối với Diệp Khinh Vân nổi giận, xuất thủ, Tà Vô Lượng không sợ hãi chút nào, cười nhạt một tiếng, năm ngón tay chính là nhô ra, một cỗ băng lãnh chi ý đánh tới, toàn bộ thiên địa đều trở nên lạnh như băng đứng lên, năm đạo cổ sáng đánh tới, sau đó biến thành một đạo băng điêu giống như lao tủ, vây cuốn Diệp Khinh Vân. Vâng. Ma thánh hỏa diễm đều đẩy vào phía trên. Có thể cái kia màu băng lam cổ sáng lại không nhúc nhích tí nào, không thể dung chuyển. Sâu kiến, chớ có cho là đạt được tạo hóa cấp bậc thần khí chính là ta đối thủ. Tà Vô Lượng hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn Lý Khuynh Tâm thì là tại hô to, Diệp đại ca, coi chừng. Tại Lý Khuynh Tâm trên khuôn mặt nổi lên một vòng lo âu nồng đậm chi sắc, thân thể mềm mại khẽ run lên. Ồn ào. Tà Vô Lượng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chụp về phía Lý Khuynh Tâm cái hót, đem Lý Khuynh Tâm đập bất tỉnh mất rồi. Muốn chết. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, điên cuồng kêu, hắn không ngừng mà quơ nắm đấm, muốn đem những quang trụ này đánh nát. Hừ. Sâu kiến. Tà Vô Lượng khinh thường nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một con giun dế. Bất quá, ngay vào lúc này, một cái quạ đen bay nhẹ cánh, nhanh chóng đi tới Tà Vô Lượng trước mặt, quát, lao cẩu, muốn động hắn, ta lại không đồng ý. Hào quang màu đen từ quạ đen trên thân bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Lỗ Thượng Thiên khuôn mặt tuấn giật kia bàng bên trên, giờ phút này bật bẹo lên, hắn biết người trước mắt thực lực cũng không đơn giản, mặc dù nhìn qua là địa thần cảnh cựu trọng tu vi, nhưng người sau lại là thời kỳ thượng cổ võ giả, có rất nhiều thủ đoạn. Một đôi màu tím cánh từ trên người hắn nổi lên, trong lúc mơ hồ, tử quang phun trào. Lỗ Thượng Tiên tay phải chính là bỗng nhiên hướng phía trước đánh ra một trường. Kinh khủng trường lực trùng trùng điệp điệp đánh tới. Hắn cùng Tà Vô Lượng kịch liệt giao chiến, không gian cũng vì đó ngưng kết. Đây là Diệp Khinh Vân lần thứ nhất nhìn thấy Lỗ Thượng Tiên hóa thành nhân hình, cùng người giao thủ. Lỗ Thượng Tiên đã từng thần linh rộng được thập đại thiên thần một trong, thực lực cường đại. Nhưng bây giờ hắn cũng không khôi phục đỉnh phong. Hắn liều mạng phe phẩy ngàn trượng khổng lồ cánh, cuồn phong gào thét, cái kia gió còn mang theo tinh hỏa, đối với Tà Vô Lượng mà đi. Trong gió bắn ra vô số lưỡi dao, xẹt qua không gian, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Tà Vô Lượng lạnh nhạt cười một tiếng, bàn tay có chút một nắm, giữa thiên địa thần lực chính là hội tụ ở cùng nhau, kinh khủng băng lãnh chi ý đánh tới, trong mấy mắt chính là biến thành một đầu băng long. Băng long gào thét, không ngừng mà mở ra miệng rộng, đem cái kia từng đạo lưỡi dao thôn phệ lấy. Vụt vụt vụt. Lỗ Thượng Thiên lui về phía sau mấy bước. Không gì hơn cái này. Tà Vô Lượng âm trầm nói. Bất quá, ngay vào lúc này, vô số xích sắt bỗng nhiên từ phía dưới trong đại dương mênh mông gầm hét lên, sau đó quấn quanh ở Tà Vô Lượng trên thân. Giết hắn. Trong hư không vang lên ảnh Long Võ Vương thân ảnh, hắn đã dùng hết linh hồn chi lực muốn ngăn chặn Tà Vô Lượng. Tại Tà Vô Lượng sau lưng năm thanh màu đỏ như máu quan tài đều là phát ra hử lạnh một tiếng. Vô tận xích sắt từ năm cỗ quan tài bên trong hiện ra đến, tựa như là xúc tu mở dạng, ở trong hư không dương nhanh múa đuốt, hướng phía dưới xích sắt mà đi. Lỗ Thượng Tiên con ngươi tinh quang bùng lên, không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước, gầm nhẹ nói, thường hực Thánh Long kiếm. Hai tay của hắn hợp lại, một đạo hồng quang bùng lên, ngay sau đó, ở trong tay của hắn nhiều hơn một đạo huyết sắc nhỏ bé trùng sáng, đột nhiên hướng phía trước bung đi. Màu đỏ như máu nhỏ bé trùm sáng không ngừng mà tăng gọn, rất nhanh, chính là trở thành một đầu huyết sắc cự long, hướng phía Tà Vô Lượng mà đi. Huyết sắc cự long vừa ra tới, toàn bộ không gian phảng phất bị đọc lại một dạng, khủng bố như vậy. Oanh! Khói bụi cuồn cuộn. Lỗ Thượng Thiên khẩu khí lớn thở gấp, một lần nữa biến thành quả đen, hiển nhiên, trước đó một chiêu kia đối với hắn phụ tải rất lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, vạn nhất chiêu này vẫn như cũ không cách nào mang đi Tà Vô Lượng, như vậy hắn liền xong đời. Thấy phía trước không có phản ứng chút nào, hắn cũng là hơi hơi thở dài một hơi, thế nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Một đoàn màu băng lam quang cầu gào thét mà đến, trực tiếp là rơi vào trên người hắn. Ta toàn bộ quạ đen trong nháy mắt bị băng trụ, thành một tôn băng điêu. Chương 2175 tự mình hiểu lấy chương 2175 tự mình hiểu lấy thằng chó chết. Nhìn qua đã hôn mê Lý Quân Tâm, bị đông cứng thành băng điêu Lỗ Thượng Thiên, Diệp Khinh Vân hung hăng năm năm đấm, thể nội thần lực điên cuồng vận chuyển, hắn một quyền tiếp lấy một quyền nện ở cổ sáng kia bên trên. Hừ. Sâu kiến chính là sâu kiến, còn vọng tưởng đột phá ta của sáng, si nhân nằm mơ. Tà Vô Lượng bá đạo nói ra, từ đầu đến cuối đều xem Diệp Khinh Vân làm kiến hôi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, bàn tay phải trong lòng bốc lên lấy một vòng u minh hỏa diễm, hướng phía hư không ném đi. A a a. Một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Đạo thanh âm này là đến từ Ảnh Long Võ Vương. Linh hồn của hắn bị sinh sinh thiêu đốt đến chết. Ảnh Long Võ Vương chỉ còn lại cuối cùng một sợi tàn hồn bị đốt sống chết tươi. Không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân nhãn đều đỏ đứng lên. Hắn tuy nói cùng Ảnh Long Võ Vương giao lưu thời gian cũng không dài, nhưng người sau cho hắn ấn tượng không tệ. Bây giờ, Ảnh Long Võ Vương triệt để chết. Diệp Khinh Vân lòng đang dỉ máu, phẫn nộ như ngọn lửa cháy đùng đùng. Thú này, hắn nhất định phải báo. Còn có một con giun dế, ta đều khinh thường xuất thủ. Tà Vô Lượng đem Lý Khuynh Tâm thân thể mềm mại trực tiếp đặt ở một chiếc quan tài phía trên, đối với mặt khác một chiếc quan tài nói ra. Trong cố quan tài kia vang lên một đạo âm trầm tiếng cười, chính là nhìn thấy sau một khắc, vô số xích sắt từ trong quan tài gào thét mà ra, sau đó trực tiếp là quấn quanh ở biển rộng lớn ăn trên thân. Biển rộng lớn ăn muốn phản kháng, nhưng này một nguồn lực lượng thực sự quá lớn, hắn căn bản là không phản kháng được, thân thể trực tiếp rơi vào đến trong quan tài. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sương mù màu máu từ trong quan tài kia phun ra đến, là như vậy lạnh, như vậy lạnh. Đáng giận, huyết sát tông người, ta nhất định phải giết các ngươi. Ta Diệp Khinh Vân thể nhất định phải đem các ngươi tươi sống xé nát, để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Khinh Vân phẫn nộ đạt đến cực hạn. Lý Khuynh Tâm bị bắt, còn bị người quạt một bạt hai, đánh bất tỉnh đi qua. Lô Thượng Thiên bởi vì cứu hắn, thành một băng điêu, sinh tử không rõ. Ảnh Long Võ Vương dùng hết cuối cùng một sợi tàn hồn chiến tà vô lượng, kết quả bị tà vô lượng dùng u minh chi hỏa tiêu đốt, hoàn toàn chết. Biển rộng lớn ăn thành một chiếc quan tài chất dinh dưỡng. Như thế cứu hận, không đội trời chung. Giận, hoàn toàn nổi giận. Phẫn nộ vĩnh viễn là lực lượng nguồn suối. Tại thời khắc này, theo cái kia cháy hừng hực lửa giận, Diệp Khinh Vân lực lượng không khỏi tăng lên mấy lần, hắn điên cuồng ra quyền. Hắn là tu luyện Cửu Long Bá Thể Quyết, có được cường hãn thân thể, nhưng là tại loại này áp xúc bên dưới, năm đấm của hắn cũng là từ từ bắt đầu thấm vào từng tia máu tươi. Bất quá, đối với loại thống khổ này, ở vào tức giận Diệp Khinh Vân phảng phất giống như không nghe thấy, con mắt đỏ bừng, không muốn sống cơ năm đấm. Máu tươi từ trên trán lăn xuống đến, nhỏ vào đến trong mắt, phảng phất thế giới trước mắt đều nhiễm lấy máu tươi. Thể nội một cỗ lực lượng thần bí chính lặng lẽ vận chuyển. Nhìn qua như điên cuồng như dã thú thanh niên, tại tà vô lượng trên khuôn mặt nổi lên chính là vẻ khinh thường, khóe miệng đi lên giơ lên, một mặt nghiền ngẫm, hắn thấy, cho dù thanh niên sử xuất hồng hoàng chi lực, cũng tuyệt đối không có khả năng phá giải được chiêu thức của hắn. Chỉ là, vừa nghĩ như vậy, sau một khắc, tại trên khuôn mặt của hắn chính là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp một đạo quyền ảnh điên cuồng hướng lấy phía trước đánh tới, toàn bộ không gian đều bóp méo đứng lên. Giang giác, thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Tà vô lượng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, quang trụ kia bên trên rõ ràng xuất hiện một cái khe, từ từ mở rộng, tựa như mạng nhện một dạng lan tràn, đang điên cuồng quyền ảnh bên dưới, cột sáng này vỡ vụn, tựa như là phá toái pha lê. Cái này sao có thể? Tà vô lượng mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn qua một màn này, trên mặt quá mức khó có thể tin. Hắn tà vô lượng là cùng mấy người cũng, thế nhưng là thời kỳ thái cổ tứ đại ma một trong tà đế thủ hạ. Tuy nói tu vi của hắn trên mặt đất thần cảnh cửu trọng, cũng không khôi phục đỉnh phong sự tình, nhưng phóng nhãn tại toàn bộ thần linh rộng được bên trong, trừ phi là thiên thần cảnh cửu trọng võ giả, trừ cái đó ra, muốn đánh bại hắn cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Phổ thông địa thần cảnh cửu trọng võ giả đừng nói đánh bại hắn, liên tiếp phá chiêu thức của hắn đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Nhưng dưới mắt, Diệp Khinh Vân lại phá giải chiêu thức của hắn. Hắn có thể nào không kinh hãi? Không kinh ngạc, không rung động, ngược lại là có ý tứ. Vốn định vây khốn ngươi, để cho ngươi cả một đời ở lại đây, cho đến chết. Bất quá, nhìn thấy ngươi có thể phá giải ta chiêu thức phân thượng, bản tôn liền ban thưởng ngươi vừa chết đi. Ta vô lượng cũng không phải nhân vật bình thường, hắn rất nhanh liền biết Diệp Khinh Vân thể nội nhất định dị thường, ánh mắt lợi hại đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, dáng vẻ như vậy, phảng phất có thể xem thấu Diệp Khinh Vân một dạng. Chu Thiên Lôi vực. Đối với Tà Vô Lượng kinh miệt, Diệp Khinh Vân hoàn toàn không để ý tới, hắn giờ phút này máu me khắp người, nhìn như là một cái huyết nhân, nhưng là phẫn nộ của hắn chưa từng tiêu tán, lửa giận thiêu đốt tại toàn bộ bầu trời, ở trên người hắn đột nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng màu bạc. Lôi đỉnh dày đặc. Hắn giờ phút này giẫm tại một tia chớp trên trận pháp, Lôi đỉnh chi long cùng Lôi đỉnh chi phượng xuất hiện, phát ra bén nhọn thanh âm. Veng, veng, veng. Trung quanh, ngân quang bùng lên lấy, từng luồng như là như thủy triều năng lượng nhanh chóng lan tràn. Tại Diệp Khinh Vân trong con ngươi có một vòng như thực chất sát ý điên cuồng hiện ra đến. Ân, phát giác được cái này một cỗ năng lượng, Tà Vô Lượng lại lần nữa sững sờ, trên mặt cũng là lại lần nữa nổi lên một vòng vẻ chấn động, bất quá, hắn vẫn như cũng là cao ngạo ngẩng đầu, trong hai mắt phun ra nuốt vào lấy sắc bén chi quang, hàn ý điên cuồng mà phun trào lấy, tại trong cảnh giới này, có người như vậy năng lượng người ít càng thêm ít, không thể không nói, ngươi là một thiên tài. Ta tái hiện thần linh rộng vực, bên người vừa vặn thiếu khuyết một chút giúp đỡ, ta cảm thấy ngươi không sai, ngươi có thể trở thành thủ hạ của ta. Bán mạng cho ta. Bán mạng. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, lại tựa như là cựu tiêu lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống. Ta bán mệnh của ngươi. Ngươi tạm cái này, đoạt nữ nhân ta, làm tổn thương ta huynh đệ, giết ta ân công. Ta ngươi đã sớm thủy hỏa bất dung, còn vọng tưởng để cho ta vì ngươi bán mạng. Ta bán ngươi cái chít chít. Diệp Khinh Vân con mắt lại lần nữa hồng nhuận đứng lên, trong con ngươi xích hồng chi quang đạt tới cực hạn, trên người sát ý giống như là thủy triều hiện ra đến. Đối với lời này, ta vô lượng lạnh nhạt cười một tiếng, nói thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, tiểu tử, làm người ta phải tự biết mình, ngươi căn bản là không gây thương tổn được ta một quặng tóc gáy. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy lấy. Ở phía sau hắn, lơ lửng năm thanh màu đỏ như máu quan tài. Trong đó một chiếc quan tài cười lạnh một tiếng, nói tiểu tử, ngươi ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, hay là nam nhân sao? Âm trầm trào phúng âm thanh rơi vào Diệp Khinh Vân trong màng nhĩ, làm cho người sau trong con ngươi tràn ngập càng đậm sát ý. Chương 2176 đến cực điểm rét lạnh. Chương 2176 đến cực điểm rét lạnh. Diệp Khinh Vân trong con ngươi lửa giận thiêu đốt, chiến ý phóng lên tận trời. Cho dù đối phương là đến từ thời kỳ thượng cổ tà đế thủ hạng, hắn cũng không sợ hãi. Hắn có thể có hôm nay tù vi như vậy, dựa vào là tuyệt không phải là kỳ ngộ, còn có viên kia không gì sánh được cứng cỏi tâm. Võ giả nên không sợ hãi. Nếu là sợ sệt, còn nói gì trở thành võ đạo chí tôn. Lại nói, người trước mắt thực sự quá phận. Thú này to lớn, không đội trời chung. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trong hai mắt như là như thực chất sắc ý, Tà Vô Lượng chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng, bên khóe miệng vẫn như cũng là nhấc lên một tia khinh thường độ cong, hắn thấy, đối phương cho dù phá giải hắn một chiêu, cũng là như là con kiến hôi nhỏ yếu, đáng thương. Hắn cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân cái kia phóng lên tận trời chiến ý, cười lạnh một tiếng, mênh mông lực lượng từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra, một cỗ băng lãnh chi ý đánh tới, trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ đang điên cuồng hạ xuống lấy. Trên bầu trời, vậy mà đã nổi lên bông tuyết đến. Sao băng kiếm quyết? Diệp Khinh Vân chân đạp lôi vực, trong tay cầm lên vô tình thánh long kiếm, sau đó hướng phía trước mà đi, kiếm trong tay cơ. Đây là phẫn nộ chi kiếm, lửa giận chi kiếm. Cái này đồng thời cũng là sát ý chi kiếm. Một kiếm này, dung hợp thiên địa, ẩn chứa tử vong chi thần ý chí. Hừ, không chịu nổi một kích. Tà Vô Lượng lạnh nhạt cười một tiếng, vẫn như cũ khinh thường, hắn nắm lại bàn tay, kinh khủng hàn băng chi khí điên cuồng hiện ra đến. Oeng, đụng vào nhau. Vô cùng cường đại lực lượng đánh tới, tại thời khắc này, Diệp Khinh Vân chỉ cảm thấy trên cánh tay của mình giống như gánh chịu một tòa to lớn băng sơn. Nặng nề. Tà Vô Lượng lạnh nhạt cười một tiếng, cao ngạo nói, "Ta nói, ngươi ngay cả ta một quọng tóc gáy đều đụng vào không được." Băng chi lực, băng phong chi địa. Trên mặt đất lan tràn vô số khối băng, đột nhiên phát ra răng rắc thanh âm. Chính là nhìn thấy vô số băng chi lợi nhận từ đó nổ bắn ra đến, hướng phía trên mà đi. Trong hư không, bay múa bông tuyết đột nhiên lấp loé, biến thành binh khí, đối với Diệp Khinh Vân thành vây giết chi thế. Một chiêu này đủ để giết ngươi, đối mặt ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Tà Vô Lượng lạnh lùng nói, thanh âm của hắn rất cao ngạo, rất tự tin. Vô số lưỡi dao tựa như là một đoàn như cơn lốc, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, cũng may hắn tu luyện Cửu Long Bá Thể Quyết, nếu không, toàn bộ thân hình sợ là sẽ phải bị trực tiếp đông cứng. Thân hình hắn run lên, như quỷ mị giống như bay đi. Đi, đi được sao? Tà Vô Lượng coi là Diệp Khinh Vân là muốn trốn, nhưng mà hắn hàn băng lưỡi dao tốc độ nhanh bực nào, mà lại cỡ nào lạnh. Loại này lạnh có thể cho võ giả tốc độ rõ ràng hạ xuống lấy. Bất quá, hắn không để mắt đến một vấn đề, chính là Diệp Khinh Vân có Ma Thánh Hỏa Diễm. Ma Thánh Hỏa Diễm thiêu đốt lên, khu chụp lấy lạnh ý Diệp Khinh Vân thân hình trong nháy mắt biến mất, như một đạo bóng đen giống như hướng phía trước bắn tới. Ta đụng vào không đến ngươi một quọn tóc gáy. Ngươi xác định? Một đạo thanh âm lãnh từ trong miệng hắn nhấp nhô đi ra. Ân. Ta Vô Lượng đột nhiên quay người, phát hiện giờ khắc này ở Diệp Khinh Vân trên thân đã nhiễm lấy máu tươi, tại khóe miệng của hắn bên cạnh nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong, quắc, Thấp Linh Bất Diệt Trưởng. Bàn tay mở ra, trong cổ họng nhấp nhô thanh âm trầm thấp, một đạo cực kỳ quỷ dị năng lượng khuyết tán ra đến, hấp thu phương viên trăm dặm thần lực. Diệp Khinh Vân biết người trước mắt thực lực phi phàm, chỉ là hấp thu phương viên trăm dặm thần lực là xa xa không đủ. Hắn điên cuồng hấp thu. Lập tức, lòng bàn tay bởi vì quá độ hấp thu thần lực, trong đó ở giữa xuất hiện giọt giọt máu tươi, từ trong làn da thẩm thấu ra. Diệp Khinh Vân ngũ quan đều trở nên dữ tợn, không ngừng bặm mèo lên, nhưng lại cưỡng ép thừa nhận cỗ này áp lực lớn lao. Trong khoảng thời gian ngắn, phương viên trăm dặm đã là lan tràn tới phạm vi ngàn dặm, đến cuối cùng đạt được phương viên vạn dặm. Nơi này thần lực vốn là vô cùng nồng đậm. Đang hấp thu bên dưới, Diệp Khinh Vân bàn tay đều sưng đỏ. Hắn hướng phía trước đống nhiên vỗ. Hoảng sợ thần lực từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, như là nước suối một dạng rơi vào đến Tà Vô Lượng trên thân. Tà Vô Lượng cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng cuồng bạo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt run lên bần bật, thân thể hậu chắc, nhưng vẫn là đã chậm. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Khinh Vân căn bản không phải lui lại, cưỡng ép thừa nhận hắn hàn khí lơi dao, cũng muốn đập hắn một trường. Oeng. Ở trên người hắn nhiều hơn một đạo trường lớn, hắn vụt lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Hắn thụ thương. Diệp Khinh Vân đem hắn thương tổn tới. Trên mặt của hắn nổi lên vẻ không thể tin được, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, bị triệt để chọc giận. Một con run rế vậy mà cũng có thể tổn thương đến hắn, đây quả thực không thể nói lý. Muốn chết. Băng lãnh, tràn ngập sát ý thanh âm từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Sau một khắc, Tà Vô Lượng trực tiếp là một trưởng vỗ hướng Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân vừa rồi một trưởng kia đã là sử xuất tất cả vô liếng, hắn giờ phút này căn bản là vô lực đi ngăn cản đối phương một trưởng kia, thân thể không ngừng mà lui lại lấy, tựa như là diều bị đứt dây một dạng rơi vào phía dưới. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng lại có cực độ chế giễu, ngươi không phải nói ta đụng vào không đến ngươi một quọng tóc gáy sao? Hiện tại, ta không những chạm đến, hơn nữa còn đả thương ngươi. Ai nói ta không thể thương tổn đến ngươi? Đúng vậy, tại vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc lúc, Diệp Khinh Vân thương tổn tới Tà Vô Lượng. Tuy nói rất cố hết sức, nhưng hắn lại làm được. Hậu phương, năm cố quan tài đều giữ yên lặng, hiển nhiên, bọn hắn đều rất khiếp sợ Diệp Khinh Vân thực lực. Đương nhiên, có một chiếc quan tài bên trong nam tử thần bí chậm rãi nói ra, phát ra thanh âm khàn khàn, "Tà đại nhân, kẻ này tiềm lực rất lớn, không thể thả hắn, đề nghị giết hắn." Giết hắn? Một con giun dế thôi, ta sẽ không như thế dễ dàng để hắn chết. Nghĩ đến vừa rồi Diệp Khinh Vân vậy mà có thể tổn thương được hắn, Tà Vô Lượng trên khuôn mặt liền nổi lên một vòng tức giận đến, một đôi mắt đều bị lấy lửa giận thay thế. "Ta muốn đem ngươi đóng băng lại, để cho ngươi tại vô tận rét lạnh bên trong chết đi." Tà Vô Lượng trong đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, sát ý kia như là thực chất mở dạng, hắn phất ống tay áo một cái, lập tức, một cỗ lạnh ý chính là bỗng nhiên đánh tới, một trận hàn phong đánh tới. Diệp Khinh Vân muốn đi ra một bước, nhưng phát hiện mình bị một cỗ lớn lao năng lượng hoàn toàn địa cấm cô ở, không thể động đậy. Từng tầng khối băng bao trùm ở trên người hắn. Hắn muốn sử dụng Ma Thánh Hỏa Diễm, lại hoảng sợ phát hiện giờ phút này Ma Thánh Hỏa Diễm khó mà vận chuyển. "Vô dụng." Tà Vô Lượng lạnh lùng nói ra, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, âm trầm mở miệng, "Đây là đến cực điểm giết lạnh. Tâm của ngươi sẽ bị chậm rãi phong ấn lại." băng phong. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, chỉ gặp Diệp Khinh Vân toàn thân đều bị băng bao trùm ở, biến thành một tôn băng điêu, chỉ là khí tức của hắn theo tại. Xem ra, cái này Tà Vô Lượng là không có ý định trực tiếp chém giết Diệp Khinh Vân, mà là muốn tra tấn Diệp Khinh Vân. Người đắc tội ta cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Tà Vô Lượng hừ lạnh một tiếng. Chương 2177 Thiên Đông hành tỉnh, chương 2177 Thiên Đông hành tỉnh, thần linh dọc vực, Thiên Đông hành tỉnh, Thiên Đông quần đảo. Thiên Đông quần đảo có 9981 tòa hòn đảo. Ở chỗ này, có tam đại thế lực, theo thứ tự là Nhật Nguyệt giáo, Võ Giả Liên Minh đảo cùng Lâm gia. Tam đại thế lực thống nhất lấy Thiên Đông quần đảo. Trong đó Nhật Nguyệt giáo có được 30 tòa đảo, Võ Giả Liên Minh đảo cũng có được 30 tòa đảo, Lâm gia có được 21 tòa đảo. Trên hòn đảo tài nguyên phong phú, khoáng sản rất nhiều, có thiên tài địa bảo. Giờ phút này, tại rộng lớn trên biển, cô rụt lại treo lấy cờ thưởng thuyền thép chậm rãi ở trên trời Đông quần đảo bên trong đi thuyền. Cái kia trên cờ thưởng viết một cái to lớn chữ: Lâm. Chiếc này thuyền thép dài ước chừng chớ trăm mét, phía trên chất đống đủ loại hàng hóa, một đám võ giả ngạo nghệ đứng ở trên bông thuyền. Những người này tu vi đại bộ phận đều trên mặt đất thần cảnh ba, tứ trọng bên trong. Ở trên bông thuyền, cầm đầu là một vị nữ tử, nàng ước chừng 25 tuổi, mặc một bộ rộng rãi quần áo, dung mạo diễm lệ, mái tóc dài màu tím một mực kéo tại mông bự chỗ. Không ít người nhìn xem nàng, trong con ngươi đều là nổi lên lửa nóng chi quang. Tên của nàng gọi Lâm Diệu, là Lâm gia một vị con trai trưởng. Giờ phút này, tại trên mặt của nàng lại là một mặt mây đen, giống như tâm sự nặng nề. Tiểu thư một vị lão quản gia chậm chậm đi đến, hắn là Lâm Diệu người bên cạnh, từ nhỏ liền nhìn xem Lâm Diệu lớn lên. Tại trong Lâm gia, nhưng phàm là con trai trưởng, vừa ra đời liền sẽ cho một vị chuyên môn quản gia, dùng cái này tới chiếu cố con trai trưởng ăn uống cùng tu hành. Trở về nhất định có biện pháp trị liệu ngươi quái bệnh, lão giả nói ra, trong con ngươi có một vòng vẻ lo âu. Lần này, bọn hắn tiến về biển sát hòn đảo, đi lấy vật tư, kết quả gặp một đám người. Lâm Diệu bị đám người kia đại lao đánh một trường, mặc dù ôm lấy một mạng, nhưng tu vi lại mất hết. Không có tu vi, tại trong Lâm gia nửa bước khó đi. Đặc biệt là Lâm Diệu, nàng vốn là Lâm gia tuyệt thế thiên tài, tại trong Lâm gia có thể sắp xếp trên 10 vị trí đầu vị trí, nhưng bây giờ tu vi mất hết, trong vòng một đêm, từ thiên tài lưu lạc làm phế vật, loại đả kích này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực lớn. Gia tộc hẳn là sẽ không làm gì ta đi. Lâm Diệu con ngươi lóe lên một cái, nàng tốt xấu là gia chủ Lâm gia con gái ruột, tin tưởng phụ thân là sẽ không đối với nàng như thế nào. Bên người, lão quản gia nghe nói như thế, nặng nề mà thở dài một hơi. Lấy hắn đối với Lâm gia hiểu rõ, người của Lâm gia là tuyệt đối sẽ không dùng phế vật. Mà Lâm Diệu hiện tại có thể bị người của Lâm gia duy nhất giá trị lợi dụng chính là thông gia, gả đi, là Hoa gia tìm một cái tốt minh hữu. Lâm Diệu đứa nhỏ này quá đơn thuần. Lâm gia sở dĩ có thể trở thành trời Đông hòn đảo tam đại thế lực một trong, cũng là bởi vì sẽ đầy đủ lợi dụng trong tộc mỗi người giá trị. Thiên phú tốt, liền cho đại lượng tài nguyên, điên cuồng bồi dưỡng, trở thành cường giả, trở thành Lâm gia trụ cột. Thiên phú không tốt, vậy liền nhìn trên người có ưu điểm gì, sau đó lợi dụng. Nói chung, thiên phú không tốt, tướng mạo nữ nhân xinh đẹp kết quả sau cùng đều là thông gia. Mặc kệ ngươi ưa thích hay là không thích người kia, ngươi cũng nhất định phải làm như vậy, nhất định phải vì gia tộc cân nhắc. Đây chính là Lâm gia, một cái không có nhân tình vị Lâm gia. Buồn cười là, Lâm Diệu cảm thấy Lâm gia sẽ không như thế không có nhân tính vị. Lâm Diệu đứng đấy bong thuyền, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, trong lòng vẫn là rất lo lắng, nàng đối với mình tương lai cảm thấy mê mang. Không có tu vi, nàng có thể làm cái gì? Thuyền thép hướng phía trước khu xử. Đông. Đột nhiên, cả chiếc thuyền thép đột nhiên run rẩy một cái, giống như chạm đến thứ gì, khiến cho thuyền thép dừng lại một chút. Ân, lão quản gia, ngươi phái người đi xem một chút thuyền của chúng ta có phải hay không đụng phải đá ngầm. Lâm Diệu đối với lão quản gia nói ra. Lão quản gia điểm một cái, phái người xuống dưới. Một vị võ giả chính là thả người nhảy lên, một đầu chui vào đến trong biển. Chỉ là, không bao lâu, chính là phát ra một đạo thanh âm kinh hô. Chỉ gặp toàn bộ hải dương đều lan lộn. Oeng, một đầu quái vật khổng lồ bật ra. Coi chừng, mọi người coi chừng. Đây là một đầu đại sát cá mập. Oeng, bất quá tiếp theo màn liền để bốn phía người rất là giật mình. Chỉ gặp đầu kia đại sát cá mập trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, tại trên bụng của nó có một đạo vết tích, lỗ hổng kia chậm rãi mở ra, một dạng hình chữ nhật băng thạch xuất hiện, sau đó trực tiếp là rơi vào thuyền thép bông thuyền. Đại sát cá mập kêu thảm một tiếng, máu tươi thẩm thấu ra, không còn có khí tức. Đây là tất cả mọi người xung tới, trong con ngươi nổi lên hiếu kỳ chi quang. Ở nơi đó, một hình chữ nhật trong khối băng trong mơ hồ có một đạo hơi thân ảnh mơ hồ. Xem ra đó là một vị thanh niên. Người chết. Lâm Diệu cũng là đi tới. Dáng người cực tốt nàng dẫn tới bốn phía võ giả trong con ngươi đều là hiện ra một vòng lửa nóng chi quang. Người thanh niên kia tựa hồ bị phong ấn ở băng điêu bên trong, không có khí tức, toàn thân hàn khí lượn lờ lấy. Thanh niên có một tấm cực kỳ tuấn lãng gương mặt, mày kiếm mắt sáng. Hắn tựa hồ có chút khí tức. Lão quản gia âm thầm quan sát đến trong khối băng thanh niên, kinh hô một tiếng. Cái gì? Hắn có khí tức? Hắn làm sao lại bị phong ấn ở băng điêu bên trong? Lâm Diệu tò mò hỏi. Không biết. Tiểu thư, ngươi dự định làm gì hắn? Lão quản gia hỏi. Mang về Lâm gia đi. Lâm Diệu lo nghĩ, nói như vậy để người của Lâm gia nhìn xem có thể hay không giải khai hắn phong ấn. Lâm Diệu tâm thiện lương, nàng nhìn trong khối băng thanh niên nam tử một chút, nói như vậy. Tốt, lão quản gia nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn đem khối băng rời đi lên. Nhưng không có phát hiện, bị phong ấn ở trong khối băng thanh niên nam tử đống nhiên hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang đến. Diệp Kinh Vân toàn thân đều bị hàn khí lượn lờ lấy, nếu không có thể nội có một đoàn ma thánh hỏa diễm, mang cho hắn ôn nhu lực lượng, tản ra từng tia nhiệt lượng, hắn giờ phút này sớm đã bị chết rét. Loại này lạnh là đến cực điểm lạnh, là loại kia đâm đến trái tim lạnh. Mà loại cảm giác này đã là kéo dài dòng dã một năm. Đúng vậy, một năm. Trong năm này, hắn mỗi ngày mỗi đêm cùng hàn khí đối đầu kháng, khiến cho tu vi của hắn không từng có một chút xíu tiến bộ, đến nay vẫn là trên mặt đất thần cảnh cựu trọng bên trong. Hắn bị phong ấn ở băng điêu bên trong, thuận hải dương mà đi, trên đường gặp một đầu đại sát cá mập, bị người sau một ngụm nuốt vào. Nhưng là đầu này đại sát cá mập căn bản là không chịu nổi hàn khí, kết quả không đến 3 ngày, đầu này đại sát cá mập liền vì thế bỏ ra tử vong đại giới. Lại đằng sau, Diệp Kinh Vân chính là bị vị này tên là Lâm Diệu nữ tử cứu. Chỉ là, hắn giờ phút này vẫn như cũ bị băng phong lấy, trong thân thể lượn lờ lấy quần quần hàn khí, khiến cho hắn nửa bước khó đi, chớ nói chi là muốn đột phá băng điêu này. Hắn cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể lao ra. Phải biết, nữ nhân của hắn Lý Khuynh Tâm bây giờ thế nhưng là rơi vào tàn bạo tà linh tà vô lượng trong tay a. Vừa nghĩ tới một năm trước sự tình, tại trong tròng mắt của hắn liền nổi lên lửa giận nồng đậm tới. Giận, phẫn nộ đến tựa như là cháy gừng hực liên hỏa. Chương 2178 ai tâm bị sói điêu đi. Chương 2178 ai tâm bị sói điêu đi. Một năm trước một màn tựa như chuyện phát sinh ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Lý Khuynh Tâm bị tà vô lượng đánh bất tỉnh đi qua, bị bắt đi. Lỗ Thượng Tiên thành một băng điêu, đến nay sinh tử không rõ. Ảnh Long Võ Vương cuối cùng một sợi tàn hồn bị tà vô lượng ngạnh sinh sinh phá hủy, mà chính mình cũng thành một băng điêu, bao giờ cũng thừa nhận không phải người có thể thừa nhận được thống khổ. Hàn khí bức người, những hàn khí này tựa như là tản ra lạnh ý lưỡi dao, đâm xuyên lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn mỗi ngày đều đang chịu đựng, nếu như không phải bản thân nhục thể cường hãn, lại tu luyện Cửu Long Bá Thể Quyết, còn đã luyện thành đệ cửu trọng, chắc hẳn hắn giờ phút này sớm đã bị tươi sống chết rét. Thuyền thép lung lay, hướng phía trước khu xử. Cũng không biết trải qua bao lâu, băng điêu bị người của Lâm gia giơ lên đi lên. Lâm Diệu bọn người hướng phía Lâm gia mà đi. Lâm gia, võ giả liên minh đảo còn có Nhật Nguyệt giáo là trời đi về phía đông tiết kiệm tam đại thế lực. Giờ phút này, Lâm Diệu mang theo băng điêu đi tới Lâm gia trong đại sảnh. Trong đại sảnh ngồi rất nhiều người. Những người này toàn bộ là Lâm gia cao tầng người. Giờ phút này, bọn hắn đều đem ánh mắt phức tạp đưa lên tại Lâm Diệu trên thân. Lâm Diệu chạm trong đại sảnh, nhìn qua ánh mắt của những người này, phát hiện những người này hoàn toàn thay đổi. Phải biết, trước đó nàng tiến vào trong Lâm gia, những này người Lâm gia nhìn về phía nàng, đều sẽ mặt mỉm cười, kể một ít hàm xúc lời nói. Nhưng bây giờ, những người này ánh mắt rất lạnh, lạnh đến cực hạn. Loại này lạnh là có thể lọt vào cốt tủy chỗ sâu, để nàng dùng mình một cái đến. Lạnh, cực hạn lạnh. Lâm Diệu chợt phát hiện những người này tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy ôn hòa, như vậy đối với nàng tốt. Cho dù là phụ thân của hắn, giờ phút này nhìn về phía bộ dáng của nàng đều là một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. "Phụ thân, ta Lâm Diệu cương muốn mở miệng nói chuyện." Có thể ngay vào lúc này, phụ thân của hắn lườm Lâm Diệu một chút, làm ra một cái không cần nói thủ thế, chậm chậm mở miệng nói, "Lâm Diệu, ta nghe người ta nói, ngươi bị người đánh một trường, tu vi toàn phế. Bây giờ ngươi lại không tu luyện năng lực, lại không thần lực." "Đúng vậy, phụ thân." Lâm Diệu nhíu mày, "Đạo, ân, Lâm Diệu, ngươi năm nay 25 tuổi đi, cái tuổi này nữ nhân sớm đã trưởng thành mẫu thân." Gia chủ Lâm gia Lâm Hàn nhìn về phía mình nữ nhi, trong ánh mắt có một vòng vẻ tiếc nuối. "Lâm Diệu, đó là nữ nhi của hắn, một cái rất có thiên phú người. Lúc trước, Lâm Diệu thực lực có thể sắp xếp bên trên Lâm gia top 10 bên trong. Lâm Diệu thiên phú càng là dị bẩm. Chỉ là đáng tiếc, nàng gặp địch nhân một trường, tu vi mất hết." "Ai?" Lâm Hàn ở trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi, nếu như Lâm Diệu thiên phú còn tại, như vậy Lâm Diệu sinh hoạt tự nhiên cùng trước kia không có gì thay đổi, nàng vẫn như cũ biết hưởng thụ Lâm gia đại lượng tài nguyên. Nhưng bây giờ, Lâm gia là sẽ không đem tài nguyên lãng phí ở một tên phế vật trên người. Đây cũng là Lâm gia. Nói hắn vô tình cũng tốt, nói hắn máu lạnh cũng tốt, nhưng có một chút không thể nghi ngờ là, Lâm gia là trời đi về phía đông tiết kiệm tam đại thế lực một trong. Lâm gia chiếm cứ lấy 21 tòa đảo, không ít thế lực đều phụ thuộc lấy nó, đều muốn dựa vào nó mới có thể sống sót. Lâm Diệu nghe được phụ thân lời này, lập tức liền biết phụ thân dụ ý, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt trung niên nhân, giống như cảm thấy người trước mắt căn bản cũng không phải là phụ thân của nàng. Trong ấn tượng, phụ thân của nàng đối với nàng cực kỳ tốt. Trước đó, nàng muốn cái gì, phụ thân của nàng liền cho nàng cái gì. Nhưng bây giờ, phụ thân của nàng vậy mà hận không thể đưa nàng gả đi. Đây là cái gì? Đây là hận không thể bán nàng sao? Hận không thể ở trên người nàng nghiền ép một điểm cuối cùng kia giá trị lợi dụng. Tại thời khắc này, Lâm Diệu trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Gia tộc này một chút cũng không có nhân tình bị. "Phụ thân, ngươi đã từng nói sẽ không bức ta làm không thích làm sự tình, nhưng bây giờ đâu?" Lâm Diệu hốc mắt ướt át, ngẩng đầu, nhìn lấy mình phụ thân như nhìn xem một người xa lạ, nhưng 25 năm tình cảm, nàng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng phụ thân của nàng sẽ là phụ thân như vậy, sẽ là dạng này không làm nữ nhi suy tính phụ thân, sẽ là máu lạnh như vậy vô tình phụ thân. Lâm Hàn cũng như tên của hắn, tâm là lạnh, là lạnh. Hắn nhìn Lâm Diệu một chút, trong lòng thở dài một hơi, âm thầm nói ra, năm đó nói với ngươi lời này là bởi vì xem ở ngươi cái kiêm lịch thiên thiên phú. Bây giờ, Lâm Diệu thiên phú không tại, tu vi cũng đều mất đi, chính là một tên phế vật. Năm đó nói còn có thể có hiệu quả sao? Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Lâm Diệu, ngươi liền nghe phụ thân lời nói đi. Phụ thân cũng nghĩ ông cháu, ta vì ngươi giới thiệu người là đến từ Nhật Nguyệt giáo Tô Võ công tử. Tô Võ, Nhật Nguyệt giáo thiên phú kiệt xuất nhất người, người này, ngươi cũng biết, ngươi cũng đã gặp, lúc trước, hắn chính là muốn cưới ngươi làm tiểu thiếp, bất quá, ngay lúc đó ngươi cự tuyệt Lâm Hàn lời nói còn chưa nói xong. Một đạo thanh âm băng lãnh chính là ngắt lời hắn. Tiểu thiếp? "Phụ thân, ngươi cảm thấy để cho nữ nhi của mình trở thành người khác tiểu thiếp là một kiện không gì sánh được tự hào, cao ngạo sự tình sao?" Lâm Diệu Vọng hướng ngồi tại trên bảo tọa trung nhân, thanh âm của nàng vô cùng lạnh, trong mắt của nàng lộ ra tuyệt vọng. Sau lưng lão quản gia nhìn lấy mình tiểu thư, trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi. Cái kia Tô Võ Thiên Phú thật là không tệ, trong thế hệ tuổi trẻ cũng thuộc về bạt tụy, nhưng là hắn sớm có vợ có thiếp. Lâm Diệu gả cho hắn, đây không phải vũ nhục là cái gì? Lâm Hàn nghe nói như thế, trong con ngươi lạnh ý mười phần, quát lớn một tiếng, "Im miệng cho ta." Thanh âm hắn rơi xuống, Lâm gia một vị trưởng lao cấp bậc nhân vật bắt đầu từ vị trí bên trên chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, nhìn qua mặt kia biến sắc đến cực kỳ lạnh lùng nữ tử, quát lớn, "Lâm Diệu, ngươi nói chuyện phải chú ý phân tức. Ngay cả mình phụ thân đều không tôn trọng. Ta Lâm gia trước đó như vậy đối với ngươi, đem đại lượng tài nguyên cho ngươi. Hiện tại, không phải liền là để cho ngươi gả cho Tô Võ sao? Ngươi lại ủy khuất thành như vậy bộ dáng. Ngươi hay là ta người của Lâm gia? Ta Lâm gia như vậy đối với ngươi, ngươi lại như vậy đối đãi ta Lâm gia, tâm của ngươi bị sói điêu đi rồi sao?" Vị trưởng lão này mở miệng liền đem rất nhiều tội danh cưỡng ép thực hiện đến Lâm Diệu trên thân. Lâm Diệu thân là một nữ tử, nghe đến mấy câu này, tức giận đến không nhẹ, mặt đều đỏ lên đứng lên. Trưởng lão nói thương thấu lòng của nàng. Nhìn qua vị trưởng lão này, Lâm Diệu đến bây giờ vẫn như cũ khó mà tin được lời này sẽ là từ nơi này trưởng lão trong miệng truyền đến. Trong ấn tượng của nàng, vị trưởng lão này đối với nàng hòa ái dễ gần, thậm chí nói với nàng qua có cái gì không hiểu vấn đề, có gì cần trợ giúp cứ việc tìm hắn. Nhưng bây giờ đâu? Trưởng lão nói câu câu có gai. Băng Tuyết thông minh nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì chính mình đã mất đi tu vi, đã mất đi nghịch thiên thiên phú. Nhưng cũng bởi vì cái này, những người này liền đối với nàng như vậy lạnh, như vậy lạnh. Gia tộc dạng này thật được không? Tại thời khắc này, nàng cây kia sâu cuốn cố ý nghĩ có bướng lòng, có cải biến. Gia tộc dạng này không khỏi quá vô tình. Chương 2179 phá băng mà ra, chương 2179 phá băng mà ra, gia tộc dạng này không khỏi quá vô tình, thật không có có tình ngủi. Ta không thích Tô Võ, ta không thích hắn, phụ thân, ta không thích hắn. Lâm Diệu đã là tỏ rõ lập trường, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho một cái không thích người. Im ngay. Lâm Hàn lãnh hừ một tiếng, đối với Lâm Diệu quát lớn. Người tới, đưa nàng mang xuống. Cũng đem cái này khối băng cùng nhau dẫn đi. Lâm Diệu, ta hôm nay nói cho ngươi biết rõ, ba ngày sau, ngươi cùng Nhật Nguyệt giáo Tô Võ thành hôn. Cứ như vậy. Tan họp. Nói xong lời này, Lâm Hàn phất ống tay áo một cái. Tất cả mọi người lui xuống. Giờ phút này, Lâm Diệu ánh mắt như cho tàn mở dạng, nhìn qua người xung quanh, đột nhiên cảm giác được những người này là xa lạ như thế, như vậy không có nhân tình vị. Lâm gia. Đây chính là Lâm gia a. Tốt một cái không có nhân tình vị Lâm gia. Giờ phút này, băng điêu bên trong, Diệp Kinh Vân tuy nói bị phong ấn lấy, nhưng rõ ràng nghe thấy thanh âm bên ngoài. Hắn rất đồng tình Lâm Diệu tình cảnh. Lâm Diệu, tâm địa thiện lương, nhưng lão thiên gia tại sao muốn đối xử với nàng như thế? Nếu có cơ hội, hắn ngược lại là muốn giúp Lâm Diệu. Nhưng cũng tiếc chính là, chính hắn không cách nào xông ra hở băng, căn bản là không giúp được Lâm Diệu giúp cái gì. Lâm Diệu mang theo băng điêu đi tới trong phòng của mình. Cũng không có đi mấy bước, một đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Cửa đẩy ra, một bóng người xinh đẹp ngạo nghễ đứng đấy. Bóng hình xinh đẹp này đối với Lâm Diệu mà nói cũng không lạ lắm, đó là nàng khuê mật tốt, Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi giờ phút này nhìn về phía Lâm Diệu sắc mặt càng lạnh nhạt, nàng nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn xem, chính là đối với người đứng phía sau nói ra, đem nơi này đổi mới một chút. Còn có, cái này, ta không muốn. Lâm Khả Nhi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Diệu nghe nói như thế, tăng 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 lui về phía sau mấy bước, một mặt khó có thể tin nhìn mình chằm chằm khuê mật. Cái này, hay là nàng cái kia khuê mật tốt sao? Tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Câu nói này đầy đủ đã chứng minh giờ phút này Lâm Diệu tình cảnh. Băng điêu bên trong, Diệp Kinh Vân nghe hai người này nói chuyện, trong lòng lại lần nữa là Lâm Diệu cảm thấy đáng thương, đồng tình. Ta có ý tứ gì? Ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, phòng này đã không thuộc về ngươi, mà là thuộc về ta Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi cao ngạo nói, giơ lên cái cằm tuyết trắng, một mặt kiêu ngạo, như cao cao tại thượng quân chủ mở dạng. Khả Nhi, ngươi cũng giống những người kia đối xử với ta như thế sao? Ngươi thế nhưng là ta khuê mật a. Khuê mật của ta. Lâm Diệu nói ra, hốc mắt của nàng đỏ thấu, ướt át. Cả người giống như bị cựu tiêu lôi đình nổ xuống. Khuê mật tốt. Lâm Diệu, ngươi là thật ngốc đâu hay là giả ngu? Ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, thiên phú hoàn toàn không có, lại còn tự xưng là ta khuê mật. Ai là ngươi khuê mật? Trở thành ngươi khuê mật là đối với ta to lớn nhục nhã. Lâm Diệu, xin đừng nên lại tự coi nhẹ mình, được không? Tiếp nhận hiện thực đi. Ba ngày sau, ngươi sẽ gả cho Tô Võ. Ân, Tô Võ, hắn chơi qua nữ nhân là không ít, bất quá, ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn không có, gả cho nàng cũng là vô cùng may mắn đâu. Lâm Khả Nhi chậm rãi nói ra, tỉnh không để ý Lâm Diệu tâm tình, cũng không nhìn Lâm Diệu biểu lộ, cứ như vậy nói, hoàn toàn không biết mình đối với Lâm Diệu tạo thành bao lớn tâm linh thương tích. Nàng hiện tại rốt cục nhận rõ chính mình khuê mật tốt tâm. Đây là một viên rắn độc chi tâm. Đúng rồi, còn có một chuyện quên nói cho ngươi biết, ngươi không phải vừa ý Lâm Thiên ca ca sao? Hắn đã đối với ta biểu bạch. Lâm Khả Nhi cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nói ra. Lời này đối với Lâm Diệu lại là một đả kích trầm trọng. Lâm Diệu tăng 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 lui về phía sau mấy bước. Lâm Thiên, đó là nàng vừa ý, ái mộ đối tượng. Ngay cả hắn đều muốn phản bội chính mình sao? Đây cũng là xác nhận câu nói kia, tại võ giả giới bên trong, không có thực lực nửa bước khó đi. Lâm Diệu hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, thiên phú lại không tại, bị người bắn vẻ, phi thường thế thảm. Nhưng sai tại ai? Là bởi vì thiên phú của nàng. cũng không phải. Cứ như vậy, Lâm Diệu lại đổi một cái chỗ ở, mang theo nàng băng điêu. Không có người lưu ý nàng băng điêu, cũng tự nhiên không có người chú ý tới tại băng điêu bên trong phong ấn một vị thanh niên nam tử. Càng không có người chú ý tới giờ phút này, nam tử trong con ngươi tràn ngập hàn ý, như lưỡi dao một dạng sắc bén đứng lên. Lâm Diệu đi tới một gian trong nhà tranh, hoàn cảnh nơi này cùng lúc trước món kia xa hoa gian phòng so ra, liền chênh lệch quá xa quá xa. Lâm Diệu cô độc mà ngồi xuống, nàng ngẩng đầu, nhìn qua cái kia xanh thẳm bầu trời, cảm thấy Lão Thiên gia đều đang cười nhạo nàng. Nàng không rõ vì cái gì Lão Thiên gia muốn như vậy đối đãi nàng. Nàng làm sai chuyện gì sao? Đáng thương nàng nước mắt rưng rưng, đến cuối cùng, hốc mắt hồng nhuận phân phớt, một giọt bóng ánh nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống đến, sau đó nhỏ xuống tại phía dưới băng điêu bên trong. Giọt nước mắt kia giống như ẩn chứa lực lượng gì, tại nhỏ xuống thời điểm, đúng là xuyên thủng một cái lỗ nhỏ. Cái này bị phong ấn ở băng điêu bên trong Diệp Khinh Vân trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên. Hắn thật đúng là nghĩ đến thế nào mới có thể phá giải ấn ký. Một giọt nước mắt ẩn chứa một loại nào đó bá đạo năng lượng, không ngừng mà nhỏ giọt xuống, đang không ngừng trùng kích vào, hàn ý đánh tới, trong nháy mắt bao vây lấy cả gian mẫu. Theo thời gian trôi qua, băng điêu từ từ hòa tan bảo. Diệp Khinh Vân linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, ma thánh hỏa diễm tiêu đốt lên, xua đổi lấy lành ý một vết nước xuất hiện tại băng điêu phía trên. Lâm Diệu cũng không hiểu biết băng điêu biến hóa này. Ta nhất thời khắc, băng điêu răng rắc một tiếng vỡ vụn. Thanh âm thanh thúy vang vọng tại cả gian ma ốc bên trong. A. Lâm Diệu nhìn thấy một màn này, phát ra bén nhọn thanh âm. Đột nhiên, ở phía trước, một tầng mê vụ xuất hiện. Một cái toàn thân trần trụi thanh niên từ đó chậm rãi đi ra. Thanh niên thân hình gầy gò, có một tấm tuấn lãng gương mặt, mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt có một vòng sắc bén chi quang, lộ ra bá đạo, trên mặt của hắn nổi lên một vòng cười ôn hòa ý, nụ cười của hắn rất rực rỡ. Thân hình của hắn rất tốt. Nhìn qua trần trụi thanh niên, Lâm Diệu lại lần nữa phát ra một tiếng kêu chói tai, mặt đỏ bừng một chút, tranh thủ thời gian lấy tay che ánh mắt của mình, nói ra, ngươi không mặc quần áo. Diệp Kinh Vân lúc này mới phát hiện chính mình không có mặc quần áo, mau từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ trang phục màu đen, sau đó mặc vào, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói ta mặc xong. Lâm Diệu lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nhìn lại phía dưới khối băng, kinh hô một tiếng, ngươi là từ trong băng điều kia đi ra. Chính là. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao tại băng điều bên trong? Trước đó đem ngươi vớt lúc đi ra, ta gặp ngươi không có chút nào khí tức, đều làm ta sợ muốn chết. Lâm Diệu nói ra. Ta làm sao tại băng điêu cái này cũng không trọng yếu là ta có thể để ngươi rời xa Lâm gia. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Lâm Diệu, nghiêm nghị nói ra, trong thanh âm tràn ngập bạo dạn tự tin. Ở tại băng điêu bên trong đã có thời gian một năm, tuy nói tu vi của hắn không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng là thực lực của hắn lại phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 2180 A Miêu A Cẩu. Chương 2180 A Miêu A Cẩu. Diệp Kinh Vân tuy nói trước đó một mực bị phong ấn ở băng điêu bên trong, nhưng chuyện bên ngoài, hắn thấy rất rõ ràng. Đối với Lâm Diệu gặp phải, hắn thâm biểu đồng tình, cho nên mới quyết định giúp Lâm Diệu. Trọng yếu là ta có thể để ngươi rời xa Lâm gia. Cái kia nặng nề lời nói lại làm cho đến Lâm Diệu như cho tàn giống như ánh mắt một lần nữa mà trở nên thần thái. Rời đi Lâm gia. 3 ngày sau đó, nàng sẽ bị bách gả cho một cái nàng không thích người. Tô Võ. Người này là Nhật Nguyệt dạy người, thiên phú nghi tiên, thực lực siêu cường, tại Nhật Nguyệt trong giáo thuộc nhân vật có mặt mũi. Nhưng người này cực kỳ hoa tâm, sớm là có vợ có thích người. Lâm Diệu gả cho hắn, sẽ có được hạnh phúc. Đáp án là không biết. Nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dưới mắt, có người nói với nàng có thể mang nàng rời đi Lâm gia. Nàng có thể nào không kích động, có thể nào không hưng phấn? Chỉ là, ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong con mắt từ từ tràn ngập hồ nghi, mang ta rời đi Lâm gia, thế nhưng là Lâm gia là trời đi về phía Đông Tiết Kiệm Tam Đại thế lực một trong. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, không có người có thể trở ngại được ta. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Lâm Diệu, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm của hắn tuy nói bình thản, nhưng lại tràn ngập bạo dạn tự tin, lộ ra không thể nghi ngờ. Đặc biệt là câu nói sau cùng kia, thay thế biểu lấy quyết tâm của hắn. Không có người có thể trở ngại được ta. Trừ cái đó ra, ta còn có biện pháp có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, khôi phục thiên phú. Ngươi còn muốn hay không rời đi Lâm gia? Diệp Khinh Vân nghĩ tới điều gì, lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu, hỏi. Lâm Diệu nghe nói như thế, tiểu khu run lên bần bật. Khôi phục tu vi, khôi phục thiên phú. Một khi hai thứ đồ này nàng đều khôi phục, như vậy phụ thân của nàng liền tuyệt đối sẽ không lại buộc nàng gả cho một cái chính mình không thích người. Nàng sẽ làm như thế nào lựa chọn? Diệp Khinh Vân tò mò nhìn về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu lâm vào trong trầm tư, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một vòng cười thảm. Nói đã từng, ta lấy Lâm gia làm binh, trong mắt của ta, Lâm gia trưởng lao đối với ta cũng không tệ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn bất quá là nhìn ta thiên phú, coi ta đã mất đi thiên phú, đã mất đi giá trị lợi dụng sau, bọn hắn liền sẽ vô tình vứt bỏ ta. Loại này không có nhân tình vị gia tộc, ta không muốn cũng được. Cho nên, Diệp Kinh Vân kiếm mi đi lên nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn chằm chằm Lâm Diệu, đạo. Cho nên ta chọn rời đi Lâm gia. Lâm Diệu nặng nề mà nói ra lời này, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt thanh niên tuấn lãng, không xác định nói, ngươi thật có thể giúp ta? Tự nhiên. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đạo. Tốt, vậy ta đi. Lâm Diệu nhìn xem Diệp Kinh Vân, hạ quyết tâm. Nàng muốn rời khỏi, rời đi cái này ở tại 25 năm địa phương, rời đi nơi này, rời đi không có nhân tình vị gia tộc, chỉ có lục đục với nhau gia tộc. Nàng chán ghét loại cuộc sống này. Thật, nàng chán ghét. Diệp Kinh Vân lại lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Diệu, đẩy ra cửa gỗ. Ngay vào lúc này, hai bóng người từ từ đi tới. Hai người này đối với Diệp Khinh Vân tới nói lạ lẫm, nhưng đối với Lâm Diệu mà nói không có chút nào lạ lẫm. Một người là nàng đã từng khuê mật tốt, Lâm Khả Nhi. Một người khác là nàng từng điên cuồng mê luyến nam tử, Lâm Thiên. Hai người này bây giờ đi cùng một chỗ, tựa như trời đất tạo nên một dạng tình lữ. Nhìn qua Lâm Thiên, Lâm Diệu tâm không hiểu run lên một cái. Nàng đã từng đến cỡ nào vừa ý Lâm Thiên, mà đã từng Lâm Thiên cũng phi thường quan tâm Lâm Diệu. Lâm Diệu đã từng Lâm gia thiên kiêu chi nữ, nàng chẳng những võ đạo thiên phú cực cao, lại vóc người chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Lâm gia chung có bao nhiêu người theo đuổi nàng? Cái này Lâm Thiên chính là bên trong một cái. Nhưng từ khi nàng mất đi tu vi sau, Lâm Thiên chính là di tình biệt luyến, đúng là thích Lâm Diệu khuê mật, Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi thiên phú cũng không tệ, đương nhiên, chắc hẳn Lâm Diệu còn kém nhiều. Buồn cười. Nhìn qua đôi tình lữ này, Lâm Diệu cảm thấy đã từng chính mình đến cỡ nào đốc, vậy mà lại thích Lâm Thiên người như vậy, vậy mà lại có Lâm Khả Nhi dạng này khuê mật. Nàng cảm thấy chính mình của quá khứ thật rất ngu ngốc, rất ngây thơ, rất buồn cười. Đứng tại bên người nàng thanh niên gầy gò ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, nhìn xem hai người này, sắc mặt bình thản. Hắn đối với Lâm Diệu gặp phải cảm thấy thật sâu đồng tình. Lâm Diệu để hắn nghĩ tới chính mình. Đi thôi. Diệp Khinh Vân đối với Lâm Diệu nói ra. Lâm Diệu nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm Khả Nhi, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là, khi nàng lúc xoay người, một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên. Lâm Diệu, ngươi đứng lại đó cho ta. Mở miệng chính là Lâm Khả Nhi, Lâm Diệu đã từng quên mật, thời khắc này nàng cao ngạo giơ lên cái cằm tuyết trắng, tại hoàn mỹ thuyết minh lấy cái gì gọi là tiện nữ nhân. Nàng lôi kéo Lâm Thiên, đi tới Lâm Diệu thân trước, cao ngạo nói, Lâm Diệu, ngươi muốn đi đâu? Phụ thân ngươi thế nhưng là nói, để cho ngươi mấy ngày nay hảo hảo mà ở chỗ này trong nhà tranh. Làm sao? Là quen thuộc thiên kim tiểu thư sinh hoạt. Ở không quen nơi này sao? Lâm Diệu, ngươi cũng đừng đi lại, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Ba ngày sau, ngươi liền muốn gả cho Tô Võ, làm sao cùng nam nhân khác ở chung một chỗ? Dạng này cũng không tốt, vạn nhất ảnh hưởng tới Tô Võ thanh danh nên làm cái gì? Còn có ngươi. Ngươi là thế nào tiến vào ta Lâm gia? Ta Lâm gia há lại như ngươi loại này á mau á cẩu người có thể đi vào. Đứng tại Lâm Diệu thân bên cạnh chính là một vị thanh niên nam tử. Tướng mạo ngược lại là tuấn lãng, chỉ là giờ phút này chính bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt tràn ngập quần quần hàn ý, chỗ bắn không gian cũng hơi ngưng kết. Lâm Thiên là Lâm gia thiên tài, tu vi của hắn trên mặt đất thần cảnh thất trọng bên trong. Hai người này ngược lại thật sự là một đôi cậu nam nữ, nhất sướng nhất hợp, hoàn toàn không có đoán chừng Lâm Diệu cảm thụ. Lâm Diệu hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận đứng lên. Là cái này tiện nam nữ thương tâm, đáng ra không, một đạo giọng ôn hòa vang lên, rơi vào đến nàng trong màng nhĩ. Ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, Lâm Diệu kiểu khu khẽ run lên, người sau lời nói trực kích nàng tâm linh. Đúng vậy a, là hai cái này tiện nhân tương tâm, cái này đáng ra không? Nghe nói như thế, Lâm Diệu đôi mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Khả Nhi, Lâm Thiên, trong mắt không có chút cảm xúc nào, đối với Diệp Khinh Vân nói, chúng ta đi. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, lôi kéo Lâm Diệu tay. Một màn này rơi vào Lâm Thiên con ngươi, người sau ánh mắt tại chỗ trở nên sắc bén lại, tựa như là hai thanh lưỡi dao mở dạng, bùng lên lấy trận trận hàn quang cùng sát ý điên cuồng thân hình hắn run lên, đi vào Diệp Khinh Vân bên người, kiếm mi gậy lên trên, tràn ngập quần quật tức giận, tiểu tử, ngươi lỗ tai được sao? Không có nghe thấy lời nói của ta sao? Hắn ngăn tại Diệp Khinh Vân trước người. Nhìn xem Lâm Thiên bộ sắc mặt này, Lâm Diệu cảm thấy một trận buồn nôn, "Lâm Thiên, ngươi tránh ra cho ta. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." "Không khách khí?" Nghe nói như thế, Lâm Thiên cười nạo một tiếng, "Hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, ngươi làm sao đối với ta không khách khí?" "Lâm Diệu, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia người cao cao tại thượng sao? Ngươi cảm thấy còn có người sẽ truy phục ngươi sao? Sẽ đối với ngươi hái mộ sao?" "Hừ, Lâm Diệu, ngươi suy nghĩ nhiều, thật suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ trong mắt ta một chút giá trị lợi dụng đều không có." Chương 2181 không để ý phế bỏ ngươi, chương 2181 không để ý phế bỏ ngươi giá trị lợi dụng. Lâm Diệu nghe nói như thế, tâm đều run rẩy một cái, chỉ là nghĩ đến Diệp Khinh Vân lúc trước cùng nàng đã nói, nàng cặp kia tràn ngập nổi giận ánh mắt dần dần trở nên lãnh đạm đứng lên, lắng lại. Như Diệp Khinh Vân lời nói, là cái này hai tiện nhân tương tâm, thực sự không cần thiết. Tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Chỉ có trải qua sóng to gió lớn, mới biết được người nào là người tốt, người nào là người xấu. Người nào đối với ngươi tốt, người nào đối với ngươi giả mù sa mưa. Thật giống như Lâm Diệu khuê mật Lâm Khả Nhi cùng nàng vừa ý người Lâm Thiên. Nếu như Lâm Diệu tu vi theo tại, thiên phú theo tại, hai người này sẽ đối với nàng như vậy sao? Lâm Diệu ánh mắt dần dần lạnh đứng lên, tràn ngập hàn ý để nàng buồn cười là một vị người xa lạ đều còn có thể an ủi nàng, đối với nàng tốt, có thể hai vị quen biết hơn 20 năm khuê mật cùng bằng hữu lại đối với nàng như vậy, không ngừng mà hướng phía trên người nàng dội nước lạnh. Buồn cười. Nàng cảm giác đi qua cái kia 25 năm sống vô dụng rồi. Nàng bây giờ là một khắc đều không muốn ở tại Lâm gia, ở chỗ này cái không có chút nào nhân tình bị, chỉ biết là lợi ích gia tộc. Tại gia tộc này xem ra, bất kỳ gia tộc đệ tử đều có nó giá trị lợi dụng. Dù là nàng Lâm Diệu Thiên Phú không có, cũng có thể làm gia tộc tìm kiếm thế lực môi giới, gả đi, cho dù là gả cho một cái đã có thế tử, thê thiếp nam nhân. Chúng ta đi thôi. Lâm Diệu ánh mắt càng ngày càng thờ ơ, Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Diệu rời đi. Chỉ là, Lâm Thiên sẽ để cho bọn hắn rời đi sao? Lâm Thiên bị Diệp Khinh Vân lần thứ hai không nhìn nổi giận. Đối phương một mà tiếp, lại mà tam địa không nhìn hắn. Nghĩ hắn tốt xấu là Lâm gia thiên tài, chưa từng chịu được vũ nhục như vậy. Lại nói, trong lòng hắn Lâm Diệu vẫn là hắn nữ nhân. Hiện tại một ngoại nhân lôi kéo Lâm Diệu tay ngọc, hắn có thể nào không giận? dám không nhìn ta Lâm Thiên nhiều lần, ngươi vẫn là thứ nhất. Lâm Thiên trong con ngươi bốc lên lấy xâm nhiên hỏa diễm, hai đầu lông mày mang theo âm trầm chi sắc, hắn run rẩy sáng loáng trường kiếm, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước thanh niên, tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất khó coi. Hắn thấy, đối phương niên kỷ gần giống như hắn, thế mà càn rỡ như vậy, đơn giản không biết sống chết. Đối với Lâm Thiên lời nói, Diệp Khinh Vân lạnh lùng đáp lại nói, ta nói, đừng tới bức ta, ta không sợ phiền phức, cũng không để ý phế bỏ ngươi.
Giờ phút này, cũng không biết ở đâu ra gió thổi tới, lay động lấy Diệp Khinh Vân tóc dài, theo gió phiêu lãng. Hắn giờ phút này phóng đãng không bị trói buộc, cùng loại này cùng là chân trụi, là không chút nào cho đối phương mặt mũi. Bên người, Lâm Diệu sững sờ, nàng ngẩng đầu, một mặt tò mò nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Nàng thế nhưng là biết Lâm Thiên thực lực cũng không kém, bất quá, nghĩ đến Diệp Khinh Vân nói đến mang nàng rời đi thời điểm, ngữ khí phi thường kiên định, phi thường tự tin. Vừa nhìn liền biết là có thực lực. Không có thực lực lời nói, ở đâu ra lực lượng? Ở đâu ra tự tin? Ở đâu ra phách lối? Phách lối cũng phải có phách lối vô liếng. Thật cuồng gia hỏa. Lâm Diệu, thật không nghĩ tới ngươi sẽ coi trọng cuồng đồ này. Tại Lâm Khả Nhi trong mắt, Lâm Diệu hiển nhiên là coi trọng Diệp Khinh Vân. Chỉ là không biết ngươi cái này cuồng vọng bạn trai, có thể hay không giống như ngươi, là cái phế vật. Lâm Khả Nhi âm trầm nói, lời nói ra đều mang đâm đâm vào trái tim của người ta. Nàng này, quả nhiên là tiện. Lâm Diệu ánh mắt có một vòng tức giận, cái này Lâm Khả Nhi làm nàng quên mật, bây giờ lại nhiều lần vũ nhục nàng, nói nàng là phế vật. Hơn 20 năm tình cảm tại thời khắc này lộ ra như vậy nhỏ bé. Phế vật. Ngươi mở miệng một tiếng phế vật, nếu như ngươi gân mạch bị phế, thành phế vật, người khác cũng như ngươi như vậy, hùng hổ do người, mắng ngươi là phế vật, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Miểu vừa định muốn mở miệng mắng, ngay vào lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Mở miệng tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cao ngạo đến không ai bị nổi Lâm Khả Nhi, lạnh nhạt cười một tiếng. Ha ha, đây là chuyện không thể nào, đối với Diệp Khinh Vân lời nói, Lâm Khả Nhi cười ha ha, hiển nhiên cảm thấy người sau lời nói là nói giỡn. Làm sao lại không có khả năng? Ta hiện tại liền gây mất ngươi gân mạch. Ngươi không phải không biết là cái gì cảm thụ sao? Ta thành con ngươi, để cho ngươi biết bị người nói là phế vật cảm thụ. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Lâm Khả Nhi, đối phương tuy nói có một tấm không sai khuôn mặt, nhưng nội tâm lại như độc hạt một dạng ác độc. Chính mình quê mật đều thành dạng này, nàng còn ra miệng trào phúng, nó miệng thật tối. Nếu đối phương không có cảm động lây, như vậy Diệp Khinh Vân liền thành toàn đối phương. Thời khắc này Diệp Khinh Vân thay đổi, hắn chân phải bước ra một bước, cả người tràn đầy mệt khí, một thân khí thế bức người xông thẳng lên trời. Muốn chết. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân lại chủ động đến đây, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy trường kiếm, trực tiếp là hướng phía trước chém xuống. Kiếm khí kinh người, tràn ngập bốn phía, không gian ngưng kết. Lâm Thiên am hiểu kiếm pháp, là kiếm đạo cao thủ, giờ phút này, hắn thi triển kiếm thức chính là Bát Hoang Mưa Rơi kiếm. Giờ phút này, rõ ràng là trời nắng, thái dương còn treo trên cao ở trong hư không, nhưng lại bắt đầu mưa nước. Đầy trời nước mưa vùng vãi xuống tới, sáng chói không gì sánh được, dưới ánh mặt trời, lóe ra băng lánh quang trạch. Nước mưa như kiếm khí, điên cuồng tán lạc xuống, đem Diệp Khinh Vân thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Đối với Lâm Thiên cái này cuồng bạo kiếm thức, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không tránh không tránh, hướng thẳng đến phía trước bước ra, bàn tay nâng lên, căn bản cũng không rút ra bên hông bên trên vô tình thánh long kiếm. Hán, không sử dụng kiếm. Đây là xem thường Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn thấy một màn này, ánh mắt càng thêm sắc bén, như lưỡi dao một dạng. Loại này xem thường đối với hắn mà nói chính là vũ nhục lớn. Phải biết, hắn bị người của Lâm gia ca tụng là kiếm đạo thiên tài. Ngươi đây là đang muốn chết. Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nếu nghĩ như vậy muốn chết, tốt như vậy, ngươi nhớ kỹ cho ta, người giết ngươi là ta Lâm Thiên. Trên mặt nổi gân xanh đi ra, hoa mỹ mưa kiếm vung vãi xuống tới, phô thiên cái địa, quét sạch Diệp Khinh Vân, đem Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ. Đối với như nổi giận như sư tử xông tới Lâm Thiên, Diệp Khinh Vân biểu lộ vẫn như cũ bình thản, không có chút nào bối rối, không sợ hãi, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó một trường đánh tới. Một đạo trường quang vụ sáng lấy, sau một khắc, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên. Liền gặp Lâm Thiên trường kiếm trong tay rơi xuống xuống dưới, nắm vào lấy kiếm cánh tay cũng cùng một chỗ rớt xuống. Hậu phương, Lâm Khả Nhi nhìn thấy một màn này, ánh mắt hung hăng run rẩy một chút, ngẩng đầu, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng Lâm Thiên sẽ thua, lại còn bị đối phương chặt đứt một tay cánh tay. Kiếm giả đã mất đi cánh tay, hay là kiếm giả? Thời khắc này Lâm Thiên chính là một phế vật, kiếm đạo thiên tài. Thật là lợi hại a, thật cường đại kiếm thức a, tốt như xoa a. Bội phục, bội phục. Diệp Khinh Vân cúi đầu, lườm Lâm Thiên nhất nhãn, trong miệng liên tục nói ra, mặc cho ai đều nghe ra được lời này, mỉa mai chi ý chương 2182 một trường tay cụt chương 2182 một trường tay cụt Lâm Thiên, trời đi về phía Đông Tiết Kiệm Tam Đại thế lực một trong Lâm gia công nhận kiếm đạo thiên tài, từ nhỏ luyện kiếm, được vinh dự Lâm gia ngàn năm mới có thể xuất hiện thiên kiêu chi tử. Nhưng mà, hắn ngay cả Diệp Khinh Vân xuất kiếm tư cách đều không có, chính là bị Diệp Khinh Vân một trường bố gãy mất cánh tay. Tay cụt. Đối với một vị kiếm giả tới nói thê thảm nhất sự tình chính là tay cụt. Không có cánh tay kiếm giả làm sao cầm kiếm? Lâm Thiên, ngươi bây giờ cánh tay gãy mất, Lâm gia sẽ như thế nào đối với ngươi? Người của Lâm gia sẽ như thế nào nhìn ngươi? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, nói chuyện trong nháy mắt, chân phải bước ra một bước, thân hình run lên, đi tới Lâm Khả Nhi bên người. Lâm Diệu tạ, cứu ta. Ở thời điểm này, Lâm Khả Nhi rốt cục nghĩ đến Lâm Diệu, nghĩ đến chính mình tốt xấu là Lâm Diệu khuê mật, kêu cứu. Tiện nữ nhân này. Diệp Khinh Vân nhìn qua Lâm Khả Nhi, đối với người sau há miệng mặt cảm thấy buồn nôn. Vừa rồi, cái này Lâm Khả Nhi còn đối với Lâm Diệu mở miệng một tiếng phế vật, hiện tại thấy mình gặp nạn rồi, trong nháy mắt đổi giọng, thành Lâm Diệu Tả. Quả nhiên là tiện. Lâm Diệu Tả, ta sai rồi, xem ở ta là của ngươi khuê mật bên trên, thả ta, được không? Lâm Khả Nhi đau khổ cầu khẩn nói, tâm tình cực kỳ bề bại, nàng tuyệt đối không ngờ rằng tại Lâm Diệu nam tử bên người là bực này cường đại, cường hãn bực này. Đồng thời, trong nội tâm nàng có nồng đậm ghen ghét. Vì cái gì? Vì cái gì tại Lâm Diệu bên người đều có cực kỳ ưu tú thanh niên nam tử? Người trước mắt, bộ dáng so Lâm Thiên muốn trông tốt, tuấn lãng, thực lực lại so Lâm Thiên cường đại. Nàng con ngươi lóe ra, âm tình bất định. Nàng biết Lâm Diệu người này, người sau nhất định sẽ mềm lòng buông tha nàng. Chỉ là, nàng không để mắt đến Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân không phải Lâm Diệu bảo tiêu. Tiện nữ nhân. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, không bao lâu, chính là đi tới Lâm Khả Nhi bên người, trực tiếp một trường vô xuống. Dưới một trường, Lâm Khả Nhi thân thể vụt lui về phía sau. Hoa. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhìn qua cực kỳ chật vật, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng. Nàng gân mạch toàn phế. Ngươi mở miệng một tiếng phế bật, ngươi bây giờ cũng thành phế bật, hiện tại, cảm thụ của ngươi là cái gì? Diệp Khinh Vân đi vào Lâm Khả Nhi trước người, lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Khả Nhi tiểu khu run lên bần bật, như bị điện giật đến một dạng. Vừa rồi, nàng đối với lời này còn cười ha ha. Giờ phút này, nàng gân mạch bị phế, đã là một phế bật. Nàng sẽ có hậu quả gì? Nàng sẽ cùng Lâm Diệu một dạng, bị gả đi, gả cho một cái chính mình không thích người. Buồn cười, thật rất buồn cười. Vừa rồi nàng còn đối với Lâm Diệu mở miệng một tiếng phế bật, lời nói ra mang theo đâm. Hiện tại thế nào? Nàng thanh phế bật. Nàng toàn bộ thân thể mềm mại mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Diệu, đúng là nói ra, "Lâm Diệu, ngươi thật là ác độc, ta là của ngươi khuê mật, ta thế nhưng là ngươi khuê mật à, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi cứ như vậy đối lại ta. Phế đi ta gân mạch." Giờ phút này, nàng nói đến cực kỳ bị quất, dạng như vậy phảng phất là người bị hại là nàng. Thật sự là đủ tiện. Diệp Khinh Vân nhịn không được mở miệng nói, "Cái này Lâm Khả Nhi có thể đem nói được phân thượng này, da mặt thật đúng là đủ dày." Nàng liền không suy nghĩ chính mình mới vừa rồi là như thế nào đối đãi Lâm Diệu. Ngữ khí là bực nào hùng hổ dọa người. Lời nói ra lại là cỡ nào sắc bén. Nàng liền không suy nghĩ cái gì gọi là có nhân liền có quả. Nàng liền không suy nghĩ chính mình có thể có kết cục này là nguyên nhân gì. Không cần để ý tiện nữ nhân này. Lâm Diệu, chúng ta đi. Diệp Khinh Vân đối với Lâm Diệu nói ra. Lâm Diệu lạnh lùng nhìn trên đất Lâm Khả Nhi một chút, nàng vẫn là nói, ta hung ác. Ta có ngươi lợi hại sao? Trước đó ngươi như vậy đối với ta, cảm thụ của ta là cái gì? Giờ phút này, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi không chết, đã rất khá. Nói xong lời này, chính là đi theo Diệp Khinh Vân mà đi. Lâm Diệu nghe nói như thế, thân thể mềm mại rung động mạnh, ngẩng đầu, nhìn qua rời đi hai bóng người, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt bất lực. Nàng quay người, nhìn xem giờ phút này vẫn như cũ phát ra như giết heo tiếng gào thét Lâm Thiên, biểu lộ liên tục địa biến hóa. Sớm biết như vậy, nàng vừa rồi vì sao muốn chủ động trêu chọc Lâm Diệu? Nhưng ai có thể tưởng đến, tại Lâm Diệu bên người sẽ có một vị biến thái như vậy thanh niên võ giả. Lâm gia là trời đi về phía Đông Tiết Kiệm Tam Đại thế lực một trong, ta Lâm gia nắm trong tay 21 tòa đảo. Trong Lâm gia cảnh giới sâm nghiêm, ta hiện tại lại bị người của Lâm gia để mắt tới, muốn rời khỏi Lâm gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Diệu đi theo Diệp Khinh Vân bên người, thấp giọng nói ra, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Tin tưởng ta, ta để cho ngươi rời đi nơi này, liền không có người có thể ngăn được. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Lâm Diệu, chậm rãi nói ra, ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo bạo dạn tự tin. Không ai có thể ngăn được. Lâm Diệu nghe nói như thế, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, sau đó nhẹ gật đầu. Tuy nói không biết Diệp Khinh Vân là ở đâu ra tự tin, nhưng nàng thực sự không muốn sống ở chỗ này nữa. Cái này máu lạnh gia tộc, cái này không có chút nào nhân tình bị gia tộc. Nàng muốn rời khỏi nơi này. Tu vi ngươi mất hết là nguyên nhân gì? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Ta chúng Minh Hải Vương một trưởng. Lâm Diệu tại chỗ là đem nguyên nhân nói ra. Nguyên lai, cái này Lâm Diệu là Lâm gia vận chuyển vật tư, tại trong biển rộng gặp dị tộc, bị Minh Hải bộ tộc công kích. Lại gặp Minh Hải bộ tộc Minh Hải Vương, bị Minh Hải một trưởng, tu vi chính là rơi thẳng ngàn trượng, đến cuối cùng, tu vi mất hết. Minh Hải một trưởng. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Người có biện pháp nào sao? Lâm Diệu một mặt chờ mong nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nàng tự nhiên biết trên đời này không có võ lực là xa xa không được. Thật giống như nàng hôm nay gặp phải, hoàn toàn là bởi vì đã mất đi tu vi. Nếu như nàng tu vi còn tại, như vậy nàng liền sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay. Có, rất đơn giản, bắt lấy Minh Hải Vương. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra, nhìn Lâm Diệu một chút. A. Lâm Diệu nghe nói như thế, chợt lắc đầu, nói cái kia Minh Hải Vương thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thiên thần cảnh lưỡng trọng tu vi, muốn bắt hắn lại, rất khó a. Không thử một chút lại thế nào biết đâu. Diệp Khinh Vân lộ ra một loạt răng trắng như tuyết, vừa cười vừa nói. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy thanh niên cái này nụ cười sáng lạ, Lâm Diệu trong lòng liền nhiều lên tự tin. Phản phất, Diệp Khinh Vân thật có thể giúp nàng. Tạ ơn. Lâm Diệu nghiêm túc nhìn xem Diệp Khinh Vân, từ đáy lòng nói. Không khách khí. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói. Vừa đi lấy, ngay vào lúc này, mấy bóng người chính là cấp tốc mà đến. Trong đó đứng tại phía trước nhất là Lâm gia một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật, giờ phút này, hắn nhìn về phía Lâm Diệu, trong hai mắt nổi lên một vòng tức giận cùng sát ý. Hiển nhiên, trước đó Lâm Thiên cùng Lâm Khả Nhi bị phế sự tình đã là bị hắn biết. Lâm Diệu, trưởng lão cả giận nói, trên mặt tức giận hiển thị rõ đi ra, ta tuyệt đối nghĩ không ra ngươi là người như vậy. Vừa lên đến, hắn liền đem một tội lớn mũ giam ở Lâm Diệu trên đầu. Chương 2183 rời đi Lâm gia, chương 2183 rời đi Lâm gia, nên lão giả là Lâm gia trưởng lão, tên là Lâm Ngữ. Hắn một mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào phía trước nữ tử Lâm Diệu. Lâm Khả Nhi gân mạch bị phế, Lâm Thiên cánh tay bị đoạn, hai người đều là thành phế vật. Lâm gia nhất thứ tính đã mất đi hai đại thiên tài. Tim của hắn đang rỉ máu. Lâm Ngữ mặt mũi tràn đầy hận ý mà nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu, nổi giận nói: "Lâm Diệu, ngươi bị phế, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng ngươi không nên đối với ngươi quê mật, đối với ngươi Lâm Thiên cả cả xuất thủ." Ngón tay hắn lấy Lâm Diệu. Chỉ là, giờ phút này, Lâm Diệu biểu lộ lại dị thường băng lãnh. Tính ngươi ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Cái này Lâm Ngữ chỉ vì gia tộc lợi ích cân nhắc, về phần Lâm Diệu suy nghĩ trong lòng, đó là hoàn toàn không để ý Lâm gia, tốt một cái Lâm gia, tốt một cái lãnh huyết vô tình gia tộc. Ở lại đây, có cần phải? Đi thôi, Lâm Diệu. Diệp Kinh Vân đối với tiểu khu rung động mạnh nữ tử nói ra. Lâm Diệu nặng nề mà nhẹ gật đầu, nàng cũng không nghĩ thêm cùng Lâm Ngữ nói chuyện. Dù sao, gia hỏa này chính là như thế vô tình, như thế máu lạnh. Ân, gặp Lâm Diệu vậy mà không nhìn chính mình, Lâm Ngữ sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trong hai mắt nổi lên một vòng sâm nhiên sắc ý, nói Lâm Diệu, ngươi muốn đi? Đi hướng nào? Nơi này là Lâm gia, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Lâm gia? Không nên quên, ba ngày sau, chính là ngươi cùng Nhật Nguyệt dạy Tô Võ hôn nhân. Ngươi phạm vào sự tình, còn muốn không chối từ mà đi? Nào có chuyện tốt như vậy? Lâm Ngữ quát lớn, trên mặt tức giận bốc lên lấy, một đôi mắt giống như có thể phun ra lửa giận đến. Lâm Khả Nhi gân mạch bị phế, Lâm Thiên cánh tay bị đoạn đều là ta làm, cùng Lâm Diệu không quan hệ. Ngay vào lúc này, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua hùng hổ dọa người lão giả, âm lãnh mở miệng nói. Lâm Ngữ lúc này mới đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân, lông mày nhíu một cái, nói tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cũng dám phế Lâm Khả Nhi, Lâm Thiên, ngươi muốn chết? Lâm Ngữ giận tí mặt, bước ra một bước, một tay thành chảo, một chảo chính là hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, giữa năm ngón tay, lượn lờ lấy quần quần linh lực, đánh út về phía Diệp Kinh Vân. Không nên ép ta. Nhìn qua đánh tới lão giả, Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, nâng tay phải lên, hướng phía trước nhanh chóng vô tới. Sắc bén trưởng phong đánh tới. Lâm Ngữ thân thể vụt 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 lui về phía sau mấy bước, một mặt khó có thể tin, bên khóe miệng người thẩm thấu một vòng máu tươi. Ở bên tai của hắn vang lên chính là giọng nói lạnh lùng. Hôm nay, ta muốn dẫn Lâm Diệu đi, ai cũng ngăn không được, ai nếu là ngăn cản, chết. Một đạo kiếm mang sắc bén đánh tới, rơi vào khoảng cách Lâm Ngữ bên chân vị trí. Vang một tiếng. Chính là nhìn thấy ở nơi đó một cái cửa hang nổi lên, kiếm khí tràn ngập, khói trắng phiêu đãng. Lâm Ngữ nhìn thấy một màn này, trong lòng mãnh liệt rung động. Thật mạnh. Đứng tại Lâm Diệu nam tử bên người là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như vậy, vừa nhìn liền biết không phải cái gì người bình thường. Người trước mắt tuyệt đối là có thân phận có bối cảnh. Nếu là có thể để người này là Lâm gia cống hiến sức lực, thật là tốt biết bao. Cho đến giờ phút này, trong đầu hắn nghĩ đến vẫn như cũng là Lâm gia lợi ích. Có thể thấy được, Lâm gia là một cái cỡ nào không có nhân tình bị gia tộc. Nhìn qua dần dần rời đi hai người, Lâm Ngữ con ngươi tinh quang lóe lên một cái, chính là vội vàng rời đi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân mang theo Lâm Diệu lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Mau rời đi Lâm gia. Lâm Diệu nói ra, ánh mắt phức tạp, quay người, nhìn qua cái này lớn như vậy Lâm gia. Toàn bộ Lâm gia vô cùng lớn, như một tòa mê cùng một dạng. Lâm gia, nàng ở lại đây 25 năm. Trong lúc này, nàng cảm thấy tộc nhân đối với nàng không sai, rất nhiệt tình, người trong tộc đều rất tốt, nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới biết được nàng nhìn lầm. Gia tộc này là không có nhân tình vị gia tộc, là máu lạnh gia tộc. Người của gia tộc cũng là vì lợi ích cân nhắc. Không muốn đi sao? Diệp Kinh Vân giống như nhìn ra Lâm Diệu suy nghĩ trong lòng, hỏi. Không phải, chỉ là cảm thán ta cho tới hôm nay thấy rõ ràng gia tộc này. Lâm Diệu thở dài một hơi, nặng nề mà cảm thán nói. Một cái chỉ biết là lợi ích, không có nhân tình vị gia tộc là không hội trưởng xa đi xuống đi. Diệp Kinh Vân nhìn Lâm Diệu một chút, đạo. Sau đó hai người sẽ phải rời đi Lâm gia. Có thể ngay vào lúc này, hậu phương truyền đến một đạo lại một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Chính là nhìn thấy thật nhiều người ùn ùn kéo đến. Những người này đối với Lâm Diệu tới nói không có chút nào lạ lẫm. Phụ thân của nàng Lâm Hàn, ca ca của nàng, Lâm gia thiên tài nhất, Lâm Vũ Kiếm, còn có Lâm gia các vị trưởng lão toàn bộ đến. Nhìn qua những người này, giờ phút này, Lâm Diệu cảm thấy những người này như là người xa lạ. Mà bên người vị này nhận biết không đến một ngày người lại làm cho nàng cảm thấy giống như quen biết hơn 20 năm. Lâm Hàn giờ phút này trên mặt nổi lên một vòng tức giận đến, nhìn mình chằm chằm nữ nhi, cảm thấy nữ nhi thay đổi, hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thoát ly bàn tay của hắn. Lâm Diệu, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn rời khỏi Lâm gia sao? Mau trở lại. Ba ngày sau, ngươi liền muốn cùng Tô Võ kết hôn. Đừng ở hồ nháo. Tại Lâm Hàn trong mắt, Lâm Diệu cách làm chính là hồ nháo, chính là tùy hứng. Phụ thân đây đều là vì tốt cho ngươi. Lâm Hàn thở dài một hơi, nhìn lấy mình nữ nhi, cứng mềm cùng sử dụng, nhưng phụ thân cái này toàn bộ là vì tốt cho ngươi à. Ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, phụ thân giúp ngươi tìm một người tốt. Hắn Tô Võ tuy nói có vợ có thiếp, nhưng là hắn võ đạo thiên phú cực mạnh, mà lại, hắn hay là Nhật Nguyệt dạy tinh anh đệ tử hệ tâm, ngươi đi theo bên cạnh hắn, tối thiểu sẽ rất an toàn. Lâm Hàn thâm tiếng nói ra, ngóng nhìn nữ nhi của mình có thể trở về. Lâm Diệu nghe nói như thế, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn mình phụ thân, cảm thấy người sau giống như không phải cha ruột của nàng. Nàng nói, phụ thân, toàn bộ vì tốt cho ta. Ha ha. Tại trên mặt của nàng nổi lên một vòng dáng tươi cười thê thảm, nước mắt rưng rưng, hốc mắt hồng nhuận phớt phớt. Ngươi đến cùng là vì ta tốt đâu? Vẫn là vì Lâm gia hảo. ở trong mắt ngươi, trừ Lâm gia lợi ích, nhưng còn có con người của ta. Ta có thiên phú, có thực lực thời điểm, miệng ngươi miệng từng tiếng cùng ta nói sẽ không bắt buộc ta đi gả cho một cái ta căn bản cũng không người ưa thích. Coi ta thiên phú mất hết, thực lực tận không thời điểm, ngươi lại lập tức đổi giọng, còn hận không được để cho ta lập tức gả đi. Ở trong mắt ngươi, ta là cái gì? Là hàng hóa? Là dùng đến gia tăng Lâm gia thực lực đồ vật sao? Lâm Diệu càng nói càng kích động, nàng nhìn chằm chằm phía trước đạp ở trong hư không trung nhân. Im ngay. Lâm Diệu lời nói kích thích gia chủ Lâm gia Lâm Hàn, hắn sắc mặt bên trên mang theo tức giận, quát lớn: "Lâm Diệu, ngươi nói cái gì? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta Lâm gia sở dĩ có thể có hôm nay tình trạng này, sở dĩ có thể trở thành trời đi về phía đông tiết kiệm tam đại thế lực một trong, sở dĩ có thể đứng ở chỗ này ổn, là bởi vì ta Lâm gia đệ tử toàn bộ là vô tư người, bọn hắn toàn bộ sẽ không giống ngươi một dạng, vì tư lợi, ngươi hiểu không?" Hắn nặng nề băng lên, quên quần toàn bộ Lâm gia chi địa bên trong. Chương 2184 vô tình Lâm gia, chương 2184 vô tình Lâm gia. Lâm Diệu lời nói trực tiếp chọc giận phụ thân của nàng, Lâm gia gia chủ Lâm Hàn. Lâm Hàn đạp ở trong hư không, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn về phía dưới nữ nhi của mình, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, mang theo thanh âm tức giận từ trong cổ họng của hắn nhấp nô đi ra. Ta Lâm gia sở dĩ có thể trở thành trời đi về phía đông tiết kiệm tam đại thế lực một trong, chính là bởi vì trong tộc mỗi một vị đệ tử đều kính dâng ra vốn có giá trị, vốn có cống hiến. Nếu như người người đều như ngươi giống như vì tư lợi, như vậy Lâm gia sớm đã bị diệt. Nhà diệt, ngươi có thể an tâm. Lâm Hàn nghĩa chính ngôn tử, nói đến âm vang hữu lực, đem toàn bộ sai toàn bộ thêm tại nữ nhi của mình Lâm Diệu trên thân. Đi thôi, cái này không có chuyện gì để nói. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Lâm Diệu, thật sâu nói ra. Cái này Lâm Hàn tư tưởng đã là thâm căn cố đế, không có thuốc nào cứu được. Lâm Diệu thật sâu nhìn chính mình như người xa lạ giống như phụ thân một chút, quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là, phụ thân nàng đúng vậy dự định để nàng đi. Lâm Hàn bước ra một bước, quanh thân thiên thần cảnh tứ trọng tu vi bạo phát đi ra, ngăn trở Lâm Diệu đường đi. Hắn không có nhìn về phía Lâm Diệu, mà là nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trên mặt nổi lên một vòng tức giận, quát lớn: "Ngươi là ai? Chúng ta cha con nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân sẽ bảo?" Hồi bẩm Lâm gia chủ, người này chính là phí hết Lâm Thiên cùng Lâm Khả Nhi hung thú. Ta phỏng đoán chính là người này cùng Lâm Diệu hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Diệu bị tẩy não, nếu không, Lâm Diệu là sẽ không nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời nói. Một vị trưởng lão bước ra một bước, nặng nề nói ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, đúng là đem toàn bộ tội cưỡng ép thực hiện đến Diệp Kinh Vân trên thân. Trưởng lão này đối với Diệp Kinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, chính là trước đó Lâm Ngữ. Cái này Lâm Ngữ tuyệt không phải là người tốt, vậy mà có thể đem trắng nói thành là đen, quá phận. Ngươi phế đi ta Lâm gia đệ tử gân mạch, cánh tay, như vậy hôm nay, ta liền phế bỏ ngươi gân mạch, cánh tay, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Gia chủ Lâm gia Lâm Hàn hiển nhiên là dự định đem tội toàn bộ thêm đến Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, cười ha ha, ha 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 ha. Ta thật là Lâm Diệu có ngươi dạng này phụ thân cảm thấy xấu hổ. Khi Lâm Diệu thiên phú, thực lực ở thời điểm, các ngươi liền khách khí, cung cung kính kính, nhưng nàng thiên phú không có thời điểm, các ngươi liền trở nên như vậy điều dạng. Mặt lần so lật sách nhanh hơn a, bội phục, bội phục. Lâm Diệu, ngươi cũng liền không cần đối với phụ thân ngươi nói thêm cái gì. Ta nói, sẽ mang ngươi rời đi nơi này, còn có, ta cũng đã nói, sẽ để cho ngươi khôi phục tu vi, khôi phục thiên phú. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm lộ ra bạo dạn tự tin, phản phất rất nhanh, hắn liền sẽ thực hiện. Lâm Diệu nhẹ gật đầu. Bất quá, Diệp Kinh Vân lời nói ngược lại để đến người của Lâm gia sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệu, cái kia lạnh lùng ánh mắt giờ phút này tựa như là sôi trào nước một dạng có ba động. Cái gì? Người trước mắt nói có thể khôi phục Lâm Diệu thiên phú. Lâm Diệu một mực là Lâm gia đệ tử ba vị trí đầu người, là xuất sắc nhất người, người như vậy chỉ cần hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định có thể trở thành Lâm gia trụ cột, treo chống toàn bộ Lâm gia. Một khi Lâm Diệu thiên phú trở về, như vậy đem Lâm Diệu gả cho Nhật Nguyệt dạy Tô Võ, vậy đơn giản là đối với Lâm gia một cái cực lớn tổn thất. Lâm gia cao tầng người tuyệt không nguyện ý gặp đến xảy ra chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể trị nữ nhi của ta? Chuyện này là thật. Gia chủ Lâm gia Lâm Hàn sốt rồi nói, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Có phải hay không coi ngươi nữ nhi tiền phú lại trở về, thái độ của ngươi liền sẽ cải biến? Diệp Kinh Vân cũng không trả lời Lâm Hàn lời nói, ngược lại là nói ra mặt khác một phen đến. Lâm Hàn nghe nói như thế, tại chỗ là sương sở. Diệp Kinh Vân lời nói ngược lại là nói đến trong lòng hắn. Đương nhiên, đây là chuyện tất nhiên. Lâm Hàn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn lấy mình con gái ruột, nói Lâm Diệu, nếu như thiên phú của ngươi lại trở về, như vậy ngươi có thể đem chuyện mấy ngày này xem như không có phát sinh. Cuộc sống của ngươi hay là sẽ khôi phục lại trước kia, ngươi cũng sẽ không gả cho Tô Võ. Gả cho Tô Võ người đem sẽ là ngươi quê mà tốt, Lâm Khả Nhi. Thanh âm rơi xuống, đứng ở phía sau Lâm Khả Nhi tiểu khu run lên bần bật. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Vừa rồi, nàng còn tại chào phúng Lâm Diệu, chào phúng nàng gả cho sớm đã có vợ có thiếp Tô Võ, bây giờ, Lâm Hàn Minh sắp nói, nếu như Lâm Diệu tiên phú trở về, như vậy nàng Lâm Khả Nhi liền muốn gả cho Tô Võ. Cái này thật coi nàng là hàng hóa a, giờ phút này, nàng mới có thể chân chính cảm nhận được trước đó Lâm Diệu đến cỡ nào thống khổ. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Lâm Khả Nhi thân thể mềm mại không ngừng mà run rẩy. Lâm Diệu nghe được phụ thân lời này, không có chút nào kích động, ngược lại là hỏi, cái kia nếu như ta về sau thiên phú lại mất đi, ngươi lại sẽ đem ta thế nào? Nàng đã là dùng ngươi cái chữ này, mà không phải phụ thân, có thể thấy được nàng đối với Lâm Hàn đến cỡ nào thất vọng đau khổ. Lâm Hàn giống như là tên của hắn một dạng, tâm là lạnh, là lạnh. Lâm Diệu, cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Lâm Hàn nhìn lấy mình nữ nhi, lắc đầu, nói thân là người Lâm gia, liền cần là Lâm gia làm việc, một cái gia tộc nhất định phải đầy đủ lợi dụng mỗi người giá trị, mới có thể từ từ đặt chân. Ha ha, quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, cười lạnh vài tiếng. Một cái gia tộc nếu là không có chút nào nhân tình vị, gia tộc này sớm muộn sẽ đi đến diệt vong con đường. Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu, nếu như không phải quan tâm Lâm Diệu có thể khôi phục tu vi, gia chủ Lâm gia Lâm Hàn đã sớm xuất thủ, căn bản cũng không tất cùng Diệp Kinh Vân lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Lâm Diệu, lưu lại, Lâm gia là của ngươi dễ. Còn có ngươi, tiểu tử, hạn ngươi tại một tháng thời gian tìm tới khôi phục nữ nhi của ta tu vi phương pháp, nếu là làm không được, như vậy nợ mới nợ cũ cùng ngươi tốt nhất tính lấy. Lâm Hàn lườm Diệp Kinh Vân một chút, thư lệnh một tiếng, hoàn toàn là dùng mệnh làm cho ngữ khí. Hắn căn bản cũng không phải là cầu người, mà là ra lệnh cho người. Ta sẽ không lại về Lâm gia. Lâm Diệu nhìn xem phụ thân của mình, mở miệng nói, sau đó đối với Diệp Kinh Vân nói ra, chúng ta đi thôi. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Lâm Diệu. Lâm Hàn sắc mặt giận dữ, quát lớn một tiếng, liền muốn bước ra một bước. Có thể ngay vào lúc này, bên người, một vị thanh niên đồng dạng là giơ lên chân phải, bước ra một bước, ngăn trở hắn. Đó là Lâm Diệu anh ruột, Lâm Vũ Kiếm. Phụ thân, tính toán. Lâm Vũ Kiếm nặng nề nói, nhìn phụ thân một chút, hắn là tuyệt đối tán thành Diệp Kinh Vân lời nói, lại hắn phi thường quan tâm muội muội của hắn. Hắn thấy, nếu như Diệp Kinh Vân có biện pháp để muội muội nàng khôi phục tu vi, như vậy để muội muội rời đi làm sao phương? Để muội muội đi thôi. Lâm Vũ Kiếm trầm giọng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Chương 2185 chợ đen luận võ chương 2185 chợ đen luận võ để muội muội đi thôi. Lâm Vũ Kiếm thân là Lâm Diệu thân ca ca, đối với Lâm Diệu chiếu cố là cẩn thận. Lâm Diệu nghe nói như thế, tiểu khu khẽ run lên. Lâm gia chung, không phải tất cả mọi người không có nhân tình bị. Ca ca của nàng Lâm Vũ Kiếm chính là bên trong một cái. Tạ ơn, ca. Lâm Diệu từ đáy lòng nói, nhìn về phía mình ca ca. Sau đó, nàng chính là đi theo Diệp Khinh Vân rời đi. Lâm gia tất cả mọi người một mặt phức tạp nhìn xem Lâm Diệu thân ảnh. Đặc biệt là gia chủ Lâm gia Lâm Hàn, hắn con ngươi lấp lóe không yên. Nếu là Lâm Diệu không có khả năng khôi phục tu vi, như vậy hắn đã đáp ứng Tô Võ sự tình, nên như thế nào? Lâm gia cùng Nhật Nguyệt giáo quan hệ sẽ lâm vào trong băng lãnh. Nếu là Lâm Diệu năng khôi phục tu vi, lấy nàng thiên phú, chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định có thể trở thành Lâm gia trụ cột. Có thể Lâm Diệu nói, nàng sẽ không lại về Lâm gia chung. Cái này khiến Lâm Hàn tương đương chi nộ, cảm thấy mình sinh một cái bất hiếu nữ. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn nghĩ chỉ có Lâm gia lợi ích, nhưng không có nghĩ đến nhân tình vị ba chữ này. Một cái chỉ biết là lợi ích gia tộc, nó tộc nhân tụ họp tâm hiệp lực sao? Đáp án là không biết. Rốt cục rời đi. Lâm Diệu quay người, nhìn qua cái kia dần dần biến mất ở trong mắt to lớn Lâm gia phụ đệ, nói ra. Nàng rốt cục rời đi sinh hoạt tại cái này 25 năm gia tộc, có một loại thoải mái cảm giác. Hối hận không? Diệp Kinh Vân hỏi. Không, không có chút nào hối hận. Lâm Diệu hồi đáp, ngốc tại đó, ta sẽ không vui vẻ. Đúng rồi, Diệp đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lâm Diệu nháy nháy mắt, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi. Đi giúp ngươi khôi phục tu vi. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Lâm Diệu, hồi đáp. Minh Hải Vương ở nơi nào? Hắn tại Minh Hải dưới nền đất. Lâm Diệu ngoan ngoãn mà trả lời, giống như nghĩ tới điều gì, lại lần nữa nói ra, ta lần trước đi thời điểm, phát hiện hai tòa hòn đảo đều khói đen cuộn cuộn, hai tòa này hòn đảo là bị Nhật Nguyệt giáo khống chế. Minh Hải bộ tộc năm đó vốn là trời đi về phía đông tiết kiệm to lớn thế lực, về sau không biết tính sao, bị người chạy tới dưới đáy biển. Vậy chúng ta liền đi cái chỗ kia đi. Diệp Kinh Vân nói ra, hai người chính là quyết định tiến về cái kia trong Minh Hải. Bất quá, dựa theo Lâm Diệu lời nói, phải ngồi thuyền tương đối khó khăn. Nói chung, tàu chuyến đều bị tam đại thế lực nắm giữ lấy. Bởi vì trời đi về phía đông tiết kiệm đều là hòn đảo, cho nên tàu chuyến là một bút trọng yếu tài phú. Ta bây giờ rời đi Lâm gia, sợ là sẽ không bị người của Lâm gia tiếp đãi. Liền không có tư nhân thuyền sao? Diệp Kinh Vân đi tại trên đường phố, hỏi. Có là có, bất quá cần bỏ ra đại giới lớn. Lâm Diệu nói ra. Đại giới gì? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Bỏ ra càng nhiều thần thạch hoặc là những vật khác. Lâm Diệu nháy nháy mắt, đạo. Hai người hướng phía một nhà cửa hàng mà đi. Hai vị, thế nhưng là đến mua vé tàu sao? Một vị tướng mạo luôn vui vẻ, mặc hở hang nữ tử dễ rủ eo như thủy xà, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong con ngươi lưu động thần thái khác thường, đạo. Đúng vậy, mua hai tấm vé tàu. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nói ra. Mua là có thể, bất quá, chúng ta cần ngươi đi tham gia một trận luận võ, nếu là thắng được hai trận, liền cho ngươi hai tấm vé tàu, như thế nào? Nữ tử nhìn về phía Diệp Kinh Vân, lộ ra nghề nghiệp tính dáng tươi cười, đạo. Diệp đại ca, thôi được rồi. Đây là một trận chợ đen luận võ, sinh tử chớ luận bên người, Lâm Diệu sốt rồi nói. Đối với sinh tử chớ luận, vị nữ tử kia cũng là nói. Bất quá, ngươi yên tâm, sẽ không xuất hiện thiên thần cảnh cấp bậc võ giả, đều là địa thần cảnh cựu trọng võ giả, nữ tử nói tiếp. Nếu dạng này, vậy ta liền tham gia. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nói ra, đối với Lâm Diệu cười một tiếng, dáng tươi cười phi thường tự tin. Chỉ là hắn không có lưu ý đến nữ tử trong ánh mắt xem thường. Vị nữ tử này thấy được những cái kia bạo dạn người tự tin, kết quả những người này toàn bộ bị đánh chết. Nàng tin tưởng vị thanh niên này cũng nhất định sẽ là kết cục này. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi bảo. Nữ tử nói ra. Chỉ chốc lát sau, tại nữ tử dẫn đầu xuống, Diệp Kinh Vân cùng Lâm Diệu đi tới dưới nền đất. Cái kia đấu vũ tràng vậy mà xây dựng ở dưới nền đất. Mặt khác muốn nói rõ trắng chính là đấu vũ tràng bên trong nhất định phải phân ra sinh tử mới có thể kết thúc. Nữ tử nói ra. đến, lại một lát sau, nữ tử chậm rãi mở miệng nói, nàng cùng một vị lão giả nói chuyện với nhau một hồi, chính là vội vàng rời đi.
Giống, giống, giống.
Dưới đáy là một quảng trường khổng lồ, quảng trường trung ương là một cái cự đại lôi đài. Giờ phút này, vô số người đang điên cuồng kêu gào. Vị lão giả kia cho Diệp Khinh Vân một cái thẻ bài, chính là nói ra, đợi lát nữa gọi vào mã số của ngươi liền lên đi một trận chiến. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, chính là tìm một cái không đáng chú ý vị trí, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Lúc này, trên lôi đài, hai bóng người ngạo nghễ đứng vững, sau đó, song phương cùng nhau khẽ động, tựa như hai đạo quang tuyến giống như lẫn nhau giao thoa lấy, chiến đấu, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Kinh người thủ đoạn tản ra quần quần uy lực, quen quần ở trong thiên địa. Không bao lâu, một người chính là chiến thắng. Sau đó, một vị lão giả áo xám xuất hiện, thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, phát ra thanh âm trầm thấp. Kế tiếp là 1.888 hào đối chiến 130 hào. Mọi người mua định rời tay. Nguyên lai đây là một trận tiền đặt cược luận võ. Diệp Khinh Vân mở ra lệnh bài, chính là đứng dậy, đối với Lâm Miểu nói ra, "Lâm Miểu, ngươi ở chỗ này chờ ta."
"Tốt."
Lâm Diệu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Diệp Khinh Vân trong tay lệnh bài chính là 1.888 hào. 130 hào là Hàn Thiên, người này đã thắng liên tiếp 20 trận. Tuy nói tu vi của hắn trên mặt đất thần cảnh cửu trọng, nhưng ở đâm cấp bậc bên trong đã là vô địch tồn tại. Tin tưởng hắn, nhất định có thể lấy được tràng thắng lợi này. "Không sai, ta đem toàn bộ thần thạch toàn bộ quăng tại Hàn Thiên trên thân, Hàn Thiên, ủng hộ a." Về sau ta ăn cơm hay là ăn đất liền toàn do ngươi nói tính toán. Không ít người xì xào bàn tán. Hàn Thiên, ủng hộ. Ủng hộ. Ủng hộ. Không ít người là Hàn Thiên treo lên ủng hộ. Diệp Khinh Vân giờ phút này đã là đạp ở trên lôi đài. Không trung vang lên một đạo giống như xích sắt giống như thanh âm, ngay sau đó, một cái to lớn lồng sắt bắt đầu từ không hàng rơi xuống. Tại xích sắt kia bên trong có một đạo cực kỳ thân ảnh khôi ngô. Người này chính là Hàn Thiên. Hàn Thiên tóc hai bù xù, lộ ra một cái con mắt màu đỏ ngòm, ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, lại là từ trong cửa tay áo lấy ra truy thủ. Ném tới Diệp Khinh Vân trước người, nói tiểu tử, ngươi tự sát đi, ngươi là đánh không lại ta. Vừa lên lôi đài, nhất định phải phân ra sinh tử. Không phải Hàn Thiên chết, chính là Diệp Khinh Vân chết. Hàn Thiên chỉ là lườm Diệp Khinh Vân một chút, khinh thường đối với người sau xuất thủ, càng như thế khiêu khích Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân có chút xoay người, đưa tay nắm chủy thủ kia. Một màn này rơi vào bốn phía trong mắt người, những người này đều là cười to vài tiếng, ha ha ha, hắn không phải thật sự lựa chọn tự sát đi. Chương 2186 tuyệt đối sẽ không có chiêu thứ hai. Chương 2186 tuyệt đối sẽ không có chiêu thứ hai. Vô số người chào phúng Diệp Khinh Vân. Chỉ là, sau một khắc, những người này con mắt đều trừng tròn xoe tròn vo, không sai biệt lắm trừng xuống tới. Cùng trong tưởng tượng không giống với, Diệp Khinh Vân cũng không phải là cầm chùy thủ tự sát, ngược lại là ném tới, thanh âm nhàn nhạt từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra. "Ta nhìn hay là ngươi tự sát đi. Đối phó ngươi, chỉ cần một chiêu, ta cảm thấy quá lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tự sát đi." Thanh âm nhàn nhạt làm cho bốn phía võ giả con ngươi một trận bạo rụt lại. Thật cuồng. Bọn hắn gặp qua cuồng, nhưng không có gặp qua như thế cuồng. Hàn Thiên nghe nói như thế, con mắt tại chỗ trở nên sắc bén lại, giận dữ hét, thật sự là khẩu khí thật lớn. Nếu như thế cuồng, như vậy ta hiện tại liền chém giết ngươi cùng nhân này, ngươi sẽ vì ngươi trước đó lời nói bỏ ra trả giá nặng nề. Trên mặt hắn gân xanh một đầu bạo lộ ra, sau một khắc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một màu băng lam xà mâu, phá không mà ra. Xà mâu vẩy một cái, hư không run lên, hoảng sợ khí tức từ đó phát ra, trên không trung đúng là ngưng tụ ra một đầu mãng xà khổng lồ. Mở ra miệng to như chậu máu, cuồn cuộn ép hướng Nam Cung Vân Thiên. Một cơn gió lớn đánh tới, thổi tới trong hư không, khuấy động bốn phía. Giết hắn, giết cái này của nhân. Hàn Thiên, giết hắn. Phía dưới, vô số người đang reo hò lấy, là Hàn Thiên động viên ủng hộ. Cùng nhân, có nghe hay không? Nhiều người như vậy muốn cho ta giết chết người, đây cũng là dân tâm sở hướng. Hàn Thiên cao ngạo nói, trong tay trường mâu đã sớm đâm ra, mãng xà kia hư ảnh mang theo kinh người thần lực gạo thét mà đến, sau đó hung hăng đâm vào Diệp Khinh Vân trên thân. Lập tức, khói bụi cuồn cuộn. Nhìn thấy chiêu thức của mình rơi thẳng Diệp Khinh Vân trên thân, Hàn Thiên đại cười vài tiếng, trong tươi cười đều là trào phúng cùng đắc chí, ha 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 ha. Cùng nhân, ngươi cũng chỉ có một cuồng, nhưng không có bất kỳ thực lực, giết ngươi như giết gà tử, quá đơn giản. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là thỏa thích chào phúng lấy. Chỉ là, giọng nói lạnh lùng vang lên. Có đúng không? Trong bụi mù, đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh gầy gò. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ trên ống tay áo cho bụi, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết lấy Hàn Thiên, nghiền ngẫm nói, liên tục chiến thắng 20 trận người. Bất quá cũng như vậy a. Ta nói một chiêu chiến thắng ngươi, vậy liền một chiêu, tuyệt đối sẽ không có chiêu thứ hai. Nói xong, cánh tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra, chỉ hướng Diệp Khinh Vân. Oanh! Kinh khủng kinh khí từ chỗ đầu ngón tay bạo phát đi ra, tựa như hồng thủy một dạng, hóa thành một đạo chùm sáng rơi thẳng tại Hàn Thiên trên thân. Hàn Thiên cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng của bạo, con người bỗng nhiên co vào, hắn muốn lấp lóe, nhưng này một vệ sáng tốc độ thực sự quá nhanh. Dưới một chỉ, hắn kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Tại trên trán nhiều hơn một cái đấm máu lỗ hồng, máu tươi từ bên trong nào ạt chảy ra. Chết! Hàn Thiên chết! Cái này liên tục thắng được 20 trận võ giả cường đại chết, hơn nữa còn là bị Diệp Khinh Vân một chỉ đánh giết. Bốn phía võ giả nhìn qua một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết Hàn Thiên rất lợi hại. Hàn Thiên dù nói thế nào cũng là liên tục thắng được 20 trận người. Nhưng mà, ai nghĩ đến hắn sẽ một chỉ liền bại bởi Diệp Khinh Vân đâu. Tại một gian xa hoa trong phòng khách quý, tối đen như mực hỏa diễm lơ lửng, tản ra nhiệt lượng. Tại đoàn này hỏa diễm đen kịt phía dưới đứng đấy hai vị lưng hùm vai gấu đại hán. Hai vị này đại hán trên khuôn mặt đều có một đầu thật sâu vết sẹo, một mực lan tràn tại chỗ cổ, nhìn thấy mà giật mình. Tu vi của hai người đều ở thiên thần cảnh nhất trọng bên trong. Bọn hắn đều đối với cái kia tối đen như mực hỏa diễm cung cung kính kính, không người, như nô bộc một dạng. "Đại nhân, bộ thân thể này thế nào?" Một vị tráng hán cung kính nói ra. "Không sai, ta vốn định dung nhập Hàn Thiên thân thể, chỉ là hiện tại xem ra, bộ thân thể này so Hàn Thiên phải cường đại hơn nhiều." Đoàn kia hỏa diễm đen kịt chậm chậm truyền đến thanh âm âm trầm, tựa như là một trận âm phong đánh tới. "Vậy liên bộ thân thể này, một vị khác có được giống như thiết tháp thân thể đại hán chậm chậm mở miệng nói. "Chờ một chút, ngươi để trong này người quản sự đem đầu kia đồ vật thả ra đi." Thanh âm âm trầm lại lần nữa vang lên. Hán tử Khôi Ngô nghe nói như thế, ánh mắt run lên bần bật. "Đầu kia đồ vật?" Hắn nuốt nước miếng một cái, trên mặt không khỏi lưu lại to như hạt đậu giống như mồ hôi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân căn bản cũng không biết mình bị để mắt tới, cũng không biết nguyên lai đây là một cái bẫy, là đoàn hỏa diễm kia lựa chọn thân thể để phụ thân cụ. Hắn chiến thắng trận đầu. Tại trong tính phòng, Lâm Diệu một mặt lo âu nhìn về phía Diệp Kinh Vân, cho dù trước đó Diệp Kinh Vân không cần tốn nhiều sức chém giết liên tục thắng được 20 trận Hàn Thiên, nàng thời khắc này tâm vẫn như cũng là treo lấy, rất khẩn trương, sợ Diệp Kinh Vân xảy ra chuyện. "Ân, Lâm Diệu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp ở nơi đó, đi ra một bóng người. Nhìn qua đạo thân ảnh này, Lâm Diệu trên gương mặt xinh đẹp lập tức là chìm vừa trầm. "Tô Võ." Người trước mắt chính là Nhật Nguyệt dạy Tô Võ. Tô Võ giờ phút này đang dùng đắm đuôi ánh mắt đưa lên tại Lâm Diệu cái kia hoàn mỹ trên thân thể mềm mại, liếm môi một cái, vừa nghĩ tới hai ngày sau, người trước mắt chính là chính mình thiếp, tim của hắn liền lửa nóng giờ phút này, tại Tô Võ bên người còn đứng lấy một vị duyên dáng yêu kiều mỹ nữ tóc vàng. Mỹ nữ tóc vàng lườm Lâm Diệu một chút, có chút địch ý nói: "Tô Võ, vị này chính là tiểu thiếp của ngươi, Lâm Diệu." Tô Võ nhẹ gật đầu, nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng trong mắt một màn kia u ám chi quang, cười nói: "Hàn Tâm Tâm, ngươi yên tâm, tâm ta vĩnh viễn là của ngươi. Đến, ta chưa lập gia đình tiểu thiếp, vị này là tỷ tỷ của ngươi." Tô Võ nói ra. "Ai là ngươi vị hôn thê?" Lâm Diệu lạnh lùng nhìn về Tô Võ, lạnh như băng nói ra. Đồng thời, trong nội tâm nàng cảm thán nói: "Nên tới vẫn là tới." Vốn cho rằng đi theo Diệp Khinh Vân, mình tuyệt đối sẽ không lại trông thấy Tô Võ. Nhưng ai có thể tưởng đến, ở nơi này đều có thể gặp được Tô Võ. "Ân." Tô Võ sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, nói: "Lâm gia thiên kiêu chi nữ Lâm Diệu, xem ra phụ thân ngươi không có nói với ngươi đi. Phụ thân ngươi đã là đáp ứng ta, đưa ngươi gả cho ta. Ta đã từng nói qua với ngươi, ta nhìn chúng nữ nhân liền đi không nổi. Làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Hay là cao như vậy cao tại thượng sao? Ta Lâm gia thiên tài, ngươi có phải hay không quên đi ngươi bây giờ đã không có bất luận cái gì tu vi? Ngươi đã là một tên phế vật a. Ta Tô Võ muốn ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy rất tự hào, nếu không phải xem ở ngươi cái kia đẹp đẽ khuôn mặt, dáng người hoàn mỹ bên trên, ngươi cảm thấy ta sẽ muốn ngươi sao?" Tô Võ cười hắc hắc, lời nói ra đâm thẳng Lâm Diệu tâm. "Tô Võ, ngươi hỗn đản." Lâm Diệu cả giận. "Ha ha, ta là hỗn đản a. Nhưng ta còn không có hỗn đản qua ngươi a. Nếu không hiện tại ta liền đến hỗn đản một chút." Tô Võ phát ra dâm đãng tiếng cười. Chương 2187 Long Lân Hổ chương 2187 Long Lân Hổ Tô Võ thỏa thích chào phúng lấy. Bất quá, giờ phút này, núi kêu biển gầm thanh âm che giấu hắn dâm đãng tiếng cười. Toàn bộ đấu vũ tràng đều sôi trào lên. Ầm ầm. Chính là nhìn thấy ở nơi đó có một cánh to lớn cửa sắt, giờ phút này, một đầu như dãy núi giống như yêu thú mạnh mẽ đâm tới, phát ra từng đạo tiếng thú gạo. Con yêu thú này tướng mạo cùng loại hổ, bất quá trên thân răng đầy lân phiến, như rồng lân phiến, lóe ra màu đỏ tươi chi quang. Long Lân Hổ. Hổ bên trong chi vương, ẩn chứa rồng một tia huyết mạch, tuy nói là một tia, nhưng cũng so với bình thường hổ loại phải cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là trên người lân phiến, không gì không phá, có thể ngăn cản thần binh lợi khí. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ đem con rồng này bảy hổ phóng xuất ra. Diệp Kinh Vân tiếp xuống đối thủ chính là con rồng này bảy hổ. Tại hổ này trên thân răng đầy lân phiến, mỗi một phiến lân phiến hình thoi bên trên đều thiêu đốt lên hỏa diễm, khiến cho không gian đều ngưng kết lấy. Con rồng này vậy hổ tuyệt đối có thể sống sinh sinh chém giết một vị thiên thần cảnh nhất trọng võ giả. Giờ phút này, Long Lân Hổ đang dùng màu đỏ tươi mắt hổ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, nước bọt chảy ầm ầm, muốn một ngụm cắn chết Diệp Khinh Vân. Nhìn qua một màn này, trên khán đài, Lâm Diệu không tiếp tục để ý Tô Võ, nàng một mặt vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài cái kia đạo thân ảnh gầy gò. Long Lân Hổ, nàng biết, hổ bên trong chi vương, thể nội ẩn chứa một tia long huyết, lại có long huyết nồng hậu dày đặc trình độ, có thể tiến giai. Trước mắt con rồng này vậy hổ không biết có thể tiến giai đến mức nào. Giờ phút này, Long Lân Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân rồng màu máu vậy chết xạ ra băng lãnh quang trạch, như chết thần chi quang. Hắn toàn bộ thân hình hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới, nâng lên đùi phải, sắc bén móng đuốt bỗng nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Móng đuốt kia giống như có thể xé rách toàn bộ hư không. Đối mặt một chảo này, Diệp Khinh Vân không chút hoang mang xuất kích. Lâm Diệu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, mặt nhỏ tràn đầy vẻ khẩn trương. "Ân, bên người, Tô Võ nhìn thấy một màn này, thuận Lâm Diệu ánh mắt nhìn đi qua, chính là phát hiện trên lôi đài, một đạo thân ảnh gầy gò đối diện chống đỡ Long Lân Hổ." Hắn cười nhạo một tiếng: "Gia hỏa này là gì của ngươi? Rất là lạ mặt ta, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đối với hắn khẩn trương như vậy, sẽ không phải thích hắn đi. Nhưng ngươi không được quên, ngươi là ta Tô Võ chưa lập gia đình tiếp. Ngươi đã nghe chưa?" Đối với lời này, Lâm Diệu căn bản cũng không để ý tới. Cái này khiến Tô Võ nhìn thấy, cảm thấy mình rất mất mặt, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập lửa giận, sau đó đem túc sát ánh mắt ngưng tụ trên lôi đài thân ảnh gầy gò kia bên trên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân chính đại chiến long bảy hổ. Nho nhỏ nhân loại, cấp trên nói, ngươi là của ta đồ ăn. Long Lân Hổ miệng nói tiếng người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, nhìn dạng như vậy hận không thể một ngụm đem Diệp Khinh Vân ăn hết, ngươi cũng đừng có phản kháng. Trở thành bản hổ vương đồ ăn, đây là vinh hạnh của ngươi. Nó lợi chảo đánh tới, chụp vào hư không, óng óng rú lên. Đối mặt một chảo này, Diệp Khinh Vân cơ nằm đấm, lấy quyền đối kháng. Ha ha ha, nhân loại sâu kiến, ngươi thật sự là đủ ngu xuẩn. Ta một chảo này cho dù là kim cương cũng sẽ bị bẻ vụn, ngươi vậy mà vọng tưởng dùng nắm đấm ngăn ta, đơn giản không biết sống chết. Long Lân Hổ cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, cái mông mái động, một mặt khinh miệt. Nhưng mà, sau một khắc, nó thân thể rung động mạnh, vụt 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 lui về phía sau mấy bước, ngã nhào trên đất. Ai ngu xuẩn? Diệp Khinh Vân cười khẽ một tiếng. Một màn này rơi vào gian kia phòng khách quý trong ngọn lửa màu đen. Tiểu tử này nhục thân thật cường đại a. Ngọn lửa màu đen phát ra thanh âm âm trầm. Tiểu tử, ngươi đừng muốn đắc ý, ta vẫn không thay đổi thân. Đây chỉ là ta yếu nhất trạng thái, hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta thứ hai trạng thái. Giống. Long Lân Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, ở trên người hắn nhiều hơn một đôi cánh. Quanh thân ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên, không gian đều ngưng kết lấy. Sau đó, nó phe phẩy cánh, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Thế nhưng là, sau đó, Diệp Khinh Vân lại là một quyền bung ra. Oeng. Long Lân Hổ lần nữa rơi vào trên mặt đất, nhấc lên trận trận cho bụi. Nhân loại sâu kiến, đừng muốn cuồng vọng, ta hiện tại muốn ngươi nhìn ta thứ ba trạng thái. Long Lân Hổ lại lần nữa giận dữ hét, toàn thân lông tóc đều dựng đứng lên, một cây cùng lóe ra hàn quang, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nhưng mà, đối mặt nó hình thái thứ ba, Diệp Khinh Vân vẫn như cũng là một quyền đánh ra, lần nữa đem Long Lân Hổ đánh cho nằm xuống. Đánh cho thổ huyết. Trước mắt một màn này thấy bốn phía võ giả lập tức trợn tròn mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Long Lân Hổ, đây chính là hổ bên trong hổ vương a, lúc nào trở nên không chịu được một kích như vậy. Đám người thế mới biết nguyên lai Long Lân Hổ không phải quá yếu, chỉ là Diệp Khinh Vân quá cường đại. Nhân loại sâu kiến, ngươi Long Lân Hổ còn muốn nói gì nữa? Chỉ là, một bóng người chính là đống nhiên vào tới, một bàn tay trực tiếp chụp vào Long Lân Hổ cái đuôi, sau đó trực tiếp trên không trùng quăng 380 độ, một cái nữa kình hướng trên mặt đất hung hăng đánh tới. A a a. Nhân loại cường giả, thả ta biết sai, ta biết sai. Tại như vậy đánh xuống, Long Lân Hổ trên thân toàn bộ là máu tươi, hắn cả khuôn mặt đều sưng đỏ, không ngừng mà mở miệng cầu xin tha thứ. Oan oan tương báo khi nào, thả ta đi. Ta về sau sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền toái. Long Lân Hổ không ngừng mà nói. Đúng vậy a, oan oan tương báo khi nào. Diệp Khinh Vân cảm thán một tiếng, đạo. Nghe lời này, Long Lân Hổ còn tưởng rằng Diệp Khinh Vân sẽ thả nó, nói nhân loại cường giả, ngươi nguyện ý thả ta sao? Đương nhiên. Diệp Khinh Vân nhìn Long Lân Hổ một chút, dừng lại một chút, nhìn xem Long Lân Hổ cặp kia toát ra kích động chi quang con mắt, lúc này mới đem câu nói sau cùng nói ra, không muốn. Cái gì? Long Lân Hổ nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn. Cho ngươi ăn một vật, nếu như ngươi có thể nuốt trôi, ta liền thả ngươi. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Long Lân Hổ, cười nói. Sau đó tại Long Lân Hổ trường lớn dưới ánh mắt, tay phải trực tiếp là cầm vô tình thánh long kiếm trên chuôi kiếm, rút mạnh đi ra. Một đạo kiếm khí từ lợi kiếm màu vàng bên trên bạo phát đi ra, như một vệ sáng một dạng thẳng hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Cảm nhận được đạo này cuồng bạo kiếm khí, Long Lân Hổ thân thể khôi ngô không ngừng mà run rẩy. Nó bỗng nhiên quay người liền muốn chạy trốn, thế nhưng là, đạo kiếm khí kia tốc độ thực sự quá nhanh, cứ như vậy một lát, chính là trực tiếp rơi vào trên người nó. Một cái huyết sắc lỗ hổng chậm rãi nổi lên, máu tươi như suối nước giống như chảy xuôi xuống tới. Chết. Long Lân Hổ chết, toàn bộ thân hình bị kiếm khí chém thành hai nửa. Một đạo thân ảnh gầy gò từ đó hạ xuống, cúi đầu, nhìn qua bộ thi thể kia, sắc mặt không thay đổi chút nào. Bất quá, giờ phút này, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện một vị nam tử chính hướng về phía Lâm Diệu động thủ động ước, ánh mắt tại chỗ trở nên âm trầm xuống, như lưỡi dao một dạng sắc bén không gì sánh được, ánh mắt trồ bắn không gian cũng hơi run lên. Muốn chết. Chân phải hướng phía trước phóng ra một bước, thân hình run lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2188 ai quá phận. Chương 2188 ai quá phận. Giờ phút này, thính phòng một vị trí nào đó, Tô Võ lạnh nhạt cười một tiếng, bắt lấy Lâm Diệu tay ngọc, liếm môi một cái, lộ ra một bộ đắm đuối bộ dáng, nhìn chằm chằm Lâm Diệu thân thể mềm mại, nói thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người tốt xấu là của ta chưa lập gia đình tiếp, càng như thế không tức thời, còn vì một vị nam tử hò hét ủng hộ. Quá mức. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đi. Ngươi người là của ta. Cái này Tô Võ đơn giản phát rồ, lại muốn chiếm lấy Lâm Diệu. Giờ phút này, Lâm Diệu cái kia trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một vòng tái nhợt chi sắc, như một tấm giấy trắng một dạng. Nếu là lúc trước, cái này Tô Võ nào dám đối với nàng làm ra động tác như vậy đến. Lâm Diệu tu vi còn tại thời điểm, cái này Tô Võ chỉ dám đối với nàng lộ ra ái mộ chi quang, nhưng bây giờ lại là không thèm nói đạo lý chiếm lấy. Ai quá phận? Coi như Tô Võ có tiến một bước động tác thời điểm, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Dừng tay. Một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh đùn đùn kéo đến, đi vào Lâm Diệu bên người, tay phải sắp đặt tại Lâm Diệu kiểu thân thể bên trên, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Người đến rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Ân. Tô Võ lông mày gầy lên trên, trước đó Lâm Diệu hò hét ủng hộ người chính là thanh niên này. Người là ai? Ánh mắt của hắn trầm xuống, cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Hắn ai? Đối với Tô Võ lời nói, Diệp Khinh Vân hoàn toàn không dành để ý, ngược lại là nhìn bên cạnh Lâm Diệu, hỏi: "Tô Võ?" Lâm Diệu âm trầm mặt, một đôi mắt rung động tức giận, đạo: nàng cực kỳ không nguyện ý người nhìn thấy Trung Phi là tới. Tô Võ, Lâm Diệu phụ thân giúp nàng an bài việc hôn nhân. Theo nàng thanh âm rơi xuống, bốn phía võ giả lập tức đem ánh mắt ngưng tụ tại Tô Võ trên thân, con ngươi khẽ run lên, trên mặt đều là mang theo vẻ kính sợ. Tô Võ, Nhật Nguyệt giáo đệ tử, người này tại Nhật Nguyệt giáo bên trong đệ tử bên trong đủ để sắp xếp tiến lên năm. Cái này Tô Võ càng là Nhật Nguyệt giáo phó giáo chủ đồ đệ. Bốn phía võ giả ánh mắt đều là run lên. Tiểu tử, ta hỏi ngươi nói, ngươi đi sao? Lâm Diệu, ta mặc kệ ngươi cùng tiểu tử này có quan hệ gì, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Ngươi là của ta vị hôn thê. Tô Võ bá đạo quát. Lâm Diệu, chúng ta đi. Diệp Khinh Vân không để ý tới Tô Võ, đối với Lâm Diệu nói ra. Tốt. Lâm Diệu nhẹ gật đầu. Bốn phía võ giả lập tức xôn xao. Cái gì? Cái này Lâm gia Lâm Diệu là Tô Võ vị hôn thê? Có việc này? Có a. Ngươi không biết sao? Từ khi Lâm Diệu tu vi đánh mất sau, phụ thân hắn liền đem hắn gả cho Tô Võ, nàng đích xác là Tô Võ vị hôn thê a. Bất quá, xem ra nàng làm sao theo thanh niên lạ lẫm này? Tô Võ há không sẽ là phi thường thật mất mặt. Những người này nói từng cái rơi vào Tô Võ nhĩ trung, làm cho Tô Võ sắc mặt tại chỗ là trầm xuống, trong con ngươi lóe ra âm trầm chi quang, lửa giận bùng lên lấy. Vị hôn thê của mình đi theo người khác đi, khí này không khí, mà lại nam nhân kia từ đầu tới đuôi đều không có nhìn tới hắn, cho dù là một chút, đây là đang nhục nhã hắn. Tô Võ tốt xấu là Nhật Nguyệt dạy đệ tử, sao có thể chịu được bực này nhục nhã? Lập tức hắn giận tím mặt, bước ra một bước, quát: Tiểu tử, nàng là ta vị hôn thê, ngươi cướp ta vị hôn thê, có mặt sao? Ngươi vị hôn thê? Diệp Kinh Vân bước chân dừng lại một chút. Bên người, Lâm Diệu chính là phát ra bén nhọn thanh âm. Tô Võ, ngươi tốt không biết xấu hổ, ai là ngươi vị hôn thê? Muốn chết? Đem tiện nữ nhân này bắt lại. Tô Võ nổi giận, đối với sau lưng hai vị đại hán nói ra. Hai vị có giống như thiết tháp thân thể đại hán cùng nhau bước ra một bước, hướng phía Lâm Diệu bắt lấy, rồi ra hai tay. Có thể ngay vào lúc này, một đạo hàn quang bùng lên lấy. Rầm rầm. Máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Hai vị đại hán phát ra như giết heo tiếng gào thét. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, lập tức trợn tròn mắt, đều là không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ tại chỗ chém hai vị đại hán cánh tay. Bất quá, Tô Võ trên khuôn mặt cũng không hiện ra tức giận, ngược lại là nổi lên một vòng đắc chí chi sắc, nói chấp sự ở đâu? Nơi này chấp sự ở đâu? Rất nhanh, một bóng người phiêu hốt mà đến. Trong nháy mắt, một vị lưng hùm vai gấu đại hán chính là đến nơi này, ánh mắt liếc nhìn một vòng, gặp có người xuất thủ, lập tức trở nên sắc bén lại, như hai thanh lợi kiếm mở dạng. Chấp sự, người này hoàn toàn không nhìn quy tắc của nơi này, tùy tiện xuất thủ, chém thủ hạ ta hai đầu cánh tay, ứng trở thành nơi này tội nhân. Tô Võ lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, trong con ngươi lóe ra âm nhu chi quang. Tất cả mọi người nghe nói như thế, phía sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh tới. Ai nấy đều thấy được cái này Tô Võ là cố ý, tuyệt đối là cố ý, vì cố ý để Diệp Khinh Vân trở thành nơi này tội nhân. Ở chỗ này có một cái quy định, trừ bỏ bị gọi vào người bên ngoài, bất luận kẻ nào không được xuất thủ chém giết, một khi vi phạm với điều quy tắc này, liền phải trở thành nơi này tội nhân. Tội nhân liền cần là đấu vũ trang miễn phí, vô điều kiện chiến đấu 5 trận. Bất quá, nếu là chiến thắng thành công, có thể hiện trường khiêu chiến một người, sinh tử vô luận, lại người bị khiêu chiến không thể cự tuyệt. Cái này Tô Võ vì để cho Diệp Khinh Vân trở thành tội nhân, lại để cho mình thủ hạ xuất thủ. Thủ hạ của hắn bởi vậy còn gây mất hai cánh tay. Tô Võ người này đơn giản hèn hạ, giàu hoạt, tâm địa ác độc. Hắn thật là loại kia vì mục đích mà người không từ thủ đoạn. Tô Võ nhìn qua Diệp Khinh Vân, âm trầm cười nhẹ một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong đến, một bộ dáng vẻ đắc ý, phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân. Ánh mắt kia phảng phất tại nói ta căn bản không cần động thủ liền có thể để cho ngươi chết không nơi chôn thây. Tô Võ, ngươi thật là ác độc, ngươi tên hỗn đản. Lâm Diệu sốt rồi nói, chấp sự, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, là hai vị này tráng hán xuất thủ, Diệp Khinh Vân là phòng vệ chính đáng, sai căn bản cũng không tại Diệp Khinh Vân trên thân. Vị trở thành nơi đây tội nhân hẳn là hai vị này đại hán. Tiểu thư, chúng ta căn bản cũng không có xuất thủ à, chúng ta chỉ là làm một chút động tác mà thôi à, vị đại hán kia bưng bít lấy cánh tay của mình, tuy nói toàn bộ ngũ quan bởi vì đau đớn mà bóp méo đứng lên, nhưng vẫn là phát ra âm thanh. Tô Võ đối xử với hắn như thế, hắn còn giúp Tô Võ, ngược lại thật sự là một đầu chó ngoan a, cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đại hán này phải bị Diệp Khinh Vân đoạn đi cánh tay, trừng phạt đúng tội. Ngươi nghe được, vị chấp sự kia người mắt lạnh quét Diệp Khinh Vân một chút, hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này lăng đầu thanh thật sự là lá gan quá lớn, ngay cả Tô Võ cũng dám đắc tội, đây là tìm chết sao? Ta nghe được, chỉ là muốn hỏi một chút quy tắc của nơi này có phải hay không nhất định phải chấp hành. Diệp Khinh Vân hỏi, trong con ngươi lóe ra hàn quang. Đó là đương nhiên, ngươi có vấn đề gì không? Chấp sự người nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo: Nói cách khác chỉ cần ta liên tục thắng được 5 trận chiến đấu, như vậy ta liền có thể đối với nơi này bất luận kẻ nào phát ra khiêu chiến. Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi, chỉ là thanh âm của hắn trở nên càng thêm lạnh như băng, tựa như là một trận gió rét thổi tới, để cho người ta dùng mình. Chương 2189 ngươi ở đâu ra tự tin? Chương 2189 ngươi ở đâu ra tự tin? Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua chấp sự nhân, là có thể phát ra khiêu chiến, bất quá, tiểu tử chấp sự nhân dừng lại một chút, cười ha ha. Nói có thể liên tục thắng được 5 trận người có thể rất ít, loại xác suất này không đủ một. Không đủ một. Nói cách khác, nhiều nhất 100 người chỉ có thể sống một cái. Tô Võ, ngươi hèn hạ. Nghe nói như thế, Lâm Diệu nhìn qua Tô Võ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, quát: "Ta hèn hạ? Ta hèn hạ chỗ nào? Là hắn xuất thủ, tất cả mọi người trông thấy hắn xuất thủ. hắn trái với quy tắc, nên muốn dựa theo quy tắc làm việc. Tô Vô Nghĩa chính ngôn từ nói, trong đôi mắt lóe ra thâm thẳm chi quang, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, một bộ cực kỳ dáng vẻ đắc ý, phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân. Làm sao? Ngươi muốn trái với nơi đây quy tắc sao? Tô Vô âm trầm cười nói. Diệp Khinh Vân cũng không nói gì, trực tiếp là nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới trên lôi đài. Liên tục chiến thắng 5 trận, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Chấp sự, ta không muốn một trận chiến, có thể hay không duy nhất một lần cho ta 5 tên đối thủ? Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn về phía chấp sự nhân, nhàn nhạt nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là chấn kinh. Cùng. Tiểu tử này thật ngông cuồng, vậy mà duy nhất một lần khiêu chiến 5 người. Chấp sự nhân nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Người sau là đang gây hấn với đấu vũ chẳng a? Tốt, 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 hắn giận quá thành cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngươi vậy mà muốn chết sớm như vậy, vậy ta liền thành vào ngươi. Hắn muốn tìm 5 cái người lợi hại nhất. Hắn vội vàng rời đi. Không bao lâu, hắn chính là lại lần nữa xuất hiện, giờ phút này có 5 người đi theo phía sau hắn. Tại khóe miệng của hắn bên cạnh nhấc lên một vòng cực độ âm trầm đường cong đến, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một người chết. Trong mắt hắn, thời khắc này Diệp Khinh Vân cùng người chết đã là không hề khác gì nhau. Không đơn giản hắn, trên khán đài, Tô Võ nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt cũng giống như thế. Theo 5 người này đến, bốn phía võ giả lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. 5 người này mặc nhất trí, bên hông bên trên đều phối thêm một thanh lợi kiếm, giờ phút này cùng nhau bước ra một bước. Một người nói như vậy, chính là tiểu tử này tuyên bố muốn khiêu chiến chúng ta 5 người. Si nhân nằm mơ. Đối phó hắn, một mình ta đủ để. Nói xong, người này chân phải nhẹ nhàng nhảy lên, một bước chính là đi tới trên lôi đài, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, một bộ cực kỳ khinh bỉ bộ dáng, phản phất tại đối với Diệp Khinh Vân nói đúng trả cho ngươi, một kiếm đủ để. Người này tu vi trên mặt đất thần cảnh cửu trọng bên trong, am hiểu dùng kiếm. Trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra, một đạo kiếm mang lấp lóe, tựa như là lưu tình một dạng. Bá! Kiếm ra khỏi vỏ, lập tức không trung vang lên tiếng xé gió bén nhọn. Đạo kiếm khí này như là tiểu xà màu bạc một dạng, điện xạ mà đến. Ở đây người trên mặt có một vòng sâm nhiên độ cong. Một kiếm này, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản được. Hắn âm trầm cười, trên mặt có bạo dạn tự tin. Như vậy kiếm khí, ta thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Diệp Khinh Vân cười ha ha, bàn tay chuyển động, đột nhiên hướng phía trước vỗ. Kiếm khí từ trong lòng bàn tay tuôn ra, như một vệt sáng hướng phía trước bàn tới. Oanh! Lập tức, đạo kiếm khí kia tan thành mây khói. Vị võ giả kia phát giác được phía trước nổ bắn ra mà đến kiếm khí, hơi nhướng mày, phản ứng ngược lại là rất nhanh, thân hình cấp tốc lùi ra phía sau. Giang giác. Trên người hắn mặc hộ giáp lập tức xuất hiện một đạo hoảng sợ vết rách. Người này lập tức đầu một trận lớn. Hắn nghĩ tới nếu là mình không có mặc hộ giáp này, hậu quả kia. Nghĩ đến đây một chút, hắn toàn bộ thân hình rung động mạnh. Cứ như vậy kiếm khí, còn tuyên bố một kiếm giết ta. Ngươi ở đâu ra tự tin? Diệp Khinh Vân lạnh như băng nói ra. Tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ. Vị võ giả kia giận tím mặt. Ta liền cản rỡ, ngươi có thể đem ta thế nào? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng. Vị võ giả này khỏe mắt càng không ngừng co quắp. Sau lưng, bốn vị võ giả cùng nhau mà đến. Ngũ đệ, ngươi không sao chứ? Năm người này kết bái làm huynh đệ khác họ, trước đó đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ chính là nhỏ tuổi nhất người. Ta không sao, chỉ là kiếm khí còn không cách nào giết ta. Ngũ đệ trầm giọng nói, trên mặt vẫn như cũ hiện ra bạo dạn tự tin. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không còn gì để nói. Hắn vừa rồi một kiếm kia kém chút liền giết người này, đồng thời còn để người này há miệng phun ra máu. Người này vậy mà nói chỉ là kiếm khí không cách nào giết hắn. Người không biết xấu hổ đến loại trình độ này, người này tuyệt đối có thể khai tông lập phái. Một chữ, mạnh. Rát rưởi. Diệp Khinh Vân nhịn không được nói. Lời này vừa nói ra, Ngũ đệ giận tím mặt, mặt đỏ tới mang thai gắt gao nhìn xem Diệp Khinh Vân. Khinh người quá đáng. Đại ca của hắn giận dữ hét, trạng thái như chó dại, thả người nhảy lên, chính là bay đến trên lôi đài. Ngũ đệ, đại ca giúp ngươi xả cơn giận này. Cảm ơn đại ca. Ngũ đệ kích động hô hào, hắn biết trong 5 người bọn họ kiếm đạo kẻ cao nhất thuộc về đại ca hắn. Đại ca hắn dùng kiếm dùng đến có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đã sớm nhân kiếm hợp nhất. Vị võ giả kiêu ngạo ngễ ngẩng lên lấy đầu, tay nắm lấy chuôi kiếm, cao ngạo mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói ra, ngươi tự sát đi. Cái gì? Ngươi là đến coi hài sao? Diệp Khinh Vân sững sờ. Hừ, ta khinh thường đối với ngươi xuất kiếm. Ngươi phải biết, một khi ta xuất kiếm, kết quả của ngươi chính là chém thành muôn mảnh. Võ giả nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đầu một mực cao cao nâng lên, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, ai cũng không để vào mắt. Diệp Khinh Vân một mặt cổ quái nhìn xem võ giả. Một khi xuất kiếm, hạ chàng chính là chém thành muôn mảnh. Vị võ giả này so trước đó người kia càng có tự tin, nhưng mà, tự tin này từ đâu mà đến? Diệp Khinh Vân thực sự không hiểu rõ. Đừng nói nhảm, xuất kiếm đi, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, trên mặt không có chút nào e ngại chi ý xuất kiếm. Đối phó ngươi, ta cần xuất kiếm sao? Dạng này, ta để cho ngươi một chiêu, nếu là ngươi có thể chạm đến ta nửa sợi tóc gáy, ngươi liền có tư cách để cho ta xuất kiếm. Võ giả đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống, một mặt tiêu căng. Đại ca, ngươi cho dù để hắn 50 chiêu, hắn cũng không có khả năng đụng vào ngươi nửa sợi tóc gáy à? Phía dưới, Ngũ đệ phi thường kích động nói, đối với hắn khác họ đại ca thực lực có bạo dạn tự tin, trong lời nói minh xác cho thấy hắn đối với đại ca cùng bái. Ha ha, Ngũ đệ nói đúng, mặt khác mấy vị võ giả cười ha ha, nhìn về phía Diệp Khinh Vân đều phảng phất nhìn xem vừa chết người. Chấp sự nhân vẫn đứng ở một bên, khóe mắt mang theo trêu tức, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Trên khán đài, Tô Võ cũng giống như thế, một bộ trêu tức dáng vẻ. Hai người đều không cảm thấy Diệp Khinh Vân có thể chém giết vị kiếm giả này. "Để cho ta một chiêu." "Ngươi xác định?" Diệp Khinh Vân một mặt cổ quái nhìn chằm chằm vị này mười phần tự tin, cao cao tại thượng, không ai bị nổi võ giả. "Nói nhảm. Ta nói để liền để, tranh thủ thời gian xuất kiếm. Để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là giữa người và người chênh lệch." Vị kia kiếm giả quát, trên mặt tự tin càng ngày càng đậm, phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân. Chương 2190 để cho ngươi hai chiêu, chương 2190 để cho ngươi hai chiêu. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhìn về phía võ giả ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. "Tốt, đã như vậy, vậy ta cần phải ra chiêu." Tranh thủ thời gian ra chiêu, vị kiếm giả này đứng chắc tay, một mặt kiêu căng, một bộ xem thường người bộ dáng. Diệp Khinh Vân trên mặt vẻ cổ quái càng đậm, sau một khắc, hắn chân phải phóng ra một bước. Hưu. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, như trong gió sợi tơ. "Ân, ngươi đâu?" Kiếm giả lập tức sững sờ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện Diệp Khinh Vân bóng người không thấy. "Ngươi." Có thể ngay vào lúc này, phía trên, một đạo bí mật mang theo quần quần thần lực trưởng hướng phía dưới bỗng nhiên đánh tới. Trong một trường, thần lực quần quần, hàn quang bùng lên. "Mà mẹ nó, đánh lên ta, hèn hạ." Vị võ giả này kém chút chưa kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên rút ra trường kiếm. Trên thân kiếm nổ bắn ra kinh người kiếm khí, tựa như là gió lốc một dạng, hướng phía trên quét sạch mà đi, cùng một trường của đối phương đụng vào nhau. "Đánh lén, hèn hạ." Diệp Khinh Vân ra mặt hung hăng co quắp, gia hỏa này so trước đó vị võ giả kia còn không biết xấu hổ. Khó trách, người này có thể trở thành người kia đại ca. Mà lại, gia hỏa này đã nói xong để một chiêu, kết quả xuất thủ. Quả thực là vô sỉ bên trong đại vô sỉ. Bụt bụt bụt. Vị kiếm giả này cơ trí cơ trường kiếm, lấy kiếm khí để ngăn cản Diệp Khinh Vân một trường. Chỉ là, Diệp Khinh Vân một trường kia uy lực thực sự quá lớn, như cuồng phong đánh tới. Tại gió lốc này phía dưới, vị kiếm giả này phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật. "Đã nói xong để cho ta một chiêu đâu? Kết quả đây." Diệp Khinh Vân một mặt khinh bỉ nhìn về phía trước người. Vậy nhân thủ còn tại run rẩy, nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, đúng là nói ra, "Tiểu tử, ngươi đột nhiên đối với ta đánh lén, lại vẫn hỏi ta lời này, ngươi còn muốn mặt sao?" Rõ ràng là người này nhất là không biết xấu hổ, nhưng bây giờ nói đến Diệp Khinh Vân không biết xấu hổ. Da mặt của người nọ đơn giản dày đến càng tường một dạng. "Đột nhiên đối với ngươi đánh lén, ta cái này rõ ràng chính là công kích ngươi, dạng này, ngươi nếu là không phục, ta để cho ngươi một chiêu đi. Ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra, hắn có được thực lực tuyệt đối. "Đại ca, hắn vậy mà nói để cho ngươi, đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ a." Phía dưới, hắn nhị đệ một mặt bực tức nói ra. "Đối với đại ca, hắn là tại xem nhẹ ngươi. Nói để cho ngươi, cái này cùng đánh ngươi mặt khác nhau ở chỗ nào? Đại ca trên kiếm đạo có siêu cao thiên phú, kẻ này như vậy chi cuồng, cầu đại ca đừng lại để hắn." Tam đệ nói ra. "Đại ca, ngươi vừa rồi quá bất cẩn." Tứ đệ nói như vậy. "Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu là đại ca nghiêm túc, người trước mắt lại thế nào có thể sẽ chạm đến đại ca nửa sợi tóc gáy đâu?" Vũ đệ kêu lên, mặt đỏ thô cái cổ. Vừa rồi, tại Diệp Khinh Vân dưới một trường, vị võ giả kia rõ ràng là phun ra một miệng lớn máu tươi, cái này đến, cái này ngũ đệ trong miệng, lại là đụng vào nửa sợi tóc gáy. Lời nói này đến còn mặt không thay đổi, tim cũng nhảy. Vô sỉ đến cực điểm. Cái này năm huynh đệ đơn giản quá vô sỉ. Lâm Diệu một bộ giận dữ dáng vẻ. Giờ phút này, trên lôi đài, vị võ giả kia nghe được Diệp Khinh Vân lời nói, thử lạnh một tiếng, "Ngươi nói ngươi muốn để ta một chiêu, ngươi xác định?" Diệp Khinh Vân vừa muốn nói, có thể ngay vào lúc này, vị võ giả kia nói tiếp, "Ngươi xác định không phải để cho ta hai chiêu?" Lời này vừa nói ra, hắn phía dưới tiểu đệ lập tức một mặt mộc bị, da mặt càng không ngừng có quắp. Bọn hắn khó mà tin được lời này sẽ là từ bọn hắn đại ca trong miệng truyền đến. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. "Vậy liền để ngươi hai chiêu đi." Diệp Khinh Vân nhún vai, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào phía trước, bên khỏe mắt mang theo trêu tức. "Tốt, thành giao. Không cho phép ngươi động." Vị võ giả kia không chút nào để ý tới phía dưới trong lòng người suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp là rút ra lợi kiếm. Kiếm khí tung hoành. Chiêu thứ nhất, thanh âm rơi xuống, hắn chân phải bỗng nhiên đạp ở mặt đất, toàn bộ thân hình thẳng hướng phía trước mà đi, kiếm trong tay bỗng nhiên bùng lên ra một đạo quang mang màu đỏ tươi, tựa như là một đầu mãng xà khổng lồ, nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân chém tới. Tại võ giả bên khóe miệng nhấc lên một vòng xâm nhiên độ cong đến. Đại ca kiếm này nhất định có thể gỡ xuống đối phương đầu lâu. "Là, tiểu tử này thật ngu cuồng, vậy mà nói để cho ta đại ca hai chiêu. Đây cũng quá xem thường đại ca của ta một chiêu liền có thể giải quyết hắn." Phía dưới, tiểu đệ của hắn nói ra. Chỉ là, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn đều trừng xuống. Chỉ gặp đại ca của bọn hắn một kiếm rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, đột nhiên một cỗ lực bắn ngược tựa như thủy triều đánh tới, rơi vào vị võ giả này trên thân. Oanh một tiếng, đại ca của bọn hắn thân thể liền tựa như là diều bị đứt dây một dạng trực tiếp là rơi vào trên mặt đất. "Chiêu thứ nhất, ngươi còn có một chiêu cơ hội." Diệp Khinh Vân nhìn trên đất võ giả một chút, nhàn nhạt nói ra. Hắn tu luyện Cửu Long Bá Thể quyết đệ tiểu trọng, thời khắc này nhục thể cường hãn trình độ không chút nào kém hơn chín đầu thần long nhục thân. Nhục thể của hắn cường hãn rất, phổ thông đao thương căn bản là không gây thương tổn được hắn. Đáng giận. Vị võ giả kia từ dưới đất đứng lên. "Ngươi hèn hạ." Hắn sắc mặt không chút nào đổi, chỉ về đằng trước, quát. "Hèn hạ." Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, "Ta không hứng thú cùng các ngươi những này người không biết xấu hổ nói đạo lý, cùng lên đi." "Lẽ nào lại như vậy? Gia hỏa này vậy mà để cho chúng ta năm huynh đệ cùng tiến lên, cái này quá không đem chúng ta để ở trong mắt." "Đúng vậy à, muốn ta kiếm đạo ngũ hiệp tung hoành ngũ hồ tứ hải, nhưng từ không có như hôm nay như vậy biệt khuất. Đại ca, ngươi nói thế nào? Vũ Đệ ngẩng đầu, nhìn qua trên lôi đài giờ phút này cực kỳ chật vật võ giả, hỏi.
Cùng tiến lên.
Đại ca của hắn nhìn về phía dưới bốn người, nặng nề mà nói ra.
Cái gì?
Phía dưới bốn người nghe nói như thế, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn đại ca vậy mà lại đối bọn hắn nói lời như vậy.
Cùng tiến lên.
Đây quả thực sỉ nhục a.
Còn cứ thế tại nguyên chỗ làm gì?
Cùng tiến lên, làm thịt hắn.
Dùng chúng ta cường đại nhất kiếm đạo trận pháp đánh giết người này. Trên lôi đài, vị đại ca kia nặng nề mà nói ra, trên mặt tự tin lần nữa khôi phục đến cực hạn, bảo đảm.
Tốt.
Cứ dựa theo đại ca nói đi, cùng tiến lên, giết hắn.
Một người nói ra.
Sau đó, không bao lâu, tại Diệp Khinh Vân trước người chính là có 5 bóng người. 5 người cầm trong tay lợi kiếm, ngạo nghễ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, một người trong đó nói ra,
thử.
Chúng ta 5 người liên thủ, có thể phá trời.
Tiểu tử, ngươi bây giờ có phải hay không rất sợ hãi a?
Ta nói, ta không muốn cùng người không biết xấu hổ nói chuyện.
Diệp Khinh Vân kiếm mi có chút gẩy lên trên, nhìn xem 5 người này, cực hạn khinh bị nói ra.
5 người này phi thường không biết xấu hổ, lời của mình đã nói như thả ra giấm một dạng.
Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một vị võ giả sắc mặt hiện ra tức giận đến, lạnh lùng nói, lại ca, chúng ta trực tiếp thi triển ngưu nhất kiếm đạo trận pháp đi, đánh giết này của nhân.
Tốt, chính hợp ý ta, đại ca nặng nề nói.
Chương 2191 kiếm đạo trận pháp, chương 2191 kiếm đạo trận pháp ra chiêu đi, đối với vô sỉ các ngươi nói ra vô sỉ, ta đã rất mệt mỏi.
Diệp Khinh Vân đứng chắc tay, nhàn nhạt nói ra, trong lời nói không có chút nào đem trước mắt 5 người này để ở trong lòng bên trên.
Phía trước, trong 5 người đứng tại trung ương nhất nam tử trầm mặt, trong con ngươi rung động hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi quá coi thường chúng ta.
Tuy nói chỉ luận về cá thể thực lực, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi.
A, các ngươi rốt cục thừa nhận a?
Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng.
Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ, mặt người kia ra hung hăng co quắp, nổi giận gầm lên một tiếng.
Sau đó, ngươi sẽ kiến thức đến chúng ta cường đại nhất kiếm đạo trận pháp.
Thanh âm rơi xuống, 5 người thần lực trong cơ thể hiện lên, cùng nhau dung hợp lại cùng nhau, tựa như là 5 cái dòng suối nhỏ trong nháy mắt tụ hợp, tạo thành một con sông.
5 người đối với Diệp Khinh Vân hình thành vây quanh chi thế, bọn hắn cùng nhau rút ra sáng loáng trường kiếm, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang trạch.
5 người ngạo nghễ ngẩng lên lấy đầu, sau đó trăm miệng một lời nói, huyền kiếm trận pháp.
Người cầm đầu cười lạnh nói ra, trận pháp này chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ đạt được, chúng ta 5 huynh đệ tu luyện trận pháp này dòng dã 10 năm.
Ở đây trận pháp bên dưới, cho dù là thiên thần cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả cũng phải vất lạc.
Tiểu tử, ngươi có thể chết tại chúng ta huyền kiếm trận pháp phía dưới, là của ngươi vinh hạnh.
Còn lại 4 người nghe nói như thế, một mặt tự tin.
Hiển nhiên, bọn hắn cũng cho là trận pháp này vừa ra, người trước mắt hẳn phải chết không nghi ngờ.
Thật là lớn tự tin a.
Chỉ là, các ngươi liền thật ngây thơ như thế cho là bèn bèn dựa vào trận pháp này liền có thể giết được ta.
Diệp Khinh Vân tùy tiện nhìn thoáng qua, cười nạo một tiếng, mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy trận pháp, bên khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường.
Vì cái gì không thể đâu? Một người hỏi ngược lại.
Tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ.
Bộ trận pháp này đủ để giết ngươi.
Chúng ta 5 huynh đệ đều là thuần một sắc địa thần cảnh cửu trọng tu vi, muốn chiến thắng ngươi, thực sự quá đơn giản, một người khác nói ra.
Vậy liền ra chiêu đi.
Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng.
Phá các ngươi trận pháp lấy chiêu đủ để.
Ngươi muốn chết.
Diệp Khinh Vân thanh âm rơi xuống, 5 người kia chính là giận tím mặt, giận dữ hét, các huynh đệ, bên trên.
Giết tiểu tử cuồng vọng này.
Vị đại ca kia một ngựa đi đầu, thúc giục thể nội thần lực, điên cuồng vận chuyển.
Sau đó, còn lại 4 người cũng là đống nhiên thúc giục thể nội thần lực, 5 đạo kiếm mang hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới.
5 đạo kiếm mang hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại kiếm khí, phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân trên thân ép đi.
Đối mặt trận pháp này,
Diệp Khinh Vân trên gương mặt nổi lên một vòng vẻ khinh thường, vỗ tới một trường.
Đối mặt 5 người này liên hợp chiêu thức, kiếm đạo trận pháp, hắn vẫn như cũ không sử dụng vô tình thánh long kiếm, vẫn như cũ là một trường.
Một màn này làm cho 5 người sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong hai mắt đều là hiện ra một vòng nồng đậm tức giận.
Cái này không khỏi quá không đem bọn hắn để ở trong mắt đi.
Tiểu tử, ngươi cản rỡ là muốn trả giá thật lớn, một người gầm thét, kiếm mi gậy lên trên, hai đầu lông mày đều là tức giận.
Chỉ là thanh âm hắn vừa dứt bên dưới, bên hai chính là vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió.
Hưu một tiếng,
chỉ gặp ở phía trước của hắn nhiều hơn một bóng người,
chính là Diệp Khinh Vân.
Diệp Khinh Vân một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị võ giả này, bên khóe miệng mang theo một vòng lạnh lùng ý cười.
Thật nhanh.
Võ giả nhìn thấy thanh niên trước mắt, con người bỗng nhiên co bảo, da đầu đều tê dại.
"Oanh!"
Ngay vào lúc này, một đạo trưởng ấn gào thét mà đến, mang theo quần quần thần lực, lấy như lôi đỉnh tốc độ mà đến.
"Oanh!"
Chúng trường này, vị võ giả này thân thể rung động mạnh, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa như một tấm giấy trắng.
"Tứ đệ, tứ đệ, tứ đệ."
Còn lại 4 người nổi giận, nhao nhao hướng phía Diệp Khinh Vân công kích, thế công tựa như mưa to.
Chỉ là, bọn hắn cái kiếp như mưa to thế công rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, lại không nổi lên được chút nào gợn sóng.
"Làm sao có thể?
Cái này sao có thể?"
Nam Minh đệ lập tức ngây ngốc ngay tại chỗ.
"Hưu, hưu, hưu."
Diệp Khinh Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, trên lôi đài chính là vang lên 5 đạo tiếng kêu thê thảm. 5 vị võ giả nhao nhao ngã trên mặt đất.
"Bại!"
Bọn hắn toàn bộ bại.
Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, một bộ khó có thể tin biểu lộ.
Đặc biệt là vị chấp sự kia người, giờ phút này trên mặt của hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như cảm thấy đây hết thảy đều khó có khả năng phát sinh.
dựa theo các ngươi quy tắc của nơi này, hiện tại ta có hay không có thể hướng trong tràng bất kỳ một người nào phát ra khiêu chiến, mà người bị khiêu chiến không thể cự tuyệt. Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm vị chấp sự này người, chậm rãi nói ra. Trên lý luận là như vậy, vị chấp sự kia mặt người sắc trầm xuống, hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì người trước mắt lợi hại như vậy, ngay cả năm vị kia tinh thông kiếm đạo người đều không phải là đối thủ của hắn. Bốn phía võ giả đều là nhìn qua trên lôi đài cái kia đạo thân ảnh gầy gò, ẩn ẩn biết hắn muốn đối với ai khởi xướng khiêu chiến. Trên khán đài, Tô Võ ngồi, sắc mặt có chút âm trầm, hắn ngẩng đầu, nhìn qua trên lôi đài cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh, hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trong mắt hắn, Diệp Kinh Vân hẳn là bị năm vị kia kiếm giả giết chết mới là. Nhưng bây giờ, người sau vậy mà không cần tốn nhiều sức đánh bại cái này năm vị kiếm giả. Ta người muốn khiêu chiến là ai tất cả mọi người hẳn là rất rõ ràng. Diệp Kinh Vân ngạo nghễ đứng trên lôi đài, nhìn xem bốn phía, sau đó đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Tô Võ trên thân, thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, "Tô Võ, còn ngốc ngồi làm gì? Đi lên một trận chiến, một trận sinh tử, ngươi dám không?" "Một trận sinh tử?" Hán, Diệp Kinh Vân đối với Tô Võ phát ra một trận sinh tử. "Tô Võ là ai?" Hắn là Nhật Nguyệt dạy đệ tử tinh anh, tại Nhật Nguyệt giáo trong các đệ tử có thể xếp vào năm vị trí đầu tồn tại. Hắn từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trước đó, hắn chính là khinh thường đối với Diệp Kinh Vân xuất thủ, muốn mượn dùng tay người khác chém giết Diệp Kinh Vân. Bây giờ, Diệp Kinh Vân ở trước mặt tất cả mọi người còn đối với hắn phát ra một trận sinh tử, còn hỏi hắn có dám hay không. Đây đối với Tô Võ tới nói tuyệt đối là cái sỉ nhục. "Lâm Diệu, ngươi bằng hữu này thế nhưng là một lòng xin để cho ta giết hắn a?" Tô Võ lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, chính là nhanh chóng đứng ở trên lôi đài, nhìn xem Diệp Kinh Vân một chút, nói tốt, "Một trận sinh tử, là ngươi nói?" Tất cả mọi người nghe nói như thế, lập tức, ánh mắt đều trở nên lửa nóng đứng lên. Bọn họ cũng đều biết Diệp Kinh Vân thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy. Chỉ là, không biết hắn cùng Tô Võ so ra, còn có phần thắng sao. "Diệp đại ca." Lâm Diệu biết Tô Võ thực lực, sợ Diệp Kinh Vân không địch lại, sốt ruột hô. "Không có việc gì, đối phó người này, cực kỳ dễ dàng." Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nói ra, trong ngôn ngữ đều là bạo dạn tự tin. Chương 2192 để bà kiếm. Chương 2192 để bà kiếm. Diệp Kinh Vân đứng tại lôi đài, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn phía dưới Tô Võ, lãnh đạm nói ra, "Lên đây đi." Đám người nghe nói như thế, trong lòng rung động mạnh. Tô Võ, Nhật Nguyệt giáo đệ tử, có thể sắp xếp tiến lên năm tồn tại. Mà đại ca của hắn Tô Liệt càng là một vị người thiên phú dị bẩm, chính là Nhật Nguyệt giáo sử thượng xuất sắc nhất đệ tử, xếp hạng thứ nhất. Giờ phút này, tất cả mọi người không có lưu ý, một thân áo bào đen, đầu đeo mũ rộng vành, phía sau đi theo năm vị đại hán như thiết tháp thanh niên gầy gò chính chậm chậm đi đến, hắn đi vào trên lầu một gian xa hoa trong dạng, ngồi, hai chân miết lên, cúi đầu, nhìn xem đây hết thảy. "Lại muốn khiêu chiến đệ đệ của ta?" Bên khóe miệng câu lên một vòng lạnh lùng đường cong, trong con ngươi màu đen lóe ra một đạo khinh thường chi quang. "Liệt ca, người này như vậy không biết tốt xấu, vọng tưởng chiến thắng Tô Võ, là đang cầu xin ngược sau lưng." Một vị đại hán như thiết tháp nết miệng cười một tiếng, dáng tươi cười tràn đầy khinh thường. Hắn thấy Tô Võ muốn chiến thắng Diệp Kinh Vân cực kỳ dễ dàng. Có người chính là hèn như vậy, không đến chết một khắc này cũng sẽ không minh bạch chính mình đắc tội người nào. Người nào là hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Tô Liệt nhàn nhạt nói ra, thanh âm của hắn mang theo một loại nào đó ma lực, khuyết tán không gian. Giờ phút này, Tô Võ nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đi tới trên lôi đài. Tại trước người hắn, ngạo nghễ đứng đấy một vị thanh niên gầy gò, Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân chủ động ở trước công chúng đối với hắn phát ra sinh tử quyết đấu, cũng hỏi hắn có dám hay không, có thể nói là coi trời bằng vung. Tô Võ giờ phút này chính sự đang tức giận bên trong, từ khi tại Nhật Nguyệt giáo bên trong đứng bước tay chân, xếp hạng thứ 5 sau, hắn chưa bao giờ nhận qua hôm nay như vậy sỉ nhục. Đặt mạnh lôi đài, một cỗ cường đại kiếm khí tỏa ra. Tại Tô Võ trong tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm, kiếm khí tung hành, tràn ngập bốn phía. Tu vi của hắn cùng Diệp Kinh Vân một dạng, trên mặt đất thần cảnh cửu trọng, nhưng hắn lại phi thường cao ngạo. "Để cho ngươi ba kiếm." Cầm kiếm mà đứng, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhàn nhạt lời nói từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Hắn, Tô Võ lại muốn để Diệp Kinh Vân ba kiếm. Có thể thấy được, hắn đối với mình đến cỡ nào tự tin. Đây cũng là đối với Diệp Kinh Vân trước đó khiêu khích đáp lại. "Để hắn ba kiếm." Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, thả người nhảy lên, thi triển quỷ dị thân pháp, trường kiếm trong tay vạch một cái. Kiếm ngâm vang lên, gào thét mà đi, phá vỡ hư không. Đối mặt kiếm này, Tô Võ sắc mặt bảo trì bình tĩnh, thậm chí bên khóe mắt mang theo một vòng kinh thường, chân phải hướng về sau nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình khẽ nghiêng, cười lạnh một tiếng, "Kiếm thứ nhất." Thanh âm nhàn nhạt lộ ra khinh thường. Hắn tại số, nói để Diệp Kinh Vân ba kiếm liền ba kiếm đằng sau, hắn sẽ đối với Diệp Kinh Vân một kiếm đứt cổ, chỉ đơn giản như vậy sự tình. Trên khán đài, Lâm Diệu đội ba cuống cuồng mà nhìn xem. Nàng biết Tô Võ rất cường đại, đặc biệt là trên kiếm đạo lĩnh ngộ rất cao. Không biết Diệp Kinh Vân có thể chiến thắng Tô Võ. Đối với Tô Võ lời nói, Diệp Kinh Vân cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Lại lần nữa ra một kiếm, nương theo lấy lôi âm, gào thét mà đến. Một kiếm này rơi xuống, Tô Võ trên khuôn mặt lại lộ ra dáng tươi cười, nói kiếm thứ hai. Hắn lại tránh né một kiếm này. Đám người rung động mạnh, là Tô Võ cường đại cảm thấy rung động. Tại ra kiếm thứ hai sau, Diệp Kinh Vân thân hình nhanh chóng hướng phía trước tới gần, nhanh như phụ quang. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vẩy một cái, bốc lên một mảng lớn hoảng sợ kiếm khí, trực tiếp đâm tới. Kiếm này uy lực cực lớn, như đại dương mênh mông. Ân. Cảm giác được một kiếm này uy lực, Tô Võ sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, trở nên trắng bệch trắng bệch. Hắn muốn tránh né,
chỉ là vừa muốn lui ra phía sau, chính là hoảng sợ phát hiện tại sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo kiếm khí trùng sáng, chỉ cần hắn lui ra phía sau một bước, toàn bộ thân hình liền sẽ bị cắt thành hai nửa. Hắn muốn hướng phía trên chạy tới, dùng cái này tránh cho Diệp Khinh Vân một kiếm này, có thể lại là phát hiện trên đầu cũng là có kiếm khí trùng sáng. Đây là lúc trước Diệp Khinh Vân đánh tới hai kiếm kia cũng không phải là muốn tô võ mệnh, chỉ là đến ngăn cản đường đi của hắn. Hai kiếm hỗ trợ lẫn nhau, vì cửa hàng cái kia cuối cùng một kiếm. Một kiếm này là tất sát chi kiếm, một kiếm này là tử vong chi kiếm, một kiếm này là vô địch chi kiếm. Phòng thủ, Tô Võ căn bản là buông tay không được. Trên mặt của hắn nổi lên vẻ sợ hãi, con người bỗng nhiên run, ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân hình run lên, tựa như là trong gió sợi tơ, hướng phía bên này mà đến, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Tại Tô Võ bên tai vang lên Diệp Khinh Vân cái kia nhàn nhạt lại có vẻ cực độ thanh âm phách lối. Kiếm thứ ba. Thanh âm rơi xuống, một đạo hào quang cực kỳ sáng chói xẹt qua đám người đôi mắt, khi cái này hào quang sáng chói biến mất lúc, liền gặp tại Tô Võ chỗ cổ nhiều hơn một đầu vết sắc vết tích, một cái lỗ hổng chậm rãi mở ra, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Nương theo lấy Diệp Khinh Vân đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ gặp Tô Võ thân thể ầm vang ngã xuống. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, con mắt đều trừng tròn xoe tròn bo, lộ ra không thể tin thần sắc, đồng thời, thân thể của bọn hắn rung động mạnh, như bị điện giật mở dạng. Bại. Đường đường Nhật Nguyệt giáo đệ tử thiên tài lại bị người ba kiếm mang đi. Tô Võ nói để Diệp Khinh Vân ba kiếm, kết quả lại bị Diệp Khinh Vân ba kiếm giết chết, buồn cười. Cái này nếu là truyền đi, đối với Nhật Nguyệt giáo nhất định là một cái vô cùng nhục nhã. Thiên tài, Nhật Nguyệt giáo thiên tài, liên điệu dạng này, buồn cười. Vô số người ngẩng đầu, nhìn qua trên lôi đài thân ảnh gầy gò kia, trong ánh mắt đều hiện lên ra nồng đậm kính sợ chi quang. Trận chiến ngày hôm nay, để Diệp Khinh Vân danh khí tăng vọt. Thật mạnh. Trong một gian bao xương, tối đen như mực hỏa diễm lơ lửng ở giữa không trung, càng không ngừng lóe ra, từ từ biến thành một tấm yêu dị mặt người. Người này ngược lại là cực kỳ phù hợp thân thể ta yêu cầu. Ngọn lửa màu đen tỏa ra, thanh âm lộ ra cực kỳ kích động. Một đạo thanh âm tức giận từ hắn sắt vách trong giáp vang lên. Lớn mật. Vậy mà giết đệ ta, muốn chết. Thanh âm rơi xuống, chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy gò lấy như lôi đỉnh tốc độ hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến. Không bao lâu, tại Diệp Khinh Vân trước người chính là nhiều hơn một vị người mặc áo bào màu đen thanh niên. Thanh niên đem mũ rộng vành màu đen hái xuống, lộ ra một tấm cảnh hoang tàn khắp nơi gương mặt, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, để cho người ta rùng mình. Theo người này xuất hiện, toàn bộ đấu vũ tràng người đột nhiên sôi trào. Là Tô Võ Kaka, Tô Liệt. Tô Liệt, người này tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh nhất trọng, chính là Nhật Nguyệt giáo bên trong thiên kiêu chi tử, đồng thời tại trong các đệ tử thực lực xếp hạng thứ nhất. Nghĩ không ra hắn cũng ở nơi đây. Hắn trông thấy đệ đệ của hắn bị người giết chết, tuyệt đối sẽ không nén giận. Lấy cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ đem người này thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, trên lôi đài, Tô Liệt đang dùng một đôi tốc sát ánh mắt đưa lên ở phía trước thanh niên trên thân, trên mặt có một vòng xâm nhiên sắc ý, âm trầm mở miệng nói, giết đệ ta người.